Chương 32, 6 người rời đi, chương 32, 6 người rời đi, nhưng đúng lúc này, một tiếng khóc khủng bố gần như vang lên ngay sau lưng hắn. Người chết lên đường, người sống tránh xa a, quần sáng chưa tới nửa mét cuối cùng của nhân đầu đèn lồng nhanh chóng thu nhỏ, một bàn tay trắng bệch như ngọc từ trong quỷ vụ dính đặc vươn ra phía sau Giang Thiên, muốn ngăn hắn trốn thoát ra ngoài, muốn bệnh viện giữ hắn lại trong cái âm cư này. Cho ta phá. Hai mắt Giang Thiên đỏ ngầu như muốn nứt toát, hắn gào thét buộc phát toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình, con thi thể không đầu trên lưng liền xông qua mấy bước cuối cùng. Ngay trong khoảnh khắc hắn sắp vượt qua cửa bên, bàn tay vươn ra từ trong quỷ vụ kia một phát chộp lấy thi thể không đầu đang bỏ trên lưng hắn. Một cỗ khí tức khủng bố như rơi vào hầm băng bao trùm toàn thân, bớt đèn cuối cùng của nhân đầu đèn lồng trong nháy mắt cháy cạn. Bịch. Cửa bên của trường học đang mở đột nhiên đóng sầm lại, Giang Thiên trong khoảnh khắc cuối cùng lao ra ngoài cửa, thi thể băng lãnh cùng trọng lượng bỏ trên lưng hắn toàn bộ biến mất, bị bàn tay quỷ kia kéo trở lại âm hư. Công viên ven đường phố học phụ thành phố Nam Giang. Rạng sáng 6 giờ hơn, lệnh giới nghiêm vừa mới giải trừ. Đèn trên đường ngoài kia vẫn còn sáng, chỉ là không nhìn thấy mấy người và xe. Chỉ có một người đàn ông trung niên đầu tóc bù xù mặc đồng phục công nhân vệ sinh, co ro trong một mái che của công viên, đội chiếc mũ lưỡi chai bẩn thỉu úp lên mặt gù gần. Trong công viên mưa phùn bay lất phất, 6 nam nữ thanh niên vừa từ một cánh cửa lao ra, cánh cửa kia nhanh chóng khép lại biến mất, chỉ còn lại 6 học sinh này đứng trong công viên mở sáng buổi sớm với vẻ mặt kinh hồn chưa định. Chúng ta thế là ra được rồi. Hồ Soái đội đầu nhím của hắn có chút không dám tin nhìn xung quanh, vừa rồi còn ở trong quỷ vụ khắp nơi đều là quỷ nô, trong nháy mắt chuyển cảnh nhìn thấy đèn đường cùng cao ốc xung quanh, cảm xúc của hắn dao động kịch liệt, liền nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Này, đây không phải trường học. Vậy là tới đâu rồi?" "Là một công viên ven đường ở sau trường học. Các ngươi nhìn bên kia là quảng trường Vạn Đại." "Quá tốt rồi. Chúng ta thật sự ra được rồi." Điền Tiến đột nhiên kích động chỉ về phía đối diện đường nơi một dãy quảng cáo khu thương mại đang sáng đèn, nói xong lại vui mừng tới khóc ạ. "Sống sót rồi. Chúng ta đều sống sót rồi." Ngô Nhất Phàm cũng theo đó nghẹn ngào, hắn ngồi bệt xuống đất hai chân còn đang run rẩy, "Hiệu trưởng chết rồi. Trương Văn Hạo chết rồi. Lana cũng chết rồi, toàn trường mấy khu cộng lại 6000 người, chỉ có 6 người chúng ta sống sót ra ngoài, cảm xúc của những người khác cũng bị lây lan." Mỗi người đều sinh ra một loại tâm trạng phức tạp của thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sợ hãi trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Quá đáng sợ, trong nội thành sao lại phát sinh sự kiện linh dị khủng bố như vậy? Mấy người chúng ta có thể sống sót đều là nhờ Giang Thiên. A Lưu Dương lau nước mắt chảy xuống trên mặt, chân thành nói với Giang Thiên, "Cảm ơn ngươi Giang Thiên, nếu không có ngươi ta chắc chắn cũng chết giống bọn họ rồi, trước đó ta còn giúp giả chính cảnh nhằm vào ngươi. Xin lỗi." "Đúng vậy Giang Thiên, may mà có ngươi dẫn chúng ta ra ngoài, nếu không hiện tại chúng ta cũng đã biến thành quỷ nô của con khốc tang quỷ kia rồi ca, sau này ngươi chính là cha mẹ tái sinh của ta." "Ngươi không chê, ta Hồ Soái từ nay gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ." Những người khác lúc này cũng nhao nhao mở miệng cảm tạ. Giang Thiên thì toàn thân rã rời nằm trên mặt đất ướt át thở dốc, liền động một ngón tay cũng không còn sức, mặc cho mưa nhỏ rơi xuống trên mặt trên người, từng tia mát lạnh giúp hắn xua tan cùng làm dịu mệt mỏi và tinh thần căng cứng cao độ. Trong đầu hiện lên bàn tay quỷ kinh khủng vươn ra ở khoảnh khắc cuối cùng, thứ đó không quá giống tay của Khốc Tang Quỷ, thậm chí còn cho cảm giác còn khủng bố hơn Khốc Tang Quỷ. Nó chỉ vừa vươn ra, nhân đầu đèn lồng liền trong nháy mắt cháy cạn. Nếu không phải thi thể trên lưng cùng con quỷ vừa khéo chắn lại một chút, bị kéo trở lại âm khư chính là Giang Thiên rồi. Cho nên, trong trường học này rốt cuộc còn tồn tại thứ quái vật khủng bố gì? Chỉ nghĩ sơ qua một chút, Giang Thiên liền đem những ý nghĩ này toàn bộ ném ra sau đầu. Mặc kệ là thứ quái quỷ gì, để đám người cục trạm quỷ đau đầu đi, dù sao ta cả đời này cũng sẽ không bao giờ bước vào trường số 2 nữa bước. V, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Đàm Tĩnh chưa hoàn toàn quỷ hóa, nhưng trên người nàng những mảng tờ hờ y lớn nhìn rất đáng sợ. Giọng nói của nàng không mang một chút dao động, nếu không mở miệng rất khó nhận ra nàng còn có khí tức của người sống. Còn làm sao nữa? Ra được rồi, đương nhiên là ai về nhà nấy tìm mẹ nấy. Giang Thiên khôi phục được một chút sức lực, chống tay đứng dậy từ mặt đất. Không tới cục trạm quỷ báo cáo sao? Tầm mắt của Đàm Tĩnh như máy móc đi theo động tác của Giang Thiên. Không đi, ta không thích giao tiếp với bọn họ, tới lúc đó lại là kiểm tra lại là ghi chép các thứ phiền trên người, ta hiện tại chỉ muốn ăn chút đồ nóng rồi lăn ra ngủ. Giang Thiên đứng dậy phủi hai cái bụi trên ông, phân biệt phương hướng xong liền rời đi. Chỉ là giọng nói của hắn lại từ chỗ xa xa chuyển tới thêm một câu, các ngươi tốt nhất vẫn nên đi một chuyến, thân thể các ngươi đều bị quỷ vụ quỷ hóa ở mức độ khác nhau, đi cục trạm quỷ xem có biện pháp gì giải quyết không. Khuôn viên trường số 2, theo tiếng cánh cửa bên đóng sầm một tiếng, bàn tay quỷ khủng bố kia thu trở lại trong quỷ vụ dính đặc biến mất. Khốc Tang Quỷ khoác áo tang vòng quanh cổng trường mấy vòng, cũng xoay người rời đi. Người chết lên đường, người sống tránh xa a, từng con quỷ nô bước chân cứng đờ theo sau Khốc Tang Quỷ chậm rãi đi xa, nghĩa địa dần dần khôi phục lại một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Kéo kẹt, một tấm ván quan tài rách nát cẩn thận đẩy ra một khe. Tôn Cường nhìn giấy tiền bay bay rơi rơi bên ngoài đã dừng lại, lam hắc sắc quỷ vụ lại trở nên nhạt đi. Xác định bên ngoài không còn nguy hiểm gì, hắn liền đẩy ván quan tài ra, từ trong một đống mồ bỏ ra. Run rẩy đi xuyên qua nghĩa địa, hắn kích động lao thẳng tới cổng trường. Nhưng chuyện quái dị xảy ra, vô luận hắn chạy thế nào cũng không cách nào tới gần, lập tức hắn hoảng loạn. Địch, Giang Thiên bọn họ là bị con Khốc Tang Quỷ kia giết chết hay là đã ra ngoài rồi a? Tôn Cường trước đó ở trong tòa nhà giảng dạy nói lời hung hăng giả vờ rời đi, lại lén quay đầu theo đuôi phía sau nhóm người Giang Thiên. Nói lời hung hăng chỉ là để khoe mẽ. Thật sự để hắn tự mình đi ra ngoài, hắn không có can đảm cùng bản lĩnh đó. Dựa vào việc một đường theo sau Giang Thiên, hắn né tránh được mấy lần nguy hiểm, thậm chí trong lòng còn âm thầm đắc ý, căn bản không tốn sức liền theo ra được, còn nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải thể hiện trước mặt Giang Thiên bọn họ một phen. Cho tới lúc con Khốc Tang Quỷ kia khủng bố đánh tới, hắn phản ứng nhanh trốn vào một tụ mồ sập xuống, run sợ tránh thoát một kiếp. Hiện tại khó khăn lắm mới chờ con quỷ kia rời đi, hắn vội vàng lao ra lại phát hiện không ra được. Chương 33, tẩu tẩu mở cửa, ta là Taka. 1. Chương 33, tẩu tẩu mở cửa, ta là Taka. 1. Đáng chết. Vừa rồi mặc dù tránh thoát một kiếp không bị con khốc tang quỷ kia phát hiện, nhưng quỷ vụ nó mang tới quá đồng, thân thể ta đã bị quỷ hóa quá nửa, nếu còn không ra được ta cũng chỉ có thể biến thành quỷ nô vĩnh viễn ở lại trong cái trường nát này. Tôn Cường nóng nảy đi vòng quanh cổng trường, thử dùng đủ mọi cách tiến tới mở cửa, nhưng toàn bộ đều vô dụng. Đột nhiên, hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới, lập tức bị dọa toàn thân giật mình. Ai? Bước, bước. Tiếng bước chân trầm nặng từ trong nghĩa địa tiến lại gần, lam hắc sắc quỷ vụ bay bay lơ lửng, một bóng người không cao lớn túi đầu, bước đi cứng đờ tiến về phía này, giống như một cỗ hành thi đi lang thang. Ngụy, hiệu trưởng. Trên khuôn mặt căng thẳng của Tôn Cường lóe lên vui mừng, liền vội vàng sải bước tiến lên, kích động nói, quá tốt rồi hiệu trưởng. Giang Thiên bọn họ đều chạy ra ngoài rồi, bỏ ta lại một mình ở đây. Cổng trường này có cổ quái, ta đi thế nào cũng không qua được. Hiệu trưởng ngài tới thật là lời còn chưa nói xong liền đột ngột dừng lại, bước chân sắp tới trước mặt hiệu trưởng giống như bén rễ mạnh mẽ dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ ra tiễn đao quỷ của hiệu trưởng đã biến thành quỷ sủng của Giang Thiên, vậy chẳng phải là có nghĩa hiệu trưởng sớm đã? Bịch. Thứ gì đó từ khuôn mặt bị chôn sâu của Ngụy Sinh Lộc nhỏ xuống mặt đất, cái đầu luôn túi thấp của hắn nâng lên, hướng về Tôn Cường lộ ra một gương mặt hoàn toàn tan chảy biến dạng không còn hình người. A. Tôn Cường lập tức bị dọa phát ra một tiếng thét, sắc mặt tái nhợt liền muốn xoay người bỏ chạy, nhưng ánh mắt hắn lại bị hút chặt. Hai hốc mắt tan chảy biến dạng của Ngụy Sinh Lộc u sâu trống rỗng, giống như hai hố đen gắt gao hút lấy tầm mắt của Tôn Cường, hắn sợ hãi muốn xoay đầu chạy đi, nhưng lại phát hiện mình liền nhắm mắt cũng không làm được, chỉ có thể trợn trừng hai mắt đối diện gương mặt khủng bố với hai hốc mắt tan chảy kia. Hừ. Lam Hắc Sắc Quỷ Vụ bị âm phong thúc đẩy, bao phủ liền thành mảng nghĩa địa tĩnh mịch chết chóc. Tôn Cường cùng Ngụy Sinh Lộc đối diện một lúc, hắn đột nhiên trầm mặc quỳ xuống. Hắn không phải hai chân thẳng đơ gập xuống bịch một tiếng quỳ xuống, mà là trước tiên một đầu gối quỳ đất, đầu gối còn lại mới quỳ xuống, sau đó hắn đem đầu túi thật sâu xuống, giống như một tội nhân sắp bị hành hình. Tiếp đó hắn lại đem hai tay vòng ra sau lưng dán sát sống lưng chắp hai tay, giống như đang tiến hành một loại tế tự hoặc nghi thức thần bí nào đó, một cỗ khí tức quỷ dị khó hiểu tỏa ra từ tư thế quỷ kỳ quái của hắn. Bịch. Một giọt sáp tan chảy từ khuôn mặt túi thấp của Tôn Cường nhỏ xuống mặt đất trước mặt hắn. Ngụy Sinh Lộc bước đi cứng đờ từ bên cạnh hắn đi qua, từng bước chậm rãi đi ra khỏi cổng trường. Thu, lão đầu nhi lão thái thái, một tiếng giao trùng khí mười phần phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng của khu phố cũ. Một đại gia mặc áo ba lô giặt đến bạc màu đạp xe ba bánh chậm rãi xuyên qua những con hẻm bốn thông tám đạn, người đã đi xa thật xa rồi mới chuyển tới nửa đoạn giao lách cách phía sau, tủ lạnh máy giặt không dùng nữa mổ tỏ dầu lạ điện thoại nắp gập đồ lót gáp người 36G theo chiếc xe ba bánh cũ nát len ken đi xa, khu phố cũng bị giới nghiêm cả đêm dần dần thức tỉnh, đường hẻm chen. Chút hỗn loạn bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh. Bánh bao thơm phức đây ông chủ chọc đầu cởi trần thắt tạp dề kịch tì mèo hồng, hai tay gân thịt phồng lên nện bột lên thất kêu bút bút, trong sừng hấp bên cạnh bút ra từng luồng hơi nước xì xì. Đinh linh linh, mèo quẹ từ đâu tới tìm chết hạ bà thím đạp xe đi nhà máy một chân thanh đất chửi to con mèo hoang thiếu một chân đang ngậm chuột đứng trên nắp cống phía trước. Bên trái thanh long uống nước, bên phải bạch hổ chiêu tài, ta không tin là không thắng được cửa tiệm tạp hóa mở ra từ bên trong, lập tức xả ra một luồng mùi thuốc lá rượu kém chất lượng mùi mồ hôi mùi chân và mùi thức ăn nhanh thừa, đám bạn mặt trượt tụ bên trong đánh suốt đêm vẫn tinh thần phấn chấn trên bàn quyệt bài loạn soạng. Tiểu Tung chạy nhanh lên, hôm nay tới lượt ngươi trực nhật rồi lại thì, xem cá ta mới trở từ Càn La thành về không. Phải nói là tươi ra chuyển vá dạy chuyên nghiệp đáng tin, không chạy góp dạy không chạy vợ. Chạy rồi ngươi tới tìm ta, ta giới thiệu tiểu di tử của ta cho ngươi. Giang Tiên trầm mặc đi trên con phố cũ dần náo nhiệt, tiếng dao quẩy bánh bao, tiếng chung xe đạp, tiếng trẻ đi học đùa nhau, tiệm tạp hóa xử lý đặc giá dầu gạo. Các loại âm thanh và mùi vị va chạm trong không khí buổi sáng tươi mới, vừa một lượt chui vào mắt hai mùi hắn, cảm thụ khí tức phố phường ập tới của khu phố cũ, hắn cuối cùng cũng có chút cảm giác tái thế là người. Những sự kiện linh dị khủng bố trải qua trong trường tối qua, so với mảnh sinh hoạt phố phường trước mắt này hoàn toàn là hai thế giới. Nhưng trong lòng Giang Tiên rất rõ ràng, sự náo nhiệt và yên ổn ở đây cũng chỉ là bề ngoài. Ở những nơi hắn không nhìn thấy vẫn đang phát sinh sự kiện quỷ dị, mỗi ngày mỗi đêm mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh. Quỷ vật ban đêm đặc biệt hoạt động mạnh, cho nên Nam Giang thành thực thi giới nghiêm, 10 giờ tối đến 6 giờ sáng người thường không được ra ngoài, chỉ có người của cục trạm quỷ thay ca tuần đêm. Linh quan sư có thể nhận nhiệm vụ tiền thưởng, hiệp trợ tuần đêm hoặc hiệp trợ giải quyết sự kiện quỷ dị. Thôi không nghĩ nữa, sống sót là được, mau về ăn chút gì rồi ngủ. Mưa bụi lách cách dần dần ngừng lại, phía đông trời dâng lên một vệt chiêu dương màu vàng kim. Giang Thiên rẽ vào một con hẻm dài hẹp, vài phút sau tới trước một tòa nhà ống. Một bóng đèn sợi đốt chiếu lối vào xám nát thành một vòng sáng, một con mèo tam thể nhẹ nhàng nhảy qua mái nhà, chung treo trên cổ phát ra tiếng trong trẻo. Giang Thiên tay phải xách hai phần cháo nóng vừa mua, tay trái đút túi quần đi vào nhà ống. Tầm mắt lập tức tối xuống, đèn cảm ứng trong cầu thang sớm hỏng rồi, mãi không ai sửa. Dẫm cầu thang xi măng đi lên, trên tường khắp nơi là quảng cáo nhỏ, mở khóa, giao nước, dịch vụ tại nhà, điện thoại ủy thác linh quan sư. Có chỗ còn chất đầy tạp vật, khiến hành lang vốn đã hẹp càng thêm chật chội, điểm nãy là không khác mấy nơi hắn ở trước khi xuyên qua. Một hơi leo lên tầng 5. Giang Thiên dừng trước cửa 502. Dưới đất trải một tấm thảm chân đỏ phai màu, hắn đứng trên chữ xuất nhập bình an đã mòn. Cốc cốc. Gõ cửa. Tẩu tẩu mở cửa, ta là Taka. Chốc lát, ổ khóa bật vang. Cửa chống trộm màu gan heo mở ra ngoài. Một mỹ nhân tóc xoăn sóng lớn thắt tạp dề còn ngáy ngủ, chiếc váy ngủ tím mỏng manh khiến đường cong lồi lo mẩn hiện, một luồng bận vị thành thục cùng hương thơm dễ chịu ập vào mặt, trực tiếp khiến tim Giang Thiên chấn động. Cổ nhân không lừa ta, màu tím quả nhiên. Ngươi trên người mùi gì thế, có phải lại chạy ra tiệm nét thức đêm rồi không? Tháng sau ngươi phải tham gia linh quan đại khảo rồi, ngày ngày còn làm người ta lo lắng, cũng không biết thông cảm cho ta làm đậu tẩu. Nguyễn Linh Chi lại nhảy trách móc một tràng, xoay người lắc hai cánh đào mật đi về phía bếp, đi rửa tay, canh tối qua hầm vẫn hâm cho ngươi trong nồi đó. Chương 34, đậu tẩu mở cửa, ta là Taka. 2, chương 34, đậu tẩu mở cửa, ta là Taka. 2, đậu tẩu vất vả rồi, lát nữa ta cho đậu tẩu bổ bổ. Nguyễn Linh Chi dừng thần, nhướng mày nhìn sang. Mua dọc đường, còn nóng Giang Thiên mặt không đổi sắc, giơ giơ túi cháo trong tay. Cháo thịt nạc, tẩu tẩu ăn nhiều chút, bổ thân thể. Nguyễn Linh Chi hứ một tiếng, vào bếp. Giang Thiên vào nhà đặt đồ xuống, trong đầu nổi lên ký ức liên quan tới vị tẩu tẩu này. Nguyên thân từ nhỏ cùng ca ca Giang Trọng nương tựa lẫn nhau, 3 tháng trước, Giang Trọng đột nhiên không từ mà biệt, bước hơi khỏi nhân gian. Ngay ngày Giang Trọng mất tích, người phụ nữ này tìm tới cửa, tự xưng là nữ nhân của Giang Trọng, muốn ở đây chờ hắn quay về. Về tin tức của Giang Trọng, cùng lai lịch của chính nàng, nàng nửa câu cũng không tiết lộ. Nguyên thân lại lòng dạ lớn, mơ mơ hồ hồ liền cùng bị tẩu tẩu lai lịch không rõ này bắt đầu cuộc sống chung không biết xấu hổ không biết thẹn. Hai món một canh bày lên bàn. Giang Thiên rửa tay xong liền ăn. Phòng khách kiêm phòng ăn không lớn, được cái gọn gàng ngăn nắp. Lúc này ngoài cửa sổ nhìn ra dáng sớm trải rộng, tẩu tẩu mở TV, bên trong đang phát bản tin sáng. Tối qua 19:44, trường số 2 Nam Giang đột phát sự kiện linh dị, thậm chí hình thành âm khư khủng bố trong khu vực nội thành. Việc này ngay lập tức dẫn tới cục trạm GRU coi trọng, hiện đã phong tỏa toàn bộ trường học. Tối qua trường học xảy ra sự kiện linh dị ạ. Quạt cũ vừa lắc đầu vừa phát ra tiếng gù gù, Nguyễn Linh Chi vén tóc xoăn lớn bị thổi bay quay đầu hỏi. Ừ, nghe nói chết rất nhiều người. Ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống có chuyện gì không? Ta trèo tường ra ngoài lên mạng cả đêm, không ở trường. Ngươi cứ bịa đi. Nguyễn Linh Chi liếc mắt, lại hỏi, hôm qua có phải ngày các ngươi trong trường thống nhất thức tỉnh linh quan không? Ngươi thức tỉnh rồi. Giang Thiên ngước mắt, khoe miệng cong lên. Ngươi đoán? Thứ, tiểu bạch nhãn lang, không nói thì thôi. Nguyễn Linh Chi liếc một cái, nhấp cháo. Ngươi với ca ngươi giống nhau đều không có lương tâm, miệng thì tẩu 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 gọi hay lắm, mà liền thức tỉnh hay chưa cũng không chịu nói với ta. Tẩu tẩu. Ừ. Ngươi nói cho ta ngươi từ đâu tới với tung tích của ca ta, ta liền nói cho ngươi tối qua trường học xảy ra chuyện gì. Thúc đầu hai người, trầm mặc nhìn nhau. Đủ mười mấy giây trôi qua, Nguyễn Linh Chi đặt bát đũa xuống. Ta no rồi, ngươi ăn từ từ. Nói rồi nàng đứng dậy muốn về phòng, vừa đi còn vươn vai, phong cảnh mỹ lệ nhìn rất đã mắt, sáng sớm đã gọi người ta dậy, ta phải ngủ bù cho đẹp tẩu tẩu con đã. Giang Thiên vội bưng bát giải quyết nhanh cháo bên trong, sau đó thỏa mãn đứng dậy. Nới lòng cặp quần. Sao? Ta muốn nhờ tẩu tẩu giúp ta một việc. Nguyễn Linh Chi nhìn động tác đứng lên của Giang Thiên, hai tay khoanh trước ngực, hướng thú liếc qua cả quần đã mở của hắn. Được thôi, ngươi muốn ta giúp gì? Rửa bát. Nguyễn Linh Chi. Chưa kịp phản ứng, Giang Thiên đã như xét đánh không kịp bị thai lao vào nhà vệ sinh. Rầm, cửa khóa trái. Hai giây sau, bên ngoài truyền tới tiếng gào cao vút của tẩu tẩu. Thằng nhóc con. Giang Thiên tắm nhanh một cái, về phòng kéo rèm, cởi quần trực tiếp quăng mình lên giường. Trong âm khư lăn lộn cả đêm, giờ vừa chạm giường liền ngủ thiếp đi, nửa mơ nửa tỉnh hắn mơ hồ cảm giác có một bàn tay thi thể bóp lấy sau gáy mình, băng lãnh, nghẹt thở. Hắn trở mình, vô thức đưa tay gãi gãi, chỗ đảo hiện ra một dấu răng cắn. Đột nhiên, một đạo quỷ ảnh suy yếu từ sau lưng hắn phiêu ra, nhiệt độ phòng ngủ tối mở lập tức hạ thấp mấy phần, một luồng khí âm lãnh lặng lẽ lan tràn trong phòng. Nếu lúc này Giang Thiên mở mắt, nhất định sẽ kinh hô. Quỷ Tân Nương. Một bộ minh hôn hỉ bào màu đỏ thẫm, đầu trùm khăn uyên ương theo kim, nó cứ thế bất động đứng bên giường, đối diện Giang Thiên đang ngủ say. Hừ. Một luồng gió âm trầm trầm thổi động rèm cửa khép kín, một tiếng thì thầm bị dị quen thuộc từ dưới khăn trùm vang lên, ta gọi. Tô Tiểu Cẩn. Ta đã trở thành con rối hỉ bà mới. Khi thoát khỏi âm khư của Khốc Tang Quỷ, ta từng. Dụ Giang Thiên trở thành thế thân. Bị hắn nhìn thấu âm khư của Khốc Tang Quỷ. Có một con. Quỷ càng đáng sợ hơn, cuối cùng. Ta bị con quỷ đó. Kéo trở lại âm khư, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Bám trên người Giang Thiên trốn ra ta sắp. Hoàn. Toàn biến mất nhưng ta đã hoàn thành. Nhiệm vụ. Thay âm thanh của Tô Tiểu Cần đứt quãng, cho tới khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, quỷ ảnh hỉ bảo đỏ thấm bên giường giống như bọt khí tan biến trong phòng ngủ mờ tối. Từng mảnh quang ảnh đỏ lấm tấm bay về sau gáy Giang Thiên, dấu răng dữ tợn kia chậm rãi biến mất, thay vào đó là một đóa hoa đỏ tươi như máu hình xăm, dần dần ẩn vào dưới da của hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài thành Tây tại một nơi cấm địa khủng bố bị quỷ vụ bao phủ, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài oán út như giọng hí khúc, làng. Màu đỏ. Giang Thiên làm một giấc ngộng màu đỏ. Trời và đất đảo lộn hội tụ, vô biên vô tận màu đỏ như chiều biển của tới. Chốc lát sau, ý thức một lần nữa cố định, hắn đã đặt chân trên một mảnh đại địa đỏ sẫm mênh mông. Ngay phía trước tầm mắt hắn, sừng sững một tòa đại điện đen kịt hùng vĩ. Nơi này giống như thế giới trong huyết quan. Trong lòng Giang Thiên hơi kinh hãi, phóng mắt nhìn xa. Phía sau tòa đại điện hùng hồn kia, còn lơ lửng 11 tòa cung điện càng thêm hùng vĩ, càng thêm uy nga. Một tòa lớn hơn một tòa cao hơn một tòa. Tòa cung điện thứ 12 cuối cùng, đơn giản che kín nửa bầu trời. Một vầng huyết nhật to lớn vô song, đang từ sau 12 điện uy nga cao vút kia từ từ dâng lên. Đông. Chấn động như tiếng trống kéo lại suy nghĩ của Giang Thiên, hắn lộ vẻ nghi hoặc, lại lần nữa đem ánh mắt ném về tòa đệ nhất điện phía trước. Hít sâu một hơi bước đi tới. Đại địa đỏ sẫm mênh mông vô tận, không nhìn thấy bờ. Đại điện đen sẫm vắt ngang phía trước, đồ sộ như cự ma. Huyết nhật lơ lửng, như lâm sâm la. Giang Thiên đạp những bậc thềm rộng lớn, vững bước tới trước điện. Cửa điện cao vút, cổ phát tăng thương. Trên cửa khắc vẽ bách quỷ tà ma, quỷ khí xâm nhiên. Hai bên mỗi bên đứng một pho tượng khổng lồ, dữ tợn đáng sợ. Phía trên cùng treo một tấm biển thành kim nhuốm máu. Địa Tạng Vương cung bốn chữ cổ, hướng cấp bá đạo. Chỗ ở của huyết tôn Địa Tạng. Đông. Chấn động như trống chiến lại vang lên. Nguồn gốc ngay bên trong Địa Tạng Vương cung này. Giang Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, giơ tay đẩy cửa. Kẹt. Nặng nề, nhưng không giống tưởng tượng không thể lay chuyển. Ngay sau đó, kẹt 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 kẹt. Cửa điện khổng lồ không biết đã phong bế bao nhiêu năm tháng, hôm nay mở lại. Âm thanh trầm đục chấn động đại điện. Hai pho tượng ác quỷ khổng lồ cũng theo đó rung động, như muốn sống lại. Đông. Tiếng trống thứ ba kèm theo cửa điện hoàn toàn mở ra, vang vọng toàn bộ Địa Tạng Vương cung. Ánh mắt định lại, cho dù là Giang Thiên cũng không khỏi biến sắc. Đó căn bản không phải tiếng trống, mà là nhịp tim. Cách bước vào đại điện, âm phong tự khởi, thanh trúc nhuốm máu từng hàng lắc lư, dây xích phủ đầy phù văn đàn sen dạng lưới trong điện, toàn bộ hội tụ về trung tâm. Ở đó, trói buộc một đạo thân ảnh, một tôn quỷ vương Bồ Tát ngồi kết giả. Chương 35, quỷ đế, huyết tôn Địa Tạng. Chương 35, quỷ đế, huyết tôn Địa Tạng. Đó chính là đinh, bảng đen đỏ tự động bật ra. Điện chủ đệ nhất, SSS cấp huyết tôn Địa Tạng, quỷ đế, tiến độ giải phong hiện tại, không, điều kiện mở khóa giai đoạn 1, 1 vạn điểm quỷ thần, điều này vậy mà là một bị. Ánh mắt Giang Thiên trực tiếp dính chặt vào hai chữ phía sau từ khóa đầu tiên, vô thức liền hô hấp hụt mất nửa nhịp, tiếp đó hắn lại xuyên qua những sợi xích phủ văn đan sen như lưới, nhìn về thân ảnh trầm tĩnh ngồi xếp bằng ở trung tâm đại điện. Quỷ đế. Chỉ thấy thân ảnh kia bình tĩnh ngồi xếp bằng giữa điện, hình xăm huyết sắc phủ khắp thân trên trần trụi, kéo dài qua cổ chạm tới đầu, hàng ngàn sợi xích phủ văn từ bốn phương tám hướng hội tụ lên thân ngài. Ngài bất động, không có nửa điểm quỷ khí. Nhìn như vậy, giống một hòa thượng tuấn tú tà khí hơn chút, đâu có nửa phần khí thế quỷ đế. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Giang Thiên. Giây tiếp theo, đông. Tim đập chấn động. Thân ảnh đang tĩnh tọa kia, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về hắn lộ ra một nụ cười bí mẫn. Ầm. Quỷ khí khủng bố lập tức như một tòa Sâm La địa ngục đâm thẳng tới, toàn thân Giang Thiên nổi da gà trong nháy mắt. Trong điện từng hàng thanh trúc nhuốm máu điên cuồng lay động. Hàng trăm hàng ngàn sợi xích phủ văn lập tức bộc phát uy thế ngập trời đáng sợ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện đen sẫm. Ong. Giang Thiên đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy trên giường, thở dốc dữ dội, lưng đã ướt đẫm. Đây mới là áp bức cảm của quỷ đế. Chậm lại một hơi hắn lại chợt nhớ ra, phía sau tòa đại điện hùng vĩ thứ nhất kia, còn lơ lửng 11 tòa cung điện càng thêm đồ sộ. Tòa đại điện thứ nhất giam giữ một vị quỷ đế huyết tôn Địa Tạng, vậy 11 tòa đại điện phía sau trong đầu Giang Thiên hiện ra mảnh thế giới huyết quan mênh mông vô tận vừa rồi, 12 tòa đại điện đồ sộ vắt ngang trong đó, cùng vầng huyết nhật đảo treo uy nghi. Hắn đông cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vậy ta chẳng phải có thể giải khóa ra 12 quỷ đế. Nghĩ tới đây, Giang Thiên lại nghĩ tới hệ thống quỷ thần của mình, một khởi đầu địa ngục cấp lăn lộn cả đêm, tới giờ liền kim thủ chỉ của ta còn chưa xem, kỹ giây tiếp theo. Quang mạc bảng màu đen đỏ hiện ra. Ký chủ, Giang Thiên cấp độ, nhất trọng linh quan, cấm kỵ cấp huyết quan, thiên phú huyết quan 1, không gian quỷ sủng vô hạn, thiên phú huyết quan 2, bỏ qua quỷ vụ, có thể tự do ra vào quỷ vụ ngoài kết giới thành thị, số lượng quỷ sủng hiện tại, 2 quỷ sủng nhất, huyết tôn Địa Tạng, quỷ đế, phẩm chất SSS cấp mỗi một quỷ phẩm chất SSS đều mang tính duy nhất, có và chỉ có một. Trạng thái giải phong, chưa giải phong tiêu hao 1 vạn điểm quỷ thần giải phong liền có thể phóng thích tác chiến, đồng thời có thể thu được quỷ kỹ mới quỷ kỹ 1, chấn nhiếp chi đồng, xác suất nhất định nhìn thấu hư vọng, có thể phát động xung kích tinh thần, đối với quỷ vật hiệu quả gấp đôi quỷ kỹ 2, địa ngục biến, lấy máu bản thân làm giá, ngẫu nhiên từ địa ngục biến tướng đồ điều lệnh một con ác quỷ, thời hạn 3 phút quỷ sủng nhị, tiến đao quỷ phẩm chất, về cấp độ. Tam trọng điểm quỷ thần hiện tại, 113 không hạ. Không gian quỷ sủng vô hạn. Nhìn thấy mấy chữ này, Giang Thiên trực tiếp trong lòng bùng nổ khen một tiếng. Châu bò. Hắn trước đó nghe Ngụy Sinh Lộc nói mình thức tỉnh cấm kỵ cấp linh quan rất châu bò, nhưng thật không ngờ lại châu bò đến mức này. Phải biết dù là tư chất ngọc quan truyền thuyết vạn người mới có một, tối đa cũng chỉ có thể khế ước 20 quỷ sủng. Khóa này của trường số 2 được thổi bùng lăng thanh tuyển, thượng đẳng kim quan tư chất, tối đa có thể khế ước 12 quỷ sủng. Nàng đứng trước huyết quan của Giang Thiên cũng không phải. Không gian quỷ sủng vô hạn. Nàng lấy gì chơi với ca? Lấy tất đen à? Thiên phú thứ hai. Bỏ qua quỷ vụ. Quả thật bị hồ xoáy tiểu tử kia nói trúng rồi. Thiên phú này cũng xứng danh thần cấp. Hiện nay Thủy Lam Tinh bị quỷ vụ bao phủ, cường giả linh quan sư đỉnh cấp của nhân loại dựa vào kỳ vật đặc thù dựng kết giới, xây nên từng tòa thành thị và tường cao. Kỳ vật chống đỡ kết giới Nam Giang thành chính là một tòa vương mộ thần bí. Mà bên ngoài tường cao thành thị, quỷ vụ bao phủ. Loại sương mù này sẽ quỷ hóa thân thể người, sương mù càng dày, hiệu quả càng mạnh, toàn bộ Thủy Lam Tinh vượt quá 70% nhân loại đã chết trong quỷ vụ. Chỉ có số ít quốc gia và nhân loại còn sót lại, tàn mát thành từng tòa thành thị, di trấn, cô thôn. Phàm là nơi còn nhân loại sinh tồn, đều không thể thiếu sự che chở của kỳ vật. Linh quan sư nếu không mang thi la hương còn sẽ bị quỷ vụ xâm thực, người thường mạo muội xuất hành, đặt chân quỷ vụ, càng là đường chết một đầu. Mà thiên phú thứ hai của Giang Thiên, bỏ qua quỷ vụ. Đổi cách nói khác, quỷ vụ bao phủ toàn cầu, đối với hắn vô hiệu. Điểm này, tối qua trong âm khư của Khốc Tang Quỷ hắn đã thể hội rất sâu rồi. Giả sử không cân nhắc những nguy hiểm khác ngoài thành, hắn có thể tự do ra vào trong quỷ vụ, không có bất kỳ hạn chế nào. Cái này cũng quá biến thái, liền ta loại biến thái này cũng cảm thấy biến thái. Ngoài hai đại thiên phú thần cấp, một dòng chú thích dưới phẩm chất SSS của huyết tôn Địa Tạng cũng dẫn tới chú ý của Giang Thiên. Quỷ cấp SSS mang tính duy nhất, có và chỉ có một. Nói cách khác, trên thế giới này chỉ có ta có con huyết tôn địa tạng này. Mặc dù tạm thời ta còn không thể phóng thích nó tác chiến, nhưng hai quỷ kỹ nó ban cho ta đều có thể dùng. Thông thường mà nói, chỉ có quỷ sủng phẩm chất đạt tới A cấp trở lên mới có xác suất nhất định mang theo quỷ kỹ. Con huyết tôn địa tạng này trực tiếp mang tới cho Giang Thiên hai cái, chỉ là quỷ kỹ thứ hai hiện tại xem ra có chút hao người. Sau hai quỷ kỹ đều hiển thị dấu bao gồm sau cấp độ của chính mình cũng có một dấu. Ý nghĩa là những từ khóa này đều có thể thăng cấp. Nhìn điểm quỷ thần hiện tại, 1130, vậy còn nói cái gì nữa, điểm hết đi. Đinh, tiêu hao 200 quỷ thần điểm, quỷ kỹ một chấn nhiếp chi đồng đã tăng lên tới hình thái hoàn chỉnh. Trần Vương chi nhãn, tiêu hao 500 quỷ thần điểm, quỷ kỹ hai địa ngục biến đã tăng lên tới hình thái hoàn chỉnh. Hắc nhật chi nộ, đinh, tiêu hao 430 quỷ thần điểm, tiếp tục tăng lên tu vi, phát hiện ngươi tu hành chính là cơ sở nhất dê cấp nhập môn pháp nắm giữ tình huống miễn cưỡng nhập môn, tốc độ tu hành của ngươi miễn cưỡng tăng trưởng 10, tuy rằng xa xa không bằng Lăng Thanh Tuyền loại tầng thứ thiên tài này, nhưng đủ để treo đánh giả chính cảnh cùng Tô Tiểu Cần hạng người. Đang gia tốc tu hành trung tu hành kết thúc, huyết mạch nhục thể cùng linh khí trong cơ thể của ngươi hiển nhiên tăng lên cấp độ. Hiện tại, nhất trọng tam trọng, lợi bình, dựa vào cần tu khổ luyện phẩm chất tốt đẹp, ngươi không tốn sức bước ra bước đầu tiên của lộ trình tu hành, cũng hoàn toàn nắm giữ hai cái quỷ kỹ huyết tôn địa tạng mang cho ngươi. Lần thu hoạch này tương đương với ngươi luyện tập 2 năm rưỡi cần mẫn cùng khổ tu, lần tăng lên này tiêu hao 1130 quỷ thần điểm, quỷ thần điểm còn lại, không, thay đổi công pháp tu luyện phẩm chất cao hơn, hoặc sử dụng tài nguyên tu hành khác, có thể tăng lên tốc độ tu. Hành chương 36, thành Tây tụ họp, quỷ thôn thực hấn. Chương 36, thành Tây tụ họp, quỷ thôn thực hấn. Quang mạc màu đen mẻ động, chữ phụ đề màu đỏ như dòng nước cuộn màn. Xì, một cỗ nhoáng lưu cường đại rót tràn toàn thân. Giang Thiên một cái cá chép bật dậy từ trên giường. Trong khoảnh khắc, linh quan cấm kỵ huyết quan màu đỏ máu hiện ra trong phòng. Ông, linh khí trong cơ thể đột nhiên kéo lên một đoạn, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều chuyển tới cảm giác thư sướng cực độ. Tối hôm qua thật là chịu đủ tội, cái này mẹ nó mới là phương thức khai cục chính xác a. Đã, lại nhìn hai cái quỷ kỹ sau khi tăng lên, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quỷ kỹ 1, Chân Vương chi nhãn, có thể nhìn tấu hư ảo, ngụy trang, cấp bậc mục tiêu, có thể phát động tinh thần chấn nhiếp, nhằm vào quỷ vật hiệu quả 300. Quỷ kỹ 2, Hắc nhật chi nộ, có thể mở ra pháp thân huyết tôn địa tạng, thời hạn 3 phút. Bút, nắm chặt quyền, lực lượng cường kình như sông lớn cuồn cuộn trong gân mạch. Giang Thiên cảm giác trạng thái hiện tại của mình, có thể một cái tắt đem khốc tang quỷ vỗ bay lên tường, khấu đều khấu không xuống. Quỷ thân điểm thật đúng là thứ tốt, chớp mắt công phu liền thăng 2 trọng. Cấp độ tăng lên chỉ là một phương diện, Giang Thiên hiện tại là phương phương diện diện đều đạt được tăng lên trên diện rộng. Một cái tắt đem khốc tang quỷ vỗ lên tường là không có khả năng, nhưng lấy trạng thái hiện tại của ta lại trải qua một lần sự kiện tối hôm qua, chí ít sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thoáng qua quỷ thần điểm còn lại hiện tại. Không, trong lòng Giang Thiên bắt đầu suy nghĩ. Thế giới này quá mức khủng bố, ta phải làm nhiều chút quỷ thần điểm nhanh chóng ra điểm mới có càng nhiều năng lực tự bảo. Cấp độ tăng lên chỉ là một phương diện, khế ước quỷ sủng cùng bồi dưỡng quỷ sủng giống nhau đều không thể rơi xuống. Nghĩ tới đây, Giang Thiên lại đem ánh mắt nhìn về điều kiện giải phong của huyết tôn địa tạng. 1 vạn quỷ thần điểm. Sau khi giải phong không chỉ có thể phóng thích một vị quỷ đế hiệp đồng tác chiến, còn có thể thu được một cái quỷ kỹ mới, Giang Thiên nhìn mà trong lòng ngưỡng ấy. Nhưng đi đâu làm 1 vạn quỷ thần điểm đây? Tối hôm qua trong lâm khư của trường học chặt chẽ mấy chục cái thi thể mục nát, gộp lại cũng mới thu được hơn 200 điểm, cộng thêm điểm tân thủ tặng cho còn dư sau khi giúp tiến đao quỷ tu bổ đức chân tổng cộng 1130, vừa rồi hơi tăng lên một chút liền tiêu xài sạch sẽ. Tổng hợp mà xem, quỷ thần điểm là thứ tốt, nhưng không chịu dùng, phải tìm cái biện pháp an toàn không đau để số lượng lớn soát một đợt mới được. Giang Thiên đang thấp giọng lẩm bẩm, điện thoại đột nhiên rung một cái trên tủ đầu giường, cầm lên mở khóa, lập tức bắn ra một tin nhắn. Ra khỏi thành. Thực huấn. 6 người từ trường số 2 sống sót đi ra, cộng thêm 4 con cháu thế gia lúc đó không ở trường, tổng cộng 10 người. Toàn bộ căn cứ tư chất bản thân, bị phân tới 5 trường cao trung khác của Nam Giang thành, tiếp tục chuẩn bị linh quan đại khảo tháng sau. Giang Thiên bị phân tới trường số 1, còn bị kéo vào một nhóm lớp đặc biệt, lúc này chủ nhiệm lớp ở trong nhóm toàn viên, buổi tối 7 giờ tại thành Tây tụ họp, ủy thôn thực huấn. Mắt Giang Thiên sáng lên, tốt, thật đúng là buồn ngủ tới liền đưa gối a. Nhìn thời gian, hiện tại đã là hơn 6 giờ chiều, lập tức xông vào nhà vệ sinh tắm nhanh một cái, mặc quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Thằng nhóc con, lập tức ăn cơm rồi ngươi còn muốn chạy đi đâu? Tẩu tẩu thắt tạp dề từ trong bếp thò ra nửa cái thân thể lấy đà, trong tay còn cầm một cái xẻng. Lên mạng. Giang Thiên không quay đầu đáp một tiếng, thay giày liền trực tiếp ra cửa, lao nhanh xuống lầu. Các tiểu nhân, khai pháo rồi. Ầm. Ông lão nướng bắp rang một cước đá văng màn kịch hoàng hôn của khu phố cũ, dáng chiều đỏ rực trôi trên trời tây, đem khu phố cũ đầy khói lửa nhân gian chiếu tới đỏ rực. Mấy học sinh tiểu học che thai chạy ra xa, nghe tiếng nồi nổ lại ùn ùn vây lên cướp bắp rang bắn tung ra, công nhân tan ca chửi mắng đẻ chung xe đạp kêu lên keng, chảo dầu quẩy bánh kết bắn ra dầu nóng, đại thẩm mặc cả cùng người bán cá tốc bộ không ngừng, mấy quẩy nướng tranh nhau bốc lên khói than cùng mùi cay nồng. Giang Thiên bỏ 3 tệ mua 2 củ khoai lang nướng, sau đó nhanh chóng xuyên qua bức màn hoàng hôn này, thẳng tới thành Tây. Một chiếc xe đạp 28 đại Giang cùng hắn lướt vai mà qua. Má phanh mới thay phát ra tiếng chói tai, một người đàn ông trung niên mặt mũi thật thà đạp xe 28 đại Giang quẹo vào một con hẻm cốt nắng. Lao tô, vừa rồi ta liếc thấy một nam bác tử, hình như cùng trường với tiểu cần nhà ta. Phía sau xe 28 đại Giang ngồi một người phụ nữ mặt mũi sắc nhọn, trong tay xách 2 cân khoai tây mới mua cùng mấy quặng hành tiện tay nổ. Ngươi nhất định là hoa mắt rồi, tin tức đều nói trong trường xảy ra linh dị sự kiện khủng bố như vậy, sao có khả năng còn có người sống đi ra? Cho dù thật sự có người từ bên trong đi ra, vậy nhất định cũng là quỷ trên khuôn mặt hư mập của Tô Vệ Quốc nổi lên một tia bi thống. Phía sau Mạc Tiểu Phượng hít mũi một cái cũng không nói chuyện nữa, mắt nàng đỏ sừng, khuôn mặt bệnh gầy vàng bọt tiểu tụy, hai vợ chồng tằn tiện nuôi lớn một đôi con cái, hôm qua thật vất vả thức tỉnh ra một linh quan sư, mắt thấy ngày tháng liền có hy vọng, ai ngờ trong trường học vậy mà cũng phát sinh linh dị sự kiện. Xe 28 đại giang nghiến qua nắp cống phát ra hai tiếng rên rỉ, rất nhanh dừng trước một tòa nhà ốp gạch âm u quất sáng. Mạc Tiểu Phượng lau khỏe mắt ướt lệ, từ trên xe đạp xuống xách rau chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên lại liếc thấy đầu hẻm phía trước đi tới một thân ảnh quen thuộc. "Lao Tô, ngươi nhìn người phía trước kia có phải là Ngụy hiệu trưởng trường số 20?" Tô Vệ Quốc xách xe 28 đại giang bước lên bậc thềm theo hướng Mạc Tiểu Phượng nói nhìn qua, bỗng nhiên trên khuôn mặt hư mập của hắn run lên một tia kích động, ken lang một tiếng bước xe đạp trong tay liền chạy về phía người kia. Mạc Tiểu Phượng xách hai cân khoai tây cũng lập tức theo sau chạy lại bạch, người còn chưa tới miệng đã vội vàng gọi lên, "Ngụy hiệu trưởng, Ngụy hiệu trưởng, trường học rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Tiểu Cân nhà ta từ hôm qua tới giờ đều chưa về, Ngụy Sinh Lộc giống như không nghe thấy, vùi đầu, thân ảnh không cao lắm bước bước chân cứng ngắc, giống như một cỗ thi thể hành thi tẩu đục đi trong con hẻm dài hẹp bức bách. Tô Vệ Quốc thở hổn hển xuống tới, một tay túm lấy y phục trước ngực hắn. "Ngụy hiệu trưởng, Tiểu Cân nhà ta đâu?" Trên hẻm kéo đầy dây điện lộn xộn, che khuất cả một đường thiên quang vốn đã cực hẹp, một trận gió âm lãnh từ sâu trong hẻm bức bách thổi tới phát ra tiếng ô ô, Tô Vệ Quốc nắm quần áo Ngụy Sinh Lộc xong lại cứng đờ tại chỗ. Cảm giác vào tay chỉ có băng lãnh, đó là nhiệt độ chỉ thi thể chết đã lâu mới có. Một cỗ mùi thi thối hư nát chui vào khoang mũi, kích động cùng phẫn nộ trên mặt Tô Vệ Quốc trong nháy mắt toàn bộ bị sợ hãi thay thế, bắp chân hắn run lên vội vàng muốn buông tay lùi lại, nhưng mà Ngụy Sinh Lộc luôn vùi sâu khuôn mặt vào lúc này ngẩng lên, thâm mắt hắn kinh hãi lập tức như mọc dễ bị hút chặt. Chương 37, thực huấn giáo quan chương 37, thực huấn giáo quan ngươi làm sao vậy Lao Tô? Mau buông hiệu trưởng ra, có chuyện gì từ từ nói. Mạc Tiểu Phượng một tay xách túi khoai tây, tay kia che eo sau, nàng mắc bệnh cổ sống thắt lưng nghiêm trọng, chỉ là luôn không nỡ tốn tiền đi chữa, chạy đoạn ngắn này đã đau tới lợi hại, trên khuôn mặt tiểu tụy lăn xuống mồ hôi dị. Một con mèo hoang quẹ chân nhảy lên bệ cửa sổ tầng 2, nhìn chằm chằm đàn xẻ đậu trên dây điện. Bóng lưng hư mập của Tô Vệ Quốc vẫn không nhúc nhích, hắn hoàn toàn che khuất Ngụy Sinh Lộc. "Lao Tô, ngươi có nghe lọt hai lời người ta không vậy?" Mạc Tiểu Phượng che eo thở đi tới, nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức, nàng nói rồi đưa tay muốn tách Tô Vệ Quốc ra, lúc này nàng rốt cuộc nhìn thấy một màn cả đời này không thể quên, cũng là màn cuối cùng đời này nàng nhìn thấy. Khuôn mặt Ngụy Sinh Lộc giống như một vũng thi sắp tan chảy, tản ra khí tức quỷ dị khiến người sởn tóc gáy. Càng làm nàng hoảng sợ là ngũ quan của Tô Vệ Quốc cũng bắt đầu biến hình, mắt thường có thể thấy giống như một vũng sáp sụp đổ xuống. A! Một đàn sẻ vỗ cánh bay khỏi dây điện, con mèo cam quẹ chân trên bệ cửa sổ tầng 2 ánh mắt theo đàn sẻ nhìn lên bầu trời một đường hẹp dài, cho tới khi tất cả sẻ đều bay đi không thấy, nó từ trong cổ họng phát ra một tiếng meo ô trầm thấp, lại cúi đầu nhìn xuống con hẻm bức bách quất sáng phía dưới. Một túi khoai tây tròn lăn từ tay người phụ nữ kia rơi xuống lăn đầy đất, lão nhân toàn thân tản ra mùi thi thối hư nát, bước chân cứng ngắc, tiếp tục đi về phía trước. Dáng chiều mênh mang chiếu lên lối ra cửa ải hùng vĩ phía trước như một đầu cự thú nằm ngang, phía trên lắp đặt thiên đô đại pháo do cục trạm quỷ liên hợp bộ vũ trang nghiên cứu, có thể bành sát quỷ tướng. Dọc tuyến cửa ải có thành vệ quân cầm súng ống đặc thù cùng binh khí tầng tầng canh gác, ngoài ra càng có một vị linh quan tướng tứ giai tọa chấn, có thể nói bọn họ chính là Nam Giang thành đến nay chưa bị quỷ chiếu nốt chừng, còn có thể tiếp tục tồn tại bức tường kiên cố. Toàn thể chú ý, 61 học sinh đã thức tỉnh linh quan tại lối ra cửa ải chỉnh tề xuất phát. Một vị giáo quan khôi ngô do trưởng số 1 mời tới uy nghiêm lên tiếng: "Ta gọi Bương Mãnh, là thành viên chính diện của Trúc Long quân vừa từ tiền tuyến Quỷ Uyên lui về, kế tiếp một tháng, do ta đảm nhiệm giáo quan của lớp đặc biệt trưởng số 1, ta sẽ dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để hung hăng thao luyện các ngươi, ta hy vọng trong linh quan đại khảo sau một tháng, các ngươi không chỉ có thể đánh thắng những con quỷ kia, còn có thể đem đám gia hỏa các trường khác toàn bộ đánh gục." Giang Thiên đứng trong đội ngũ, nhìn giáo quan Long Tinh Hổ Mãnh phía trước, trong lòng âm thầm bình luận: "Bương Mãnh, người như tên, vừa nhìn đã rất mãnh. Ta biết trong các ngươi có người cảm thấy mình thức tỉnh linh quan, khế ước bị sủng, cho rằng mình đã trâu bò ngất trời, không đem quỷ để vào mắt. Lực lượng khiến người ta bành trướng mà, ha, ta cũng đi qua tuổi các ngươi rồi, hôm nay trận thực huấn này chính là muốn để các ngươi cảm thụ một chút, chân chính đối mặt quỷ thì nên là bộ dạng gì." Vương Mãnh từ mũi cười lạnh một tiếng: "1008 loại quỷ vật thường gặp trong sách giáo khoa các ngươi đều có, ta không nói nhảm nữa, tiếp theo phát cho các ngươi mấy thứ này nghe cho kỹ. Thứ nhất, thi la hương. Loại thi la hương phẩm chất xanh này đủ để các ngươi hoạt động trong quỷ vụ 5 giờ, lần thực huấn này lấy 5 giờ làm hạn. Chú ý, không phải để các ngươi ở trong quỷ vụ hao hết 5 giờ này, còn phải bảo đảm nó có thể chống đỡ tới lúc các ngươi trở về trong thành, nếu không thì trở bị quỷ vụ xâm thực. Thứ hai, quỷ biểu. Nó tự mang định vị, hơn nữa có thể dò xét quỷ trong phạm vi 200m xung quanh các ngươi, sẽ căn cứ hệ số nguy hiểm của quỷ cho ra nhắc nhở tương ứng. Ví dụ nhất giai trở xuống chính là màu xanh, đại biểu hệ số nguy hiểm tương đối thấp. Ngoài ra, nó còn có một công năng, đó là ghi chép số lượng cùng chất lượng trạm bị của các ngươi, cũng phản hồi thành một bảng tích phân thời gian thực, người có tích phân thực vấn cao nhất lần này, thưởng công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu hành. Thứ ba, cũng là thứ then chốt nhất, vòng tay 30. Gặp tình huống khẩn cấp, khởi động nút trên vòng tay sẽ lập tức tại chỗ sinh thành một khoang phòng hộ, bất quá nó chỉ có thể duy trì 30 phút, cho nên cứ gọi nó là vòng tay 30. Vương Mãnh nói tới đây dọc chuyện, một khi khởi động thứ này, liền mặc định lần thực huấn của ngươi kết thúc sớm, thành vệ quân sẽ căn cứ định vị của ngươi tới bất ngươi trong thời gian đầu tiên. Cho nên đặc biệt nhắc một câu, tốt nhất không nên chạy quá xa. Trên nguyên tắc không nên vượt quá phạm vi quỷ thôn, nếu không cho dù ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể không kịp chi viện 61 người xếp hàng từ tay Vương Mãnh Linh vật phẩm. Thứ nhất là một viên cầu nhỏ màu xanh rỗng, rót linh khí liền sinh ra một cỗ khói xanh nhạt, giống như một tầng lụa xanh bảo hộ thân thể không bị quỷ vụ xâm thực. Tối hôm qua trong trường Ngụy Sinh Lộc cho Giang Thiên một cái phẩm chất đen, nhìn cùng cái Vương Mãnh phát này không khác mấy, chỉ là cái màu xanh này gia công rõ ràng cao cấp hơn màu đen, hoa văn rông phía trên cũng tinh xảo hơn nhiều. Thiên phú linh quan của Giang Thiên có thể miễn dịch quỷ vụ, nhưng hắn cũng không ngốc tới mức ném đi, dựa theo giá trị thị trường ước tính, một viên thi la hương màu xanh ít nhất phải 5 vạn, mang về đổi ít tiền mua thịt cho tẩu tẩu ăn được rồi, đồ đều linh xong, lời nên nói ta cũng nói rồi, vậy tiếp theo liền xem biểu hiện của các vị. Vương Mãnh nói xong giọng trầm xuống, ta tuyên bố, thực huấn chẳng quỷ. Bắt đầu. Theo lời Vương Mãnh hạ xuống, 61 người lập tức tan như chim thú, thẳng hướng cửa ải xuất thành. Giang Thiên thu thi la hương lại đem quỷ biểu cùng vòng tay mỗi cái đeo lên một tay, chuẩn bị xuất thành. Chan ôi! Giang ca! Lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên, Hồ Soái mặt đầy vui mừng từ phía sau đuổi theo, ngươi quả nhiên chuyển tới trường số 1 rồi Giang ca, ta đã biết ta tới trường số 1 là đúng. Ngươi không phải được phân tới. Giang Thiên trực tiếp hỏi. Tư chất của ta cái nào có thể chuyển vào đây a? Hồ Soái hắc hắc cười nói, bất quá ta có một bạn gái quen mạng là của cục chẳng quỷ. Ta muốn chuyển trường nào cũng chỉ là đi cái quy trình vấn đề quỷ hóa trên người ngươi giải quyết rồi. Cái này có gì khó? Hôm đó ta trực tiếp dẫn Ngô Nhất Phàm bọn họ đi cục trạm quỷ chào hỏi bạn gái ta, nàng đích thân an bài một chuyên viên có quỷ sủng trị liệu xử lý cho chúng ta. Hắc hắc. Cái mặt mũi này ngươi nói trâu bò không trâu bò đi. Giang Thiên liếc Hồ Soái một cái, quả nhiên những bệnh thi ban màu trạm quỷ dị trên người hắn đều đã tiêu trừ, chỉ là phần da lộ ra ở cổ cùng mặt vẫn còn có thể nhìn thấy một ít ấn ký ám trầm. Ta đột nhiên tò mò bạn gái cục trạm quỷ của ngươi bao nhiêu tuổi? Vậy nhất định phải là EA. Hàng thật giá thật 38E. Ta mẹ nó nói là tuổi chương 38, ra khỏi thành, bắt đầu chương 38, ra khỏi thành, bắt đầu à. Phương Linh vừa bận 48. Giang Thiên trực tiếp là dao nhỏ cắt mông mở rộng tầm mắt, ta gì không cùng như tú a. Tiếp đó lại hỏi, Đàm Tĩnh cùng Nô Nhất Phàm bọn họ chuyển tới đâu rồi ngươi biết không? Nô Nhất Phàm ta biết à, hắn cùng Điền Tiến đều ở trường số 4, Lưu Dương Tư chất giống ta, ở trường số 3. Còn Đàm Tĩnh, hôm qua vừa tới cục trạm quỷ, nàng liền ngửa cổ gào lên, trực tiếp bị người của cục trạm quỷ cách ly. Hồ Soái nói tới đây run một cái. Biến thành quỷ nô rồi. Giang Thiên hỏi, ta nói không rõ Hồ Soái gãi đầu, mang theo hồi ức nói, bạn gái 48 tuổi của ta dùng kinh nghiệm chuyên nghiệp nói với ta, mức độ quỷ hóa của Đàm Tĩnh quá sâu rồi, sớm nên biến thành quỷ nô, nhưng nàng lại thủy chung lưu lại một tia ý thức, không làm rõ là thành phần gì, dù sao hiện tại đang ở trong đó phối hợp người của cục trạm quỷ làm nghiên cứu. Ánh tà dương đỏ rực chiếu lên cửa ải đen xì giống như một đầu mãng thú chiếm giữ, hai người nói chuyện đã đi tới lối ra cửa ải, người phía trước chia thành hai hàng nam nữ xếp hàng làm kiểm tra thường lệ. Tại lối ra dán thông báo truy nã treo thưởng của cục trạm quỷ đối với mấy thành viên nòng cốt của Bạch Quỷ giáo. Trong đó một tấm thông báo đỏ được ghim trên cùng là Bạch Quỷ giáo đệ tam quỷ sai, thập sát nữ. Giang Thiên theo người phía trước đi lên, lại hỏi Hồ Soái, trong 6 người từ trường số 2 sống sót đi ra, chỉ có ta cùng ngươi chuyển tới trường số 1. Những người khác còn ai? Mấy con cháu thế gia đó chứ, ví dụ Lăng Nữ thần à, trừ Giang ca ngươi, nàng chính là cực phẩm kim quan chói mắt nhất khóa này. Hồ Soái nói tới đây một mặt hoa si nhìn về phía trước, đặt ở đâu cũng là cực phẩm a. Giang Thiên theo nhìn qua, chỉ thấy một nữ sinh bóng lưng cự người ngàn dặm đang tiếp nhận kiểm tra thường lệ, chỉ nhìn bóng lưng liền biết là đại mỹ nữ. Thân hình cùng khí chất quả thực không có chỗ chê, bên cạnh nàng còn vây một con gà gầy mái xéo, liếm mặt không ngừng hiến ân cần. Bên cạnh Lăng Nữ thần con chó liếm kia, Triệu Lân cũng là trường số 2, tư chất tử quan trung đẳng. Hắn có một biểu đệ gọi là Từ Côn, nghe nói liền trong đêm chuyển đi Càn La thành rồi. Hồ Soái nói xong lại hất miệng về phía trước, nặc cuối cùng kia, Mạnh Hà, hướng 9 giờ phía trước ngực rất lớn cái kia, trên đầu cắm một cây đũa con mẹ nó người ta đó gọi là châm cài. Giang Thiên liếc qua một cái, trong lòng đã rõ 5 người chuyển tới là những ai, cũng đại khái hiểu đi hướng của Đàm Tĩnh cùng Ngô Nhất Phàm bọn họ. Tóm lại trường số 2 còn lại chính là mấy người này. Không biết có phải nghe thấy Hồ Soái ồn ào, hay là phát giác tầm mắt của hắn, Mạnh Hà còn quay đầu lại nở một nụ cười khá phong khoáng. Rất nhanh tới lượt Giang Thiên cùng Hồ Soái qua kiểm tra, sau một loạt quy trình nghiêm ngặt, rốt cuộc cho qua. Giang Thiên đi qua cửa động phòng bị nghiêm ngặt, bước ra cửa ải. Hô, một cỗ khí tức âm lãnh lập tức từ cổ chân vọt lên sống lưng. Ánh tà dương đỏ biến mất, liên bầu trời dáng chiều mênh mang cũng toàn bộ không còn. Trong tầm mắt, chỉ có sương. Sương mù đục ngầu, âm lãnh, xám trắng, u ám, tĩnh mịch vô quang. Bao phủ cảnh tượng hoang dã hoang vu đổ nát. Đây chính là thế giới bên ngoài cao tường sao? Đợi ta với Giang ca. Hồ Soái bên cạnh mang theo một nữ sinh từ phía sau đổi lên, làn khói xanh từ thi la hương mà hai người bọn họ đeo bên hông lần lượt bốc lên, phủ lên toàn thân bọn họ một tầng lụa xanh mỏng, ngăn cách sự xâm thực của quỷ vụ. Những người khác lần lượt đi ra khỏi cửa thành cũng đều đeo tốt thi la hương của mình, chỉ có Giang Thiên là không đeo, về mặt thân thể hắn mơ hồ bao phủ một tia ám mang đỏ, thiên phú linh quan tự động sinh hiệu miễn dịch quỷ vụ, thỉnh thoảng dẫn tới một ít người nghiêng mắt nhìn sang. Mang bọn ta đi cùng đi Giang ca. Ngươi xem ta còn kéo tới cho ngươi một đại mỹ nữ đây. Hồ Soái cố ý kéo dài âm ở chữ đại sau khi đổi kịp lại hướng về Giang Thiên một trận nháy mắt trên mày, nếu giải nghĩa ý tứ của hắn ra. Cha, muội tử, cầu mang bay. Phải đó Giang Thiên, cũng mang theo ta đi. Nghe Hồ Soái nói ngươi rất lợi hại, hắn nói toàn bộ dựa vào ngươi dẫn theo hắn mới có thể từ âm khư của cốc tang quỷ sống sót đi ra. Hôm qua ta không có ở trường học, nếu không ta khả năng cũng đã biến thành quỷ nô rồi. Giang Thiên có chút kinh ngạc nhìn nữ sinh mà Hồ Soái mang theo bên cạnh, chính là Mạnh Hà vừa rồi quay đầu hướng về bọn họ cười một cái. Nữ sinh này nói chuyện trên mặt hòa hòa khí khí, cử chỉ cũng lớn lớn phương phương, tổng thể cảm quan còn không tệ. Giang Thiên không khỏi liếc Hồ Soái một cái, tiểu tử tốt, ca ca vừa xoay lưng một cái công phu ngươi liền cùng người ta cô nương câu kết lên rồi. Ngươi yên tâm Giang ca, ta sẽ không kéo chân sau của ngươi, ta nữ bằng. Ai nổ, ta một nữ tính bằng hữu giúp ta khế ước một con thạch tự ủy, ta có thể đảm đương tấm khiên thịt kiên cố nhất của tiểu đội chúng ta. Hồ Soái suýt nữa nói trừ miệng, trực tiếp đau mất một đợt quyền lựa chọn bạn đời vừa tới bên miệng. Quỷ sùng ta khế ước là tạo tình quỷ, không có năng lực đầu ra gì, nhưng có thể đảm đương khống chế lời của Mạnh Hà còn chưa nói xong, Hồ Soái lập tức kích động vỗ một cái bàn tay. Diệu a, muội tử họ Mạnh đánh khống chế, ta đến gánh chịu thương tổn, tiễn đao quỷ của Giang ca chỉ việc thu hoạch, tiểu đội chúng ta không phải liền đủ rồi sao? Vương Mạnh không nói rõ thực vấn không cho phép tổ đội, vậy tức là mặc nhận có thể tổ đội, xung quanh các học sinh đều bắt đầu ba hai người ôm đoàn, Hồ Soái cùng Mạnh Hà cũng đều dùng một mặt mong đợi nhìn Giang Thiên. Bất quá Giang Thiên lại trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi đi cùng bọn họ tổ đội đi, ta có chút chuyện của mình. Nói xong trực tiếp thả ra tiễn đao quỷ, xài bước hướng về phía trước trong quỷ vụ đi tới. Đùa gì vậy? Ca là tới soát quỷ thân điểm, không phải tới mang muội mang tiểu đệ. Ca, nghĩa phụ, hài nhi không thể không có ngươi a. Hồ Soái một tay nhào lên ôm lấy một cái chân của Giang Thiên, mở ra gào khóc bao tác. Mạnh Hà cũng đi theo tới, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta mấy người đều là trường số 2, người của trường số 1 từ trước tới nay đều xem thường trường số 2 chúng ta, chính xác hơn mà nói, trong mắt bọn họ, Nam Giang Thành bên trong trừ trường số 1 ra những trường khác đều là rất rưởi, càng không nói tới tổ đội với chúng ta, trừ phi là loại vừa xinh đẹp thực lực lại mạnh như Lăng Thanh Tuyển. Giang Thiên lưu ý nhìn xung quanh một chút, trong lòng một cái nghi hoặc đống nhiên mở ra, quái cầu không được. Ta còn đang nghĩ người của trường số 1 sao từng người đều giống như mắt có bệnh, chưa thấy qua đại soái bức giống nhau cư ở bên này liếc tới liếc lui, hóa ra toàn bộ là một đám chó mắt nhìn người thấp. Nói xong ngữ khí buông lỏng lại nói, các ngươi theo kịp thì theo đi, bất quá nói trước, nếu thật sự gặp phải phiền phức, ta không có dư tinh lực để bận tâm các ngươi, chỉ cần có thể theo ngươi là được rồi Giang ca, thạch tượng quỷ của ta cứng như thép, có phiền phức ta bao lên gánh. Chương 39, La Cương Quỷ Thôn, 1, chương 39, La Cương Quỷ Thôn, 1. Hồ Soái lập tức từ dưới đất bò dậy, một mặt vui mừng lại hướng Mạnh Hà nói, muội tử họ Mạnh ta nói cho ngươi biết, Giang ca người này chính là miệng cứng lòng mềm, chúng ta theo sau hắn lần thực huấn này liền ổn rồi. Ừm. Cảm ơn ngươi, Giang Thiên. Giang Thiên không nói thêm lời thừa, trực tiếp mang theo tiễn đao quỷ rẽ trái tiến vào một con đường đất thôn quê mục nát hoang lương, Hồ Soái cùng Mạnh Hà hai người theo ở phía sau hắn. Xung quanh cũng có những nhóm học sinh khác ba hai tổ đội, ở cuối con đường đất này tọa lạc một tòa thôn quỷ khí u tùm, chỉ bất qua dưới sự che chắn của quỷ vụ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. Đó chính là địa điểm thực huấn lần này của bọn họ, La Cương Quỷ Thôn. Giang Thiên mang theo Hồ Soái cùng Mạnh Hà men theo con đường đất xuống dốc đi, bóng lưng ba người trong quỷ vụ đục ngầu dần dần đi xa, cho tới khi biến mất không thấy. Bọn họ không nhìn thấy là một con mèo tam hoa lông tóc mềm mượt, dẫm lên bước đi tao nhã, dừng lại trên tường thành cao vút phía sau. Hắn chính là tiểu tử hôm qua thức tỉnh linh quan cấm kỵ kia. Đồng tử trái của mèo tam hoa vàng như hổ phách, đồng tử phải xanh như phỉ thúy, nó nhìn thân ảnh Giang Thiên đi vào trong sương mù, miệng thốt ra giọng nữ, hắn cứ gọi là Giang Thiên. Bên cạnh là một nam nhân trung niên lôi thôi lết thiết, ngồi trên đất gặm một con gà quay đầy dầu mỡ. Trên người hắn mặc bộ đồng phục công nhân vệ sinh bẩn thỉu, mũ lưỡi chai rách nát không che nổi mái tóc rối bời như cỏ dại. Hắn đối với lời của mèo tam hoa hoàn toàn không nghe. Ngươi không cần giả vờ không để ý, ngươi sớm đã gặp hắn rồi, trên người ngươi có mùi của hắn. Hôm qua ngươi một mực ở bên ngoài âm khư của khốc tang quỷ chờ hắn. Ngươi biết hắn là đệ đệ của người kia. Người lao công không phản bác. Một hồi lâu hắn mới nuốt đồ trong miệng xuống, chậm rãi phát ra giọng khàn thấp. Bằng hữu thôi, giúp đỡ một chút. Bằng hữu. Đồng tử dị sắc của mèo tam hoa lập tức dựng đứng, bắn ra mấy phần sắc bén. Ngươi nhìn bộ dáng quỷ quái hiện tại của ngươi, lại mở to mắt nhìn ta, đều là nhờ vị bằng hữu này ban tặng. Cảm xúc của người lao công bình tĩnh giống như một bãi phế tích, miệng nói như vậy, ngươi chẳng phải cũng theo tiểu tử này một đường sao? Ngươi lo bái quỷ giáo ra tay với hắn. Mèo tam hoa hừ một tiếng, quay đầu đi, ta không phải giúp hắn, ta chỉ là sợ tiểu tử này rơi vào tay bái quỷ giáo. Linh quan cấp cấm kỵ, một khi bị đám điên kia khống chế, không chỉ đối với Nam Giang Thành, đối với toàn bộ đại hạ đều là tai họa hủy diệt. Đúng vậy, linh quan cấp cấm kỵ. Không ngờ thật sự có thứ này, người lao công khàn giọng nhai nuốt mấy chữ này, trong tòa thành này không có ai so với hắn càng rõ ràng mấy chữ này gánh vác lực lượng kinh khủng thế nào. Ta luôn cho rằng tư chất của người kia đã là trước nay chưa từng có rồi, hắn xuất hiện đủ để che chở đại hạ trăm năm vô ưu, không ngờ tư chất của đệ đệ hắn so với hắn còn muốn biến thái hơn. Nói tới đây ánh mắt của người lao công cũng nhìn về phía quỷ vụ phiêu đã ngoài thành, trên gương mặt không tu chỉnh của hắn hiện lên một tia phức tạp khó nói thành lời, ngay sau đó lại trào ra một cỗ phẫn nộ bị đè nén. Bái quỷ giáo đám gia hỏa kia cũng thật là đủ điên, vậy mà dám đem khốc tang quỷ loại cấp bậc này dẫn vào trong thành. Thật là quá lâu không cho bọn chúng nhớ đời, đã vô pháp vô thiên tới mức độ này rồi. Chiếc điện thoại đó là nó cố ý bày cục, chỉ cần phát đoạn ghi hình bên trong nó liền sẽ xuất hiện, tiếng khóc trong hình ảnh chính là điều kiện để nó khuếch tán. Nói tới đây, trong ngữ khí của người lao công lại lộ ra một tia sợ hãi về sau. Sau khi ta ý thức được điểm này, lập tức liền hủy chiếc điện thoại đó cùng bản ghi hình gốc, nhưng bái quỷ giáo an bài nội tuyến cài trong cục trạm quỷ lại lén sao chép đoạn ghi hình này. Sau nghi thức thức tỉnh ngày hôm qua liền coi nó như tư liệu quỷ vật đưa cho hiệu trưởng trường số 2 là Ngụy Sinh Lộc, bàn tay của bái quỷ giáo đều có thể vươn tới cục trạm quỷ rồi sao? Những năm này ngươi đúng là càng sống càng tụt lùi. Mèo tam hoa trâm trọng nói. Bất quá nàng lập tức lại phản ứng ra một chuyện càng đáng sợ hơn. Chờ đã, nếu thật như lời ngươi nói có người lén sao chép đoạn ghi hình đó, chỉ riêng một trưởng số 2 liền tạo thành thương vong khủng bố như vậy, nếu bọn họ đem đoạn ghi hình này truyền ra ngoài, hậu quả kia. Trước đó ta cũng đang lo lắng điểm này. Giọng của người Lao Công ngừng lại một chút, lại dùng ngữ khí mang theo chút suy đoán nói rằng, hiện giờ toàn bộ trưởng số 2 trừ Giang Thiên mang theo 5 người trốn ra được, những người khác còn ở bên trong cơ bản có thể tuyên phán toàn bộ tử vong, nhưng Khốc Tang Quỷ lại vẫn chưa rời đi. Dường như bên trong trưởng số 2 còn có thứ gì đó đang hấp dẫn nó. Vậy thì cứ mặc cho nó ở trong khu nội thành không còn sao? Ngữ khí của Mèo Tam Hoa trở nên gấp gáp. Ai còn được? Người Lao Công tử trong miệng nổ ra một đoạn xương, thấy Mèo Tam Hoa trầm mặc, hắn lại tiếp tục gặm con gà quay còn lại, trong miệng lúng búng nói, con quỷ này trước kia ở thôn Lương Gia là cấp bậc quỷ tướng, hiện tại nó lại giết nhiều người như vậy, chỉ sợ đã tiếp cận trình độ quỷ vương. Nếu ta là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể thử tiến vào âm khư đi gặp nó một lần, nhưng hiện giờ thực lực của người ta đều là 10 không còn 3, đi vào cũng chỉ là uổng mạng. Ngoài người ta ra, trong tòa thành này còn ai có năng lực đi giải quyết nó? Người Lao Công thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói, ta đã báo cáo lên tổng bộ cục trạm quỷ của Quỷ Hoàng Thành, nhưng đám gia hỏa đó ngay cả sự kiện linh dị trong chính thành của mình còn quản không xuể. Nói cho cùng vẫn là chiến lược đỉnh cấp của linh quan sư quá ít. Nếu Giang Trọng tên kia còn ở thì dễ làm rồi. A, mặt trời đỏ dần dần chìm xuống phía tây, và đạo hà quang đem dư uy cuối cùng giải xuống cổng thành sừng sững như cự thú. Trên tường thành cao vút một người một mèo rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Một trận gió thổi động vị vụ, xám trắng cuộn trào, bị chặn ở bên ngoài cổng thành. Mèo Tam Hoa bỗng nhiên lại cất tiếng, ngựa khí nhẹ nhỏ cũng giống như phủ một tầng xương. Hắn còn có thể trở về không? Nơi đó, mười chết không sống. Giọng khan thấp của người Lao Công tốt ra, bất quá nói xong lời này ngữ điệu của hắn chuyển một cái, lập tức lại bổ sung một câu, nhưng hắn thì không giống, hắn không buông được tiểu tử này, cho dù là âm tào địa phủ, hắn cũng sẽ lật đổ Diêm La lão nhi giết trở về trước đó, chúng ta phải giúp hắn trông chừng tiểu tử này cho tốt, không thể có một chút sơ suất, nếu không không ai có thể gánh chịu được lửa giận của hắn. Vừa nói hắn vừa từ dưới đất bò dậy, động tác giống như một con trâu nước chậm chạp. Cái này cho ngươi, chuyên môn để lại cho ngươi, đừng khách khí. Nam nhân đem một gói xương gà gặm dở đưa tới phía trước, chân thành đến mức khiến người ta phát chỉ. Mèo Tam Hoa nhịn buồn nôn, lật một cái bạch nhãn cực kỳ nhân tính hóa. Chương 40, La Cương Quỷ Thôn 2, chương 40, La Cương Quỷ Thôn 2, cút. Lạnh lùng phun ra một tiếng, quay đầu trực tiếp nhảy xuống tường thành, đuổi theo thân ảnh Giang Thiên đi xa trong quỷ vụ mà đi. Mặt trời đỏ chìm xuống tia dư uy cuối cùng. Nam nhân chống ở trên tường thành, nhìn đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi vào trong quỷ vụ kia, nhét một đoạn xương gà vào trong miệng mình. Rắc, rắc bụng. Gương mặt không tu chỉnh hiện lên một tia minh ngộ. Ôi, chó mới thích ăn xương, lần sau mang cho nàng một con chuột. Đinh, ngươi chém giết nhất trọng du thi quỷ hai con, quỷ thân điểm 41, quỷ vụ xám trắng của động, lan trào. Gió âm trầm trầm giống như một bàn tay của người chết ở phía sau đẩy tới. Bên cạnh Giang Tiên đi theo Hồ Soái cùng Mạnh Hà, ba người dọc theo một con đường nhỏ thôn quê tiếp tục đi về phía trước. Tiễn đao quỷ của ngươi là con quỷ súng trước kia của hiệu trưởng đúng không Giang Tiên? Thật lợi hại a. Trong mắt Mạnh Hà hiện lên một tia sùng bái, sau khi tiến vào phạm vi quỷ thôn liền bắt đầu xuất hiện một ít quỷ vật cấp thấp du đãng, nhưng dọc đường đi qua căn bản không cần nàng và Hồ Soái ra tay. Tiễn đao quỷ của Giang Thiên trực tiếp xông lên rắc một tiếng liền giải quyết xong. Ta đã nói rồi mà, bội tử họ Mạnh, theo Giang ca chúng ta cứ nằm yên là được. Hồ Xoáy một mặt đắc ý cười nói. Lập tức vào quỷ thôn rồi, đừng xem nhẹ. Giang Thiên nhắc nhở nói, hơn nữa đây không phải đánh phó bản, là thực vấn, phải xem thành tích chém quỷ, điểm quá thấp phòng trừng sẽ bị giáo quan vương mánh kia thu thập, hai người các ngươi vẫn nên thử phối hợp với nhau, giết mấy con quỷ kiếm chút điểm đi. Mọi thứ trong quỷ vụ đều bị xâm thực, ngay cả mặt đất cũng hiện ra sắc nâu sẫm. Cành khô lá mục mục nát dẫm lên phát ra tiếng động bạt. Quỷ vụ mịt mờ, che khuất tầm nhìn. Phía trước thôn xóm phòng ốc rách nát lờ mờ, thỉnh thoảng có cây khô đứng bên đường, sống như quỷ dương nhanh múa bớt. Giang Thiên phát động bị kỹ. Chân Vương chi nhãn song đồng lóe qua một tia bi mang. Tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy hai con quỷ cổ dài đang bỏ bên cạnh một vũng nước đen tối bên đường. Mỗi con vươn cổ thật dài, đem đầu chui vào trong vũng nước phát ra động tĩnh lục lục. Bên cạnh còn có một ngôi mộ hoang, cỏ hoang nửa người che lấp một cái hang sụt xuống, một đôi quỷ thủ xương trắng lởm chởm co rúm bên trong dục dịch động đậy. Phía trước có hai con quỷ cổ dài ta tới đối phó, bên cạnh trong bụi cỏ hoang có một con quỷ mộ hoang, để lại cho các ngươi. Giang Thiên nói xong, trực tiếp để tiễn đao quỷ xông lên. Rắc, rắc. Hai chân dị hình như một cái kéo đen nhánh đóng mở, hai tiếng vang lên, trực tiếp cắt đứt hai con quỷ cổ dài kia. Đinh, ngươi chém giết nhị trọng quỷ cổ dài hai con, quỷ thân điểm 57, một cái chạm mặt liền giải quyết xong, trực tiếp khiến Hồ Soái cùng Mạnh Hà hai người nhìn đến ngây người. Còn đứng ngây ra làm gì? Động lên đi. Giang Thiên lại thúc giục một tiếng, Hồ Soái hai người lúc này mới ồ hướng về đống mộ hoang kia bao vây tới, trong lòng bản năng sợ quỷ, bọn họ lại không dám tới quá gần. Ngụy tử họ Mạnh, ngươi khống chế nó trước, ta lại để quỷ sủng của ta xông lên đâm chết nó. Được. Một trận gió âm thổi qua, Giang Thiên nhìn thấy con quỷ khống chế của Mạnh Hà. Chỉ thấy một cỗ linh quan màu tím dựng lơ lửng sau lưng Mạnh Hà, tiếp đó một cái giếng tảo cũ nát vuông vức liền xuất hiện bên cạnh ngôi mộ hoang kia, từ trong giếng tảo đèn kịt vươn ra một đôi cánh tay nữ nhân trắng bệnh, trực tiếp hạn chế con quỷ trong mộ hoang kia lại. Ta tới đây ngụy tử. Hồ Soái hét lớn một tiếng, phía sau hắn cũng ong một tiếng hiện ra một cỗ linh quan màu xanh, một con quỷ do những khối đá lớn nhỏ tạo thành chen ra từ trong linh quan của hắn, thình thịch giẫm bước nặng nề lao lên. Vung nắm đấm hướng về con quỷ mộ hoang xương trắng lởm chởm kia một trận đánh mạnh, buôn 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 7-8 quyền trực tiếp đánh toàn thân xương trắng của nó thành cạn. Gào gào, ta tăng một điểm rồi. Hồ Soái lập tức kinh hỉ kêu lên, phối hợp tốt quá muội tử, lửa sau ta để thạch tượng vị của ta giúp ngươi giữ, ngươi lên giết được à? Mạnh Hà cũng vui vẻ nói: "Được rồi Hồ Soái, người ta đều chạy lên phía trước chúng ta rồi, mau vào thôn đi." Giang Thiên xác định Hồ Soái hai người có năng lực phối hợp, liền dẫn đường tiếp tục tiến về phía trước. Tòa thôn hoang phế phía trước đã có thể thấy rõ, từng gian nhà nông ngủ tọa lạc trong bị vụ, tản ra khí tức âm trầm đáng sợ. Đã rõ, thôn La Cương trước kia cũng là một thôn nhờ có kỳ vật che chở mà lưu lại, nhưng nghe nói sau đó kỳ vật không biết vì sao bị người ta trộm đi, cả thôn liền sa sút trở thành quỷ thôn. Mạnh Hà theo bên cạnh Giang Thiên nói, quỷ vật chiếm giữ bên trong phần lớn đều là những quỷ cấp thấp không ra gì, nơi này cũng liền trở thành khu thí luyện tân thủ được Nam Giang thành mấy năm gần đây mặc nhận. Chính thức bước vào trong thôn, quỷ vụ lập tức trở nên nặng hơn, số lượng quỷ vật cũng tăng lên. Giang Thiên nhìn thoáng qua quỷ biểu, phía trên hiển thị ra từng điểm xanh xung quanh, ý nghĩa những con quỷ này toàn bộ đều ở dưới nhất giai. Nhân tiện liếc nhìn bảng xếp hạng điểm, bản thân hắn với 14 điểm tạm thời đứng thứ 46, hạng nhất Lăng Thanh Tuyển đã đạt được 118 điểm, trực tiếp bỏ xa hạng 2 La Sơn một khoảng cách bằng nữa. Ta dựa, Lăng Thanh Tuyển nàng là mang theo súng máy hay sao vậy? Nhanh thế này Hồ Soái cũng đang xem bảng xếp hạng, trực tiếp phát ra một tiếng kinh hô. Bản thân hắn một điểm, cùng mấy người cũng chỉ có một điểm đồng hạng thứ 53, Mạnh Hà không điểm, cũng cùng mấy người không điểm đồng hạng cuối cùng. Thực lực của Lăng Thanh Tuyển không cùng một đẳng cấp với chúng ta, nàng ta sớm nửa năm trước đã thức tỉnh, nghe nói đã sớm khế ước hai con quỷ sủng. Hạng 2 La Sơn này cũng là xuất thân linh quan thế gia lâu đời, bối cảnh tài nguyên vô cùng hùng hậu, hình như cũng vừa mới khế ước con quỷ sủng thứ 2 không lâu trước đó. Mạnh Hà cũng là xuất thân linh quan thế gia, hiển nhiên biết nhiều hơn Giang Thiên và Hồ Soái. Về phần hạng 3 Trang Tất Phàm, trước khi thức tỉnh hắn chính là bá chủ học đường của trường số 1, sau khi thức tỉnh lại ở trong lớp thu mấy tiểu đệ, đa phần là mấy tiểu đệ kia hợp lực giúp hắn săn quỷ, một kích cuối cùng giao cho hắn kết liễu. Người này không có xuất thân gì, nhưng có lời đồn nói hắn là một con chó dưới trướng La Sơn. Vừa tiễn đi một thằng giả đứng đắn, sao lại tới thêm một thằng phạm bệnh làm mẫu? Hồ Soái buông lời trầm trọng, quay đầu lại đối với Giang Thiên nói: "Xin lỗi nha Giang ca, nếu không phải bị chúng ta kéo chân, xếp hạng của ngươi khẳng định sớm đã quăng thẳng Trang Tất Phàm kia ra xa rồi." Trên mặt Mạnh Hà cũng hiện lên một tia áy náy, đúng vậy Giang Thiên, đều tại chúng ta kéo chân sau của ngươi, tuy rằng ngươi không có cách nào tranh top 3 với Lăng Thanh Tuyển cùng La Sơn, nhưng với thực lực của ngươi vị trí thứ tư khẳng định không thành vấn đề, thứ hạng thực huấn càng cao ấn tượng ngươi để lại cho giáo quan liền càng sâu, đối với một tháng huấn luyện kế tiếp của ngươi là có lợi rất lớn. Nhìn Hồ Soái cùng Mạnh Hà hai người tự trách, Giang Thiên lại chỉ phất tay nói: "Ta còn không đợi, các ngươi gấp cái gì? Thực huấn mới vừa bắt đầu, để đạn bay thêm một lát." Chương 41, Quỷ Vương đến. Chương 41, Quỷ Vương đến. Chuyến này hắn đi ra mục đích chủ yếu là soát quỷ thần điểm, xếp hạng điểm gì đó đều chỉ là tiện thể. Hướng hồ hắn có quỷ thần hệ thống cái học này trong tay, chỉ cần tích đủ quỷ thần điểm liền có thể cộng điểm tăng cường, phía sau còn hơn 4 tiếng đồng hồ, chưa hẳn không có cơ hội bật lại. Đi thôi, vào thôn. Ba người một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía quỷ thôn trước mặt. Quỷ vụ mịt mờ, bóng dáng chập chờn. Tốc độ bọn họ đi tới xem như chậm, phía trước đã có không ít người 3322 tổ đội giết vào. Từng con du thi quỷ lẻ tẻ từ trong đất mồ bò ra, trong sương mù lang thang không mục đích, trong cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Những gia hỏa này đều từng là người chết bị chôn dưới đất, dưới sự xâm thực của quỷ vụ biến thành quỷ vật cấp thấp nhất. Quỷ gặt lúa thưa thất cầm liềm reset, túi người trong ruộng mục nát lặp đi lặp lại động tác gặt lúa. Quỷ đẩy tối bước đi cứng đờ đẩy cối đá, ầm ầm nghiền từ trong cối ra máu thịt dính nhớp. Ngay cả quỷ liềm gông dơ cao liềm gông làm từ xương ống chân, mỗi một lần đập xuống đất đều phát ra tiếng trầm đục. Còn có tiểu quỷ hai đồng lúc gần lúc hiện trong thôn bị quỷ vụ bao phủ, tiếng cười đùa giỡn người lúc có lúc không truyền tới tai. Theo các học sinh thực huấn xâm nhập, những quỷ vật này không hẹn mà cùng chuyển đổi mục tiêu, công kích tới. Bất quá lực uy hiếp của chúng thấp đến đáng thương, những học sinh kia chỉ cần vượt qua nỗi sợ trong lòng, phối hợp lẫn nhau đối phó cũng không phải việc khó gì. Hai người các ngươi cứ ở vòng ngoài thôn chơi một lát, đừng chạy loạn, ta tự mình vào trong trước soát một đợt. Giang Thiên ném cho Hồ Soái cùng Mạnh Hà một câu, trực tiếp mang theo tiễn đao quỷ hướng về khu nội thôn đi tới. Quỷ thôn này bị gọi là khu thí luyện tân thủ, cấp bậc quỷ vật phổ biến đều ở dưới ngũ trọng. Cấp bậc hiện tại của Giang Thiên là tam trọng, không tính cao, nhưng tiễn đao quỷ loại quỷ sủng thu hoạch hình B cấp này, cộng thêm thiên phú miễn dịch quỷ vụ gia trì, hắn chỉ cần không tiến vào sâu trong quỷ vụ, ở bên ngoài cơ bản có thể hoành hành. Hơn nữa sau khi trải qua tối qua khốc tang quỷ loại quỷ kinh cùng đó, hiện tại đối mặt với những quỷ cấp thấp này quả thực giống như trò trẻ con, tiễn đao quỷ xông lên một chạm mặt liền có thể chém giết. Một đường vào thôn, một đường quét dọn. Không cần quản Hồ Soái cùng Mạnh Hà hai cái bình dầu kéo chân này, điểm thực huấn cùng quỷ thần điểm của hắn đều bắt đầu liên tục tăng trưởng nhanh chóng. Giang Thiên càng đánh càng hăng. Đúng lúc hắn dừng lại tính toán cộng điểm một đợt, sau đó tiếp tục hướng về khu trung tâm thôn đẩy tới thì, đột nhiên một trận làn điệu hí khúc ghê a, cách quỷ vụ mơ hồ chuyển tới, một mảnh lục mang u u từ xa đến gần làng tại phương tâm sứ thiếp tại đoạn trường thi bất ức tâm tình hữu mật chi. Ngẩng mắt nhìn lại, một chiếc, hai chiếc, hơn 10 chiếc đèn lồng xanh lẻ từ trong sương mù bay qua. Quỷ đèn lồng. Trong Tân Biên Quỷ Điển ghi chép, quỷ quân văn xương lấy phủ giấy che mặt, sĩ tử cầu công danh cần nuốt chú văn, ngày chúng bảng liền hóa thành đèn lồng ra người, chiếu sáng khảo trường âm gian. Quỷ đèn lồng chính là từ đó mà tới. Trước mắt mười mấy con quỷ đèn lồng này toàn bộ đều là nhất nhị trọng, nếu có thể kéo chúng xuống, ta lập tức liền có thể thu hoạch hơn ngàn quỷ thần điểm á. Nhưng ngay vào lúc này, quỷ biểu trên cổ tay phải của hắn đột nhiên rung mạnh một cái. Chuẩn xác mà nói là quỷ biểu của mỗi người trong quỷ thôn đều đồng thời rung mạnh một cái. Sau đó những điểm xanh nhỏ vốn hiển thị trên quỷ biểu, trong cùng một thời khắc trực tiếp vọt lên thành một mảnh đỏ máu chói mắt. Siêu cao nguy, có người phát ra kinh hô. Ta đi, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là quỷ vương chứ? Theo thanh âm này rơi xuống, cảnh tượng xuất hiện tiếp theo trực tiếp khiến tất cả mọi người hít mạnh một ngụm khí lạnh, tán loạn chạy trốn. Sau khi mười mấy con quỷ đèn lồng cấp thấp kia đi qua, ngay sau đó lại từ trong sương mù bay ra một làn sóng lớn hơn nhiều, quy mô càng khổng lồ của quỷ đèn lồng. Dày đặc ít nhất cũng có hơn ngàn con, lục quang lạnh leo đem quỷ vụ cùng bầu trời đều nhuộm đẫm. Mà trong đó nổi bật nhất là bốn chiếc đèn lồng đỏ máu. Chúng mỗi chiếc đều do một cánh tay nữ nhân trắng bệnh bị đứt nâng lên, hai trước hai sau, vây quanh một tiểu hỉ đỏ rực. Tương phùng bất dị phân ly dị nha khí vụ như kim hối hận trì. Làn điệu hí khúc ai hoán, thế lương, giống như một sợi tơ xiết đứt cổ người chết thấm đầy máu, chậm rãi khoan thai chui vào thai, một luồng khí lạnh xâm nhập tận xương thủy. Hơn ngàn con quỷ đèn lồng xanh lẻ chen chúc vây quanh tiểu hỉ đỏ sầm trôi về phía tây, cảm giác gáp bức khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Giang Thiên ép sát thân thể vào sau một bức tường gạch đổ nát, không dám thở mạnh. Trong đầu hiện lên tin tức vừa rồi dùng chân vương chi nhãn thu được tên quỷ, quỷ tướng đèn lồng phẩm chất, A cấp cấp bậc, tứ giai tam trọng. Tim đập hụt một nhịp, Giang Thiên lộ ra vẻ kinh nghi. Bốn chiếc đèn lồng đỏ lại là bốn con quỷ tướng. Loại địa phương này sao có thể xuất hiện quỷ tướng? Vậy trong tiểu hỉ kia ngồi lại là cấp bậc gì quỷ? Một chuỗi ý niệm nổ tung trong đầu, còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, tiểu hỉ đỏ rực kia lại đột nhiên dừng lại, làn điệu hí khúc ú ai ai cũng theo đó dừng xuống. Trong lòng Giang Thiên đánh thịch một cái, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Không xui xẻo tới vậy chứ quỷ vụ đục ngầu phiêu đãng. Cả quỷ thôn rơi vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Hô, gió âm. Vén màn kiệu hỉ, bên trong trống rông không có người. Phía trước hiệu, một cánh tay trắng đứt đoạn chậm rãi xoay đầu, nó nâng một chiếc đèn lồng đỏ, lắc lư nhắm thẳng về hướng này. Di làn điệu hí khúc thê thiết vang lên sát bên hai, lang sau gáy Giang Thiên lạnh bướt, toàn thân lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt lưng áo. Cửa hải thành tây, một gian phòng chỉ huy tạm thời được điều dụng. Vương Mánh mắt không chấp nhìn chằm chằm 61 điểm xanh trên màn chiếu 3D, cùng với những cái tên trên bảng xếp hạng đang không ngừng biến hóa. Khuôn mặt cương nghị cùng thân hình khôi ngô của hắn gần như căng cứng thành một bức tượng. Người đứng chôn chân ở đó cũng sắp nửa canh giờ rồi, đừng căng thẳng như vậy chứ lão vương, có ta thành vệ quân lo lót phía sau cho ngươi, đám tiểu thỏ con kia còn có thể xảy ra chuyện gì được sao? Một nam nhân trung niên mập như quả bóng cười tủm tỉm cuộn mình trên một chiếc ghế nằm, bộ thành vệ quân cỡ lớn nhất cũng sắp không bao nổi đống mờ trên người hắn, thẻ tên màu vàng trước ngực đánh dấu thân phận của hắn. Trấn Tây Quan, Lương Đạn. Cửa hải thành Tây này chính là do hắn tọa trấn trấn thủ. Khó lắm ngươi còn có thể sống sót rút lui từ tiền tuyến quỷ bên về được à? Trước mắt đã hơn 10 năm không gặp, nào nào huynh đệ ta làm hai chung bên tay Lương Đạt là một cái khay đặt một chai lão bạch can cùng hai chén rượu y nuốt, thêm một gói thịt bò khô xé tay, hắn rót hai chén hướng về bức tượng kia nhiệt tình mời. Muốn uống thì ngươi tự uống đi. Chương 42, còn có cao thủ. Chương 42, còn có cao thủ. Vương Mánh đầu cũng không quay lại nói. Thấy Vương Mánh vẫn không động, Lương Đạt lại tự mình bưng hai chén rượu đi qua nói, "Tây gia, cái thành Tây này ta trấn thủ bao nhiêu năm rồi, có thể nói bên ngoài có mấy con quỷ cái, kích cỡ thế nào ta đều rõ như lòng bàn tay." Chẳng qua là hoạt động ngoại khóa cho đám tiểu thỏ con kia phá gan một chút thôi, đừng nghiêm túc quá. Vương Mánh ngay vậy, lập tức từ trong mũi hừ lạnh một tiếng nói, "Lương Méo, trước kia ở trại huấn luyện ngươi đã cái tật tối này, ngồi được thì tuyệt không đứng, nằm được thì tuyệt không ngồi, có thể qua tuyến 6 phần thì tuyệt không chịu bỏ thêm một phần sức lực, rời trại huấn luyện hơn 10 năm ngươi vẫn cứ chui giúp ở đây, ngươi xem ngươi đã mục nát thành dạng gì rồi." Đối mặt với lời lẽ sắc bén của Vương Mánh, Lương Đạt cũng không tức giận, cười tủm tỉm tự mình uống cạn cả hai chén rượu, sướng khoái chép miệng nói, "Năm đó ở trại huấn luyện ngươi cũng cái tật tối này, nhiều năm như vậy rồi cũng không thấy ngươi sửa a đúng vậy. Ta nát ở chỗ này hơn 10 năm, qua một ngày lăn lộn một ngày, nhưng ngươi chạy ra tiền tuyến rơi một thân ám thương rút lui về, vậy ngươi rốt cuộc được cái gì? Nói lời không hay, nếu ta không đáp ứng mượn cho ngươi chỗ này cùng mấy thứ kia, vị giáo quan như ngươi có thể cho đám thỏ con kia được cái gì?" Vương Mánh đột nhiên quay phát đầu lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gương mặt béo say khướt của Lương Đạt, hệt như một con bạo hổ nổi giận. "Uống nhiều nói mấy câu lời rượu thôi, mẹ nó ngươi còn nổi giận với ta à?" Lương Đạt cười hề hề ở một tiếng rượu, ánh mắt chuyển sang màn chiếu 3D trước mặt Vương Mánh rồi nói tiếp, "Nhưng mà lão Vương, khóa này của ngươi mầm non thật sự không tệ à, nha đầu nhà họ Lăng kia ơi chao. Nửa canh giờ liền chém 57 con quỷ, trong đó còn có 11 con nhập giai, nàng ta ít nhất cũng là trình độ nhất giai chứ. Độ tuổi này mà đặt vào thời trại huấn luyện năm đó của chúng ta cũng là mầm non a. Nhất giai cựu trọng." Vương Mánh trầm giọng phun ra một câu, đem tầm mắt từ Lương Đạt rời đi, nhìn điểm xanh sáng nhất đã xuyên qua quỷ thôn tiến vào rừng quỷ treo xác, trên gương mặt cương nghị của hắn hiện lên một tầm thưởng thức nồng đậm, Lăng Thanh Tuyền bất luận là thiên phú, tư chất, tâm tính đều là tân nhân ưu tú nhất ta từng gặp. Xem ra ngươi đã định nha đầu này sẽ đoạt quán quân thực vấn lần này. Lương Đạt cười hỏi, còn có gì phải nghi ngờ nữa? Thực lực của Lăng Thanh Tuyền là tồn tại đứt gãy hoàn toàn so với những người khác. Vương Mánh hỏi ngược lại, hạng hai La Sơn nhất giai ngũ trọng, vừa mới khế ước con quỷ sủng thứ hai, còn chưa thể thuần thục nắm giữ, nhưng Lăng Thanh Tuyền sớm đã hoàn toàn khống chế con quỷ thứ hai, chỉ thiếu một cơ hội thích hợp để khế ước con quỷ thứ ba thôi. Ta nói ngươi nhọc lòng chuẩn bị một con quỷ cấp A ở trong mảnh quỷ lâm kia, hóa ra là chuyên môn chuẩn bị cho nha đầu này một phần đại lễ a. Lương Đạt nói tới đây đổi giọng, lại cười nói, nhưng theo ta thấy, Càn Khôn còn chưa định đâu lão vương, hay là chúng ta đánh cược một phen? Nếu ta thắng, ngươi liền thu lại cái mặt tối kia, cười hề hề theo ca ca ta uống suốt một đêm, ngươi dám không? Vương Mánh trực tiếp làm ngơ lời cá cược nhạt nhẽo của Lương Đạt, thẳng thừng hỏi, còn có cao thủ? Ngươi hôm qua mới trở về có thể còn chưa rõ, Nam Giang trưởng số 2 năm nay tức tỉnh ra một đứa ghê gớm lắm, cái trận thế đó, ta đứng trên cửa ải này nhìn cũng thấy hãi hùng a. Lương Đạt cười nói, Nam Giang trưởng số 2, chẳng phải đã phát sinh sự kiện khốc tang quỷ sao? Vương Mánh nghi hoặc, đúng vậy đó, tiểu tử này vậy mà mang theo mấy bạn học từ trong âm khư của con khốc tang quỷ kia sống sót đi ra, hiện giờ đang ở lớp của ngươi đó thôi. Nếu không ngươi tưởng những kẻ chuyển tới đều là con cháu thế gia à? Tiểu tử nào, gọi là gì? Vương Mánh lập tức truy hỏi. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Lương Đạt hì hì cười bán cái nút thắt, nhưng nếu ngươi dám đáp ứng cược với ta, ta bây giờ có thể nói trước cho ngươi biết hắn thức tỉnh linh quan gì thần thần bí bí, ta không tin linh quan của hắn có thể trâu bò hơn kim quan cực phẩm của Lăng Thanh Tuyển. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Vương Mánh lại đột nhiên ngưng lại, chẳng lẽ là truyền thuyết ngọc quan? Ngươi đáp ứng cược với ta trước, ta liền nói cho ngươi. Được. Ta thắng thì sao? Ngươi thắng, ta sẽ cho thực vấn lần này thêm một phần, ta tự móc tiền túi cho phần thưởng quán quân một kiện kỳ vật, thế nào? Gương mặt thịt mỡ của Lương Đạt đầy vẻ nắm chắc thắng lợi, chỉ không biết hắn là chắc chắn Vương Mánh sẽ không từ chối, hay là chắc chắn mình không thể thua. Xem ra ngươi rất xem trọng hắn a Lương Béo. Vương Mánh nghe tới hai chữ kỳ vật không khỏi hít một hơi, nhưng dù sao cũng đều là học sinh của ta, ngươi lấy ra cho ai ta cũng vui, ta cược với ngươi. Cùng lắm thì uống với ngươi thôi, một bữa rượu đổi một kiện kỳ vật, cuộc mua bán này thế nào ta cũng lời. Giờ ngươi có thể nói tiểu tử kia rốt cuộc là tư chất gì rồi? Ánh mắt cười tủm tỉm của Lương Đạt khóa chặt một cái tên nào đó trên bảng xếp hạng phía trước, chậm rãi nhà chưa nói, hắn thức tỉnh chính là truyền thuyết trong Linh Quan Cấm Kỵ. Ầm. Lời của Lương Đạt vừa dứt, trong đầu Vương Mạnh giống như có một đạo lôi đình bổ xuống, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài, từng cái còi báo động giám sát quỷ khí vào lúc này bộc phát tiếng long ngọng, toàn bộ cửa hải thành quan trong khoảnh khắc đều sáng lên ánh đỏ như máu. Chuyện gì xảy ra? Vương Mạnh lập tức như lâm đại địch, lại thấy gương mặt béo của Lương Đạt trong nháy mắt tan hết men rượu, thay vào đó là kinh hãi khiến toàn thân mỡ của hắn cũng run rẩy. Quỷ Vương, lang làn điệu hí khúc thê lương âm lạnh gián sát phía sau vang lên, Giang Thiên chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, lập tức muốn để tiễn đao quỷ ra tay. Nhưng một đạo thân ảnh khác phản ứng còn nhanh hơn hắn, vút một tiếng liền từ bên cạnh lao ra, chạy như bay. Đó là một con quỷ mang dáng dấp thư sinh cổ đại. Di âm lạnh gián sau lưng lập tức tán đi, khí cơ khủng bố như thủy triều cuồn cuộn nhào về phía con quỷ thư sinh kia. Giang Thiên còn chưa nghĩ ra con quỷ thư sinh này là từ lúc nào đã theo bên cạnh mình, liền thấy giữa không trung cố kiệu hỉ đỏ sẫm kia âm phong đại tác, hô, khoảnh khắc kế tiếp, con quỷ thư sinh kia đã xuất hiện trong kiệu. Âm phong tán đi, màn kiệu khép lại. Hơn ngàn con quỷ đèn lồng xanh u lại lần nữa phiêu đãng. Bốn con quỷ vương nhỏ đèn lồng màu máu vây quanh cố kiệu hỉ đỏ sẫm kia, ế a đi xa. Tâm vừa mừng, tâm vừa hoảng may mắn đêm nay gặp được lang lại sợ lang buông thả tình dài, thiết mệnh chẳng dài. Tiếng quỷ hí thê lương ai oán càng lúc càng xa. Nguy hiểm thật. Cho tới khi mảnh cảnh tượng mông lung kia hoàn toàn biến mất, thần kinh căng thẳng của Giang Thiên mới buông lỏng, thật sự thở ra một hơi. Phải vậy một tiếng phụ họa đột ngột vang lên bên cạnh. Giang Thiên như lò xo bật văng ra, quay mông mắt nhìn. Dưới chân tường đổ nát, một con quỷ thư sinh da trắng vẻ mặt kinh hồn chưa định đang gỗ ngực. Chương 43, cộng điểm mới là vương đạo. Chương 43, cộng điểm mới là vương đạo. Quá đáng sợ rồi, thật sự dọa chết tiểu sinh ta a quỷ thư sinh. Một luồng cảm giác dần dần theo sống lưng rãnh xương sống bò lên. Giang Thiên vừa rồi tận mắt thấy gia hỏa này bị tiểu quỷ nâng đi, sao chỉ chớp mắt một cái? Một chuỗi ý niệm lóe lên như điện quang hỏa thạch. Không hề do dự, hắn trực tiếp điều khiển tiễn đao quỷ xông lên. Rắc, cây keo khổng lồ giữa không trung đóng mở, tường đất sụp đổ, đất đá bắn tung. Một lát sau, bụi mù tan đi. Nửa gian nhà nông vốn đã đổ nát hoang phế hóa thành đất bằng, con quỷ thư sinh kia biến mất không thấy, Giang Thiên lại không nhận được nhắc nhở quỷ thần điểm nhập trướng. Con quỷ này có vấn đề chân vương chi nhãn phát động, quét nhìn bốn phía. Chỉ thấy quỷ vụ mịt mờ, bao phủ thôn làng đổ nát. Từng học viên thực vấn mỗi người tự tìm chỗ ẩn thân, cả quỷ thôn một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn quỷ vật du đãng. Nơi này có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó, đến cả quỷ vương đều xuất hiện, hay là rút trước nhìn những điểm xanh trên quỷ biểu đã khôi phục lại. Giang Thiên do dự một chút. Cách cửa hải thành quan gần như vậy, thật sự có biến cố gì, thành vệ quân không thể nào không có phản ứng chút nào, nàng có lẽ chỉ là đi ngang qua. Giang Thiên lại nhìn bảng xếp hạng thực vấn, điểm của mấy người phía trước vẫn đang biến hóa nhanh chóng, bản thân hắn với 56 điểm tạm thời đứng thứ 27. Hạng nhất vẫn là Lăng Thanh Tuyển, điểm của nàng đã tới mức hoa trường 306, hạng 2 La Sơn 111 điểm, hạng 3 Trang Tất Phạm 93 điểm, hai người cộng lại cũng không bằng một mình Lăng Thanh Tuyển. Thực vấn không bị gọi dừng, những người khác cũng không xuất hiện thương vong. Khó có cơ hội ra ngoài soát quỷ thần điểm như thế này. Thôi thì cộng điểm trước một đợt, thêm hai phần năng lực tự bảo tạm thời gạt cố kiệu quỷ và con quỷ thư sinh kia sang một bên, Giang Thiên lập tức mở bảng hệ thống. Cấp độ hiện tại, tam trọng quỷ thần điểm hiện tại, 638 điểm thu hoạch coi như không tệ. Đến đi, toàn bộ cộng vào cấp độ. Đinh, tiêu hao 200 quỷ thần điểm. Bắt đầu tăng tu vi, phát hiện ngươi đang ở trong môi trường quỷ vụ, nhận được hiệu ứng tiêu cực, tốc độ tu hành giảm 10 pháp môn nhập môn, ngươi tu hành phẩm chất thấp, trong môi trường quỷ vụ hiệu suất chuyển hóa giảm 402 tầng, hiệu ứng tiêu cực trồng lên, tốc độ tu hành giảm 501. Loại cảm xúc gọi là bực bội đang lặng lẽ sinh ra trong lòng ngươi, bảng ánh sáng đen, tin tức màu đỏ như dòng nước cuộn màn. Nhìn những dòng chữ không ngừng lăn, trong lòng Giang Thiên quả thật dâng lên một tia bực bội. Bất quá điều này đối với hắn không có ảnh hưởng thực chất gì, ảnh hưởng duy nhất là tốc độ tu hành lại chậm thêm một chút, quỷ thần điểm tiêu hao lớn hơn sau khi tiêu hao 400 quỷ thần điểm, ngươi thuận lợi thăng lên ngũ trọng. Tiếp tục tu hành chút hiệu ứng tiêu cực không khiến ngươi lùi bước, trái lại kích phát phẩm chất kiên nghị thả gãy không còn của ngươi, con đường tu hành vốn như chèo thuyền ngược nước không tiến nát lùi, nhận được hiệu ứng tăng ích, tốc độ tu hành tăng 30. Tương đương với việc ngươi chế tạo một chiếc xe 4 xi lanh bán thành phẩm, vừa chạy lên đường đua liền nổ 2 xi lanh, hiện tại ngươi hoàn toàn dựa vào hàng vạn lần diễn luyện trong đầu và sự nắm chắc tuyệt đối từng khúc cua để tiếp tục tranh tài với những tuyển thủ khác. Sau khi tiêu hao 600 quỷ thần điểm, ngươi thuận lợi thăng lên lục trọng, tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng và thể chất của ngươi toàn diện tăng mạnh, quỷ thần điểm còn lại không đủ tu hành kết thúc, nhận xét, lần tu hành này tổng cộng tiêu hao 600 quỷ thần điểm, tương đương với kết quả bế quan khổ tu 3 năm của ngươi cấp độ hiện tại, lục trọng quỷ thần điểm còn lại, 381 luồng linh khí thuần túy từ nội phủ bừng ra, tràn về tứ chi bách hải, toàn thân tư sướng. Tốc độ thăng cấp này đúng là giống như ngồi tên lửa. Giang Thiên cảm nhận khí huyết trong cơ thể quần quận như mãng xà, gân thịt xương cốt phát ra tiếng lách cách như đậu nổ, ngay cả chiều cao cũng tăng thêm 2 phân. Mấy nhịp hô hấp liền lại tăng 3 trọng. Tốc độ thăng cấp điều này, chỉ sợ nói ra cũng không ai dám tin. Cảm nhận linh khí trong cơ thể dâng trào, Giang Thiên trong lòng chấn động không thôi. Cấp độ lục trọng đặt trong đám học sinh trường số 1 thức tỉnh linh quan xem như trung quy trung cụ, nhưng so với những con cháu thế gia tích lũy dày vẫn kém xa. Những kẻ đó từ nhỏ đã được gia tộc dốc tài nguyên, cung cấp pháp môn tu luyện cơ sở cùng dược dụng các loại, bọn họ thường vừa thức tỉnh liền lập tức đột phá mấy cấp, có kẻ thậm chí trực tiếp đột phá nhất giai. Lại có người thiên tư siêu phàm, chưa cần đợi tới 16 tuổi đã có thể thức tỉnh linh quan. Lăng Thanh Tuyền đã sớm thức tỉnh linh quan từ nửa năm trước, chỉ là vẫn không ai biết là tư chất gì, cho tới nghi thức thức tỉnh hôm qua nàng mới bộc lộ ra không biết hiện tại nàng là cấp độ nào. Ý niệm hiếu kỳ lóe lên, lập tức bị Giang Thiên ném ra khỏi đầu. Bối cảnh, tài nguyên ta đúng là không so được, nhưng ta có học chỉ cần quỷ thân điểm đầy đủ, đừng nói áp chế một Lăng Thanh Tuyền, cho dù là tứ giai bái tướng, ngũ giai phong vương cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Xuyên không chính hiệu ai tu luyện chứ? Cộng điểm mới là vương đạo. Liếc nhìn quỷ thần điểm còn lại, 38. Mở khóa huyết tôn địa tạng cần 1 bản điểm, cái này chỉ có thể để sau. Tối nay tranh thủ phá một giai, tiện tay đoạt cái quán quân. Phần thưởng quán quân thực vẫn là pháp môn tu hành và tài nguyên tu hành, những thứ này đều là thứ ta đang thiếu. Thu lại bảng giao diện, Giang Thiên lập tức mang theo tiễn đao quỷ tiếp tục quét dọn trong thôn. Những học viên đang ẩn thân khác cũng lần lượt hiện thân, tuy rằng đối với cảnh báo siêu cao nguy vừa rồi vẫn còn sợ hãi, nhưng thực vẫn đang tiếp tục. 3322 lại bắt đầu phối hợp giết quỷ. Rắc. Tiễn đao quỷ đóng mở giữa không trung thu hoạch một con quỷ móc phân nhị trọng, Giang Thiên không gợn sóng chuẩn bị lao về phía con quỷ kế tiếp, lúc này một tiếng gọi gấp gáp lại mừng rỡ bỗng nhiên chuyển tới từ trong một tiểu viện đổ nát bên cạnh. Thiện. Quay đầu nhìn lại, Mạnh Hà suýt nữa mừng đến rơi nước mắt, nàng lập tức chạy tới nói, "Thiện, ngươi ở đây thật sự quá tốt rồi." "Mạnh Hà." Thiện dừng bước, nhìn nàng hỏi, "Hồ Soái đâu?" Sắc mặt Mạnh Hà lập tức trở nên lo lắng, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì, quỷ biểu của chúng ta toàn bộ đều phát ra cảnh báo siêu cao nguy. Trong lúc gấp gáp ta và Hồ Soái trốn vào cái sân này, kết quả hắn liền biến mất, ta đang định đi tìm ngươi. Chưa đợi Mạnh Hà nói xong, sắc mặt Giang Thiên đã trở nên nặng nề, ánh mắt hắn nhìn về tiểu viện đổ nát phía trước, một luồng sương trắng đặc quánh đã lan tràn tới. Sương mù hình như dày hơn rồi. Mạnh Hà cũng nhận ra biến hóa, có chút sợ hãi áp sát bên người Giang Thiên, hai tay ôm chặt một cánh tay của hắn, hoàn toàn không phát hiện bốn liếng đầy đặn của mình đang bị ép sát lên cánh tay Giang Thiên. Quỷ vụ mịt mờ, không biết từ lúc nào đã trở nên đặc quánh, chết chóc. Những căn nhà hoang phế xa xa không còn nhìn thấy. Những gian nhà nông sụp đổ và tiểu viện gần bên cũng bị sương mù dày che phủ. Chương 44, quỷ kỹ. Hắc nhập chi nộ. Chương 44, quỷ kỹ. Hắc nhập chi nộ. Lan can giếng, cây khô, nông cụ, cho tới con đường nhỏ thôn quê mục giữa dưới chân, còn có quỷ du đãng trong thôn và những học viên thực hướng kia, toàn bộ đều biến mất khỏi tầm nhìn. Rất nhanh, trong tầm mắt của Giang Thiên và Mạnh Hà, chỉ còn lại một mảnh trắng đặc quánh. Khác với sự đục ngầu và xám xịt của quỷ vụ, sắc trắng trước mắt càng thiên về một loại trắng lưu động biến hóa, mang theo một cỗ tử khí âm lạnh quỷ dị. Giống như làn khói quỷ dị bốc lên khi hun nướng một thi thể vừa bị kéo ra từ tủ đông, một tia sát cơ rợn tóc gáy lặng lẽ áp sát trong làn xương trắng đặc quánh này. Đây là Đang Yên Hà. Giang Thiên toàn thân cảnh giác, trong đầu tự động hiện ra thông tin liên quan. Tân biên quỷ điện ghi chép, ở phía tây một nơi nào đó của cổ quốc Nghĩa Cử, trưởng giả trong tộc qua đời, con cháu chất tuổi đốt lửa, đem thi thể thiêu đốt, hun nướng, nếu khói bay lên, bù ý người chết thăng tiên. Gọi là Đang Yên Hà. Sau khi quỷ thai giáng xuống, từ tập tục này sinh ra một loại quỷ đặc thù, như khói như sương, che mắt người sống, che mắt quỷ, khiến kẻ bị cuốn vào lạc phương hướng, không thể thoát thân. Hô, khói xương của trào. Đột nhiên một đạo đao phong sắc bén, không hề có dấu hiệu báo trước, trực tiếp tập sát tới. Cẩn thận. Lông mày Giang Thiên nhảy dựng, một tay ôm chặt Mạnh Hà, hiểm lại càng hiểm né tránh một đạo đao mang bên cổ. Mạnh Hà bị hắn nặng nề đè bên dưới phát ra một tiếng rên nẹn, trong lòng nàng sợ hãi tột độ nhưng nàng không hề kêu loạn, nàng biết lúc này việc duy nhất mình có thể làm chính là không gây thêm phiền phức cho người trước mặt. Người ở yên đó đừng động. Giang Thiên nhanh chóng lật người đứng dậy, chân vương chi nhãn trực tiếp phát động. Xoẹt. Khói xương dày đặc trong nháy mắt giống như một tấm rèm bị hắn kéo ra trước mắt. Lan can giếng sấm vỡ, đinh cày reset, nhà nông hoang phế, cùng Mạnh Hà ngoan ngoãn co mình trên đất ôm lấy bản thân run rẩy, toàn bộ hiện ra trong tầm nhìn. Trong xương mù đứng sừng sững một thi thể không đầu cao lớn, mới chết chưa lâu, máu trên cổ còn chưa chảy hết, toàn thân mọc đầy thi ban, tỏa ra một mùi thối âm lãnh của xác chết. Trong tay thi thể không đầu đó xách một thanh đường đao sáng loáng, phía sau nó còn sừng sững một con đao lao quỷ uy manh côn ngô. Khói xương biến ảo. Mọi hình ảnh lại lần nữa thu vào mắt, Giang Thiên trong đầu nhanh chóng sắp xếp thông tin. Nhìn trang phục của thi thể không đầu này, hơn phân nửa là một thợ săn quỷ, chỉ là vận khí không tốt gặp phải con Đang Yên Hà này, bị vây trong khói xương cho tới khi thi la hương hao hết, bị quỷ vụ đồng hóa. Con đao lao quỷ kia hẳn là quỷ sủng lúc sinh thời của hắn, sau khi hắn quỷ hóa khế ước tự động giải trừ, trực tiếp chém rơi đầu hắn, rồi cùng nhau bị vây trong làn khói này. Liếc nhìn cái đầu người mọc thi ban bên cạnh làn can giếng, Giang Thiên âm thầm lưu tâm. Chân Vương Chi Nhãn lại lần nữa nhìn về thi thể không đầu, trong khoang ngực bị rỗng ruột của hắn đang ký sinh một con quả máu ba mắt. Khó trách thợ săn quỷ này đầu đã bị chém còn có thể động, hóa ra là bị thứ này làm thành thi khôi dưới sự dẫn dắt có chủ ý của con đăng điên hạ. Thi thể không đầu và đao lao quỷ đồng thời khóa chặt mục tiêu là Giang Thiên cùng Mạnh Hà phía sau hắn. May mắn là thông tin Chân Vương Chi Nhãn thu được cho thấy, hai con quỷ vật này cấp bậc đều không cao. Thi thể không đầu, ngũ trọng đao lao quỷ, tam trọng đang lúc thiếu quỷ thần điểm, hai người lại tự đưa tới cửa. Dứt lời, một luồng quỷ khí bị đè nén bắt đầu ấp ủ hai con quỷ vật cùng một lúc nhào tới tập sát. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi, vừa hay dùng các ngươi thử hiệu quả sau khi quỷ kỹ thứ hai của ta thăng cấp. Liếc mắt nhìn Mạnh Hà phía sau mình, một luồng uy áp khủng bố lập tức lấy Giang Thiên làm trung tâm một phát, quét mạnh ra xung quanh. Ngay sau đó, quỷ khí cuồng bạo bùng nổ, giống như có một mặt trời đen từ sau lưng hắn dâng lên. Hấp nhật, chi nộ, ầm. Y phục trên người trong nháy mắt nổ tung, từng đường xăm đen như rắn mãng bò lan trên thân trên phình to của hắn, phía sau lưng hội tụ thành một pho tượng Phật tràn ngập quỷ khí âm sâm. Huyết tôn địa tạng pháp thân. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Thiên giống như một viên đạn pháo cao áp rời nòng lao vọt ra ngoài, toàn thân hắn cuộn trào quỷ khí dữ dội, trực tiếp đâm thẳng vào thi thể không đầu đang xách đao chém tới. Ầm. Khói trắng dày đặc bị xé ra hai bên, mặt đất mục nát bị đẩy ra một rãnh sâu. Ở chính giữa thậm chí xuất hiện một khoảnh khắc chân không cực ngắn, nỗi sợ trên mặt Mạnh Hà phía sau trực tiếp bị chấn kinh thay thế. Nàng trừng lớn mắt nhìn Giang Thiên mở ra địa tạng pháp thân, cả người giống như một con hung ma, hắn chấn áp lên thi thể không đầu kia một quyền đệ xuống, ầm. Trực tiếp đem lồng ngực của nó, cùng cả con quả máu ba mắt bên trong, sinh sinh đánh nổ. Khói trắng dày đặc nhanh chóng khép lại, tầm nhìn của nàng lại bị sương mù lấp đầy, nhưng cảnh tượng mang lực xung kích cực mạnh kia đã khắc sâu vào trong đầu nàng, nhất là một quyền khủng bố của Giang Thiên đệ xuống, nàng thậm chí cảm thấy tim mình cũng theo đó run lên một cái. Đây là quỷ kỹ. Hắn tuyệt đối không chỉ có một con tiễn đao quỷ. Gào. Lúc này, con đao lao quỷ còn lại phát ra tiếng gầm thấp, đột nhiên chém về phía sau lưng Mạnh Hà. Chấn nhiếp. Hai âm tiết trầm thấp như cổ ma thì thầm, Giang Thiên song đồng bộ phát kim mang uy nghiêm. Ùng. Bắn thẳng vào hai mắt đao lao quỷ. 300% xung kích tinh thần. Phát động. Thân thể khôi ngô của nó lập tức rơi vào trạng thái cứng đờ. Ngay sau đó, một cây kéo khổng lồ đen kịt giữa không trung đóng mở. Rắc. Tiếng gào của đao lao quỷ im bặt, bịch một tiếng ngã xuống bên cạnh Mạnh Hà. Tiếng va chạm nặng nề cùng mùi thối âm lãnh của thi thể trực tiếp dọa nàng run bắn toàn thân đinh. Ngươi chém giết linh quan sư bị ký sinh, ngũ trọng, quỷ thần điểm 81, ngươi chém giết tam trọng đao lao quỷ một con quỷ thần điểm 39, khói bụi cuộn trào chậm rãi lăn xuống. Mắt Giang Thiên sáng lên một cái. Thu nhập của thi thể không đầu này không tệ, có thể ngang hai con đao lao quỷ. Nhìn văn tự trên bảng, trong lòng hơi suy nghĩ hắn liền đưa ra suy đoán. Cấp bậc quỷ vật càng thấp hơn ta, quỷ thần điểm cho ta càng ít. Muốn đạt được quỷ thần điểm cao, ta phải đi giết quỷ có cấp bậc cao hơn ta. Ít nhất cũng phải ngang cấp hiểu rõ quy tắc bên trong. Giang Thiên thu lại bảng, tiến lên nhặt thanh đường đao mà thi thể không đầu làm rơi. Chôi đao sẫm đỏ, thân đao ánh lên một đường làm kim. Khi rèn đã thêm vật liệu đặc thù, có thể chém giết quỷ vật. Vung thử hai cái, cũng khá thuận tay. Lồng ngực thi thể không đầu vỡ nát tứ tung. Trên mặt đất nâu mục ngoài đao chẳng quỷ, còn rơi lại một cái bình màu vàng. Giang Thiên đi qua gạt đống cánh khô, nhặt lấy bình, lắc lắc. Nặng trĩu, ngoại hình có chút giả cổ, tổng thể lớn hơn bàn tay khoảng hai vòng. Hơ, thuần vàng. Trong đầu Giang Thiên lập tức hiện ra thông tin liên quan. Bình kim phấn kỷ vật chí ghi chép. Người đồng nữ quốc sau khi chết, dùng bình táng, tộc nhân sẽ cho xương và thịt người chết vào bình vàng, giáp kim phấn, như vậy có thể ngăn tỷ biến. Chương 45, khế ước con quỷ sủng thứ hai. Chương 45, khế ước con quỷ sủng thứ hai. Sau khi quỷ thai quét qua, có người dựa theo ghi chép này phát hiện bí mật vàng có thể chống lại sự xâm nhập của quỷ vật, về sau lại diễn hóa ra loại kỳ vật nhân tạo gọi là bình kim phấn, thường dùng để bắt giữ, giam cầm và giao dịch quỷ sủng. Quả nhiên là một thợ săn quỷ. Giao dịch quỷ sủng xưa nay có giá không thị trường, một số con cháu thế gia sau khi thức tỉnh linh quan cần khế ước quỷ sủng, lại không muốn ra khỏi thành mạo hiểm, trong nhà sẽ chuẩn bị sẵn bình kim phấn, sau đó bỏ ra trọng kim vị thác thợ săn quỷ ra ngoài thành giúp bắt giữ. Ngũ trọng tu vi, cộng thêm đao lao quỷ loại quỷ sủng chủ công phạt này, ở quỷ thôn dạng khu tân thủ này cơ bản có thể hoành hành, gặp phải đăng yên hà loại quỷ đặc thù này, coi như ngươi xui. Bất quá đã ăn cơm ngày này, thì phải chuẩn bị tâm lý tùy thời mất mạng rút nút bình nhìn một cái, bên trong trống rỗng, còn chưa nhốt quỷ vật. Giang Thiên dùng y phục đã rách của mình bọc lấy bình kim phấn này, buộc ra sau lưng. Bỏ qua tác dụng giam giữ quỷ vật không nói, chỉ riêng cái bình vàng này thôi cũng có thể đáng hơn 200 vạn hạ tệ. Giờ thì đến lượt giải quyết ngươi rồi. Nâng ánh mắt lên, một lần nữa nhìn về đăng yên hà bao phủ bốn phía. Khói trắng tĩnh mịch phiêu đãng tràn ngập, gần như hòa làm một với quỷ vụ, còn đậm hơn quỷ vụ. Đăng yên hà không có lực sát thương. Chỗ đặc thù của nó nằm ở chỗ, không chỉ che khuất mắt người sống, ngay cả một số quỷ vật cũng có thể nuốt lại. Bất quá, dưới gia trì của Chân Vương Chi Nhãn, đôi mắt Giang Thiên thâm thúy như sao. Khói xương biến ảo trước mắt hắn chẳng khác gì hư không, hắn hoàn toàn có thể mang theo Mạnh Hà tự do rời đi. Nhưng mà, loại quỷ đặc thù như vậy không nhiều. Cứ thế mà rời đi ta không nỡ. Hơn nữa, hồ soái tiểu tử kia hơn phân nửa còn bị vây trong này, quỷ khế thuật chỉ có thể phát huy hiệu lực khi trực tiếp tác động lên bản thể của quỷ vật. Muốn khế ước đăng yên hà làm quỷ sủng, Giang Thiên nhất định phải tìm ra bản thể của nó, cũng chính là nguồn gốc của làn khói trắng này. Việc này đối với linh quan sư khác tuyệt đối không hề dễ dàng, nhưng đối với Giang Thiên thì không khó. Hắn nhấc bước, bắt đầu dò xét bốn phía. Dưới trạng thái mở Chân Vương Chi Nhãn, Giang Thiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi làn khói dày đặc. Đôi đồng tử phát sáng của hắn rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu. Trên khoảng đất trống trước cửa một căn nhà đông, bày ba cái chum gốm thô to, trong đó hai cái đã vỡ nát, chỉ còn lại một cái chum lớn cuối cùng, bên trên đậy một tấm ván gỗ mục nát. Lúc này, tấm ván ấy đang khẽ run lên. Tìm được ngươi rồi. Giang Thiên trực tiếp điều khiển tiễn đao quỷ tiến lên. Choang một tiếng, chum gốm vỡ toát theo tiếng động, ngay sau đó một bóng người từ trong nhảy vào ra. Quỷ đâu? Ta trốn trong này mà cũng bị ngươi tìm ra à? Ta liều mạng với ngươi. Hây hây ha ha, ăn ta vô địch thiết quyền. Nhìn bóng người bất ngờ nhảy ra từ chum vỡ, đối diện không khí mà loạn quyền múa may, không chỉ Giang Thiên chậm rãi hiện lên một dấu hỏi trên trán, mà ngay cả tiễn đao quỷ đang đứng bên cạnh cũng xứng lại một nhịp. Hồ Soái, nghe thấy tiếng gọi, Mạnh Hà lập tức lộ vẻ mừng rỡ, ngươi không sao chứ Hồ Soái? Mạnh Hà. Hồ Soái đang muốn loạn quyền thì khựng lại một chút, rồi lập tức hoa tay mạnh mẽ hơn, Mạnh Hà đừng sợ. Hồ ca ta luyện qua rồi, 3 năm con quỷ tôn quỷ cá gì cũng không đến gần được. Hây hây ha ha, chờ ta tới cứu ngươi. Đồ ngốc, quỷ ở sau lưng ngươi kìa, Giang Thiên lẩm bẩm một câu, dứt khoát mặc kệ tên ngốc này tự chơi tiếp, quay người tiếp tục tìm Đăng Yên Hà. Nghe thấy tiếng, Hồ Soái lập tức đổi hướng, đối diện không khí bên kia lại đánh thêm một bộ vương bắt quyền đánh chưa được mấy cái thì đột nhiên tỉnh ngộ, mừng rỡ kêu lên, "Ca, là Giang ca phải không? Ngươi cũng bị nhốt trong này nhìn không thấy hả?" "Đừng hoảng, huynh đệ ta lập tức thi triển vô địch thiết quyền đánh nát con quỷ này cứu ngươi khỏi biệt khổ." Hây hây ha ha hừ hừ ha xì, Giang Thiên trực tiếp rời xa hắn, đứng gần ngốc quá dễ bị lây bệnh. Bên kia, Mạnh Hà cũng ôm chán thở dài một hơi. Mở chân vương chi nhãn, tìm khắp cả sân, ánh mắt Giang Thiên cuối cùng dừng lại ở một cái giếng đá sắt bên đường. Xung quanh có 3 căn nhà nông độ nát, giữa sân chống dựng một cây chết thấp lùn, cành trụi trơ vươn ra như một bàn tay chụp lấy bầu trời tĩnh mịch. Cách đó không xa là một cái giếng đá, lan can giếng xám xịt, loang lổ vết máu, một cái đầu người mọc đầy thi ban nghiêng lệch tựa bên thành giếng. Từng sợi khói trắng đang từ miệng giếng bốc lên. Lần này thì không sai nữa rồi. Giang Thiên xách đao chạm quỷ tiến tới, áp sát lan can giếng, cúi người nhìn xuống. Hô, một luồng gió âm lạnh đến cực điểm lập tức tát thẳng vào mặt. Chỉ thấy dưới đáy giếng mục nát, đứng thẳng một thi thể khô mặc áo tan đen. Nó giữ tư thế đứng giữa đáy giếng tối đen, từng sợi khói trắng từ thân thể nó không ngừng bốc lên. Trong lòng Giang Thiên mừng rỡ, trực tiếp phóng xuất huyết quan cấm kỵ, hướng thi thể khô dưới giếng thi triển quỷ khế thuật. Ông, huyết quan khổng lồ khẽ chấn động. Những phù văn cổ xưa trên quan tài phát sáng, từng sợi xích như rắn sống bò lượn. Nắp quan tài chậm rãi mở ra. Nó treo lơ lửng trên miệng giếng, tựa như mở ra một cánh cửa cổ xưa bị phong ấn. Một dòng huyết quang đặc sệt từ trong cửa chút xuống. Hô, âm phong cuộn gói. Lá khô trên mặt đất xào xạc rung động. Dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Thiên, lão nhân mặc áo tang kia bắt đầu từ từ nổi lên. Toàn thân nó bốc khói trắng, từng chút trồi ra khỏi miệng giếng. Theo lực dẫn dắt vô hình, nó chậm rãi bay vào trong huyết quan, tiến vào cánh cửa đang mở rộng đinh. Ngươi đã khế ước thành công quỷ sủng Đăng Yên Hà, phẩm chất B cấp, có thể thông qua dung hợp quỷ vật đặc định để thăng cấp phẩm chất cấp độ, lục trọng đánh giá. Như ngươi thấy, đây là một con quỷ sủng đặc thù có tiềm lực tăng trưởng rất lớn. Với năng lực hiện tại, nó có thể tạo ra màn xương mê chướng trong phạm vi 10 mét. Đừng xem thường 10 mét này, trong khu vực mê chướng do nó tạo ra, bất kể người hay quỷ đều chẳng khác gì kẻ mù. Cực kỳ thích hợp dùng để. Lục cặp sách nữ sinh đánh giá này. Biểu cảm Giang Thiên trở nên quái dị. Ai là người đàng hoàng đi lục cặp sách nữ sinh chứ? Nhưng phạm vi mê chướng 10 mét, che mắt người, lấp mắt quỷ. Ngược lại cũng khá đáng mong chờ cho giải giao lưu học viện sau này. Phẩm chất quỷ vật từ thấp đến cao được chia thành F, E, G, C, B, A, S, 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 S. Cấp F bao gồm toàn bộ quỷ không ra gì, không có giá trị bồi dưỡng. Phần lớn linh quan sư khế ước quỷ sủng đều chỉ ở cấp E hoặc G, khế ước thành công quỷ sủng cấp C đã được xem là hàng tốt. Cấp B thì cực kỳ hiếm, khế ước loại này cần chịu rủi ro nhất định. Còn quỷ sủng cấp A thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản vệ, linh quan sư tư chất bình thường căn bản không chịu nổi. Đến cấp S, không chỉ hiếm gặp, mà ý chí lệ quỷ cũng không phải người thường có thể đối kháng. Càng không cần nói đến SS và SS, muốn khế ước cấp độ này, thực lực bản thân, thiên phú tư chất, vận khí cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Chương 46, bắt đầu đơn soát xuống bảng. 1. Chương 46, bắt đầu đơn soát xuống bảng. 1. Phẩm chất quỷ càng cao, ý chí lệ quỷ càng mạnh, càng khó khế ước. Đăng Yên Hà là quỷ sủng B cấp, ý chí phản kháng lẽ ra phải rất mạnh mới đúng, nhưng vì sao ta gần như không tốn sức đã khế ước thành công? Chẳng lẽ linh quan cấm kỵ của ta có áp chế tự nhiên đối với ý chí lệ quỷ? Giang Thiên không nghĩ ra khả năng nào khác. Tiếp tục nhìn xuống, cuối bảng còn có lộ trình tiến hóa lên A cấp của Đăng Yên Hà. Dung hợp quỷ hệ độc, mê chướng sẽ kèm hiệu ứng độc như ảo giác, an mòn, choáng váng. Dung hợp quỷ hệ ảnh, khói trong mê chướng có thể hóa hình, mê hoặc và có năng lực công kích nhất định. Dung hợp con thứ hai Đăng Yên Hà, có thể định hướng thăng cấp A cấp Yên Lung Nguyệt, đồng thời có xác suất thu được quỷ kỹ, còn có thể nuôi tiến hóa, giống bộ kẽ mẩn ạ. Xem xong thông tin, khoe miệng Giang Thiên nhếch lên, bắt đầu thấy thú vị. Làn khói trắng dày bao phủ xung quanh dần dần tan đi, chỉ còn quỷ vụ xám mịn phiêu đãng, tầm nhìn mơ hồ dần khôi phục. Khói tan rồi, Hồ Soái đang khoa tay loạn xạ, vừa nhìn thấy thi thể không đầu trên đất với lỗ thủng lớn ở ngực, lập tức hít ngược một hơi lạnh, nhìn hai nắm đấm của mình, trên mặt lộ vẻ giác ngộ cùng nỗi cô độc của cao thủ vô địch thiên hạ. Ta quả nhiên là thiết quyền vương trăm năm khó gặp, sao cái đó là Giang Thiên đánh. Mạnh Hà bỏ dậy từ dưới đất, bất lực nói, nếu không có Giang Thiên vừa hay ở gần, hai ta đã bị nhốt chết ở đây rồi. Nói xong nàng đi thẳng về phía Giang Thiên. Hồ Soái thấy Giang Thiên cũng lập tức chạy tới, khi nhìn thấy thanh đao chạm quỷ trong tay hắn thì hai mắt sáng rực. Trời ơi Giang ca, ngươi kiếm đâu ra cây đao này thế, đẹp trai ít như ta vậy đó. Nhặt dưới đất. Giang Thiên thuận miệng đáp, ánh mắt nhìn về cái đầu người bên thành giếng. Mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền xám, bên dưới treo thẻ bạc. Con quỷ xui xẻo này là ai vậy? Hồ Soái nhặt thẻ lên, phía trên khắc huy hiệu thợ săn quỷ. Lật mặt sau, có một cái tên. Vương Viễn. Hắn lẩm bẩm đọc, rồi lập tức chê, không đủ bá khí. Chưa bằng một nửa tên hồ soái của ta. Giang Thiên cầm thẻ từ tay hắn, liếc nhìn, rồi lại nhìn về cái đầu bên giếng với đôi mắt xám chết chóc. Đao của ngươi, bình của ngươi, ta lấy rồi. Nói xong hắn muốn giúp đôi mắt ấy khép lại, nhưng tay đưa ra rồi lại dừng, nhìn quanh một vòng, sau đó treo sợi dây chuyền khắc tên lên một cánh cây thấp. An tâm lên đường. Phủi sạch máu trên thân đao. Giang Thiên xoay người, sải bước rời đi. Chờ ta với Giang ca. Hồ Soái và Mạnh Hà vội vàng đuổi theo. Trời ơi Giang ca, ngươi đi cướp đâu ra thế? Sao còn con cái bình vàng to thế kia? Thuần Băng Hạ. Ê Giang ca đi chậm chút. Cho ta cầm đao chơi thử đi. Ca, bộ vô địch thiết quyền hồi nãy của ta có ngầu không? Hồ, quỷ vụ con chào. Tiếng Hồ Soái lưu giữ cùng Mạnh Hà ôm chán cười khổ theo sau Giang Thiên dần dần đi xa. Sợi thẻ treo trên cành cây khẽ lay theo gió. Cục. Bên giếng, con ngươi của cái đầu mọc đầy thi bàn xoay nhẹ một cái. Rồi tần suất càng lúc càng nhanh, như thể trong sọ có thứ gì đó đang nóng ruột muốn chui ra. Đúng lúc này, một tiếng len ken trong trẻo vang lên. Một bàn chân mèo dẫm lên cái đầu đó. Bụp. Một tiếng vỡ nặng nề vang lên, như quả dưa hấu nổ tung. Xung quanh lại rơi vào tĩnh mịch. Quỷ vụ mịt mờ. Con mèo Tam Hoa nhìn theo bóng lưng ba người Giang Thiên rời xa, trong đôi đồng tử dị sắc hiện lên một tia do dự mang tính người. Rất nhanh, nàng đưa ra quyết định, quay người, đuổi theo một hướng khác. Đó chính là hướng mà Cố Kiệu Quỷ rời đi. Thành Tây cửa ải. Báo động sắc bén đến đột ngột đi cũng đột ngột, gần như chỉ trong một cái chớp mắt liền dừng lại, màu đỏ như máu nhanh chóng rút đi. Vương Mãnh và Lương Vân hai người thần kinh căng chặt lập tức buông lỏng, lưng áo thấm một tầng mồ hôi lạnh. Khoảng cách thành quan gần như vậy sao lại có thể xuất hiện bị vương? Vương Mãnh mang vẻ ngưng trọng hỏi. Ta cũng không biết ta ở trên tường thành này canh giữ hơn 10 năm rồi cũng chưa từng gặp tình huống này, báo động đỏ một lần cũng chưa từng vang, hôm nay sao đang yên đang lành lại đột nhiên vang một tiếng. Lương Đạt lau một cái mồ hôi lăn xuống trên trán, lòng còn sợ hay nói, không lẽ thời gian quá lâu nên xảy ra trục trặc rồi. Người tốt nhất làm rõ rốt cuộc là tình huống gì đi Lương Béo, chuyện này không phải đùa. Vương Mãnh nói. Ta lập tức cho người đi kiểm tra hệ thống báo động. Không, ta tự mình đi. Lương Đạt miệng nói thân thể mập mạp liền chuyển động, động tác lại không hề tỏ ra bộ bề. Ngươi nếu thật sự không yên tâm thì trước tiên chấm dứt lần thử vấn này, mau chóng gọi hết đám nhóc con về. Ánh mắt Vương Mãnh lại rơi về tấm màn chiếu to lớn phía trước, từng điểm xanh phía trên lấy La Cương Quỷ thôn làm trung tâm phân bố tảng ra, 61 thành viên không thiếu một ai, điểm số và thứ hạng của từng người đều đang dao động thay đổi. Trên mặt hắn do dự một chút, lập tức quyết đoán nói, thử vấn tiếp tục. Nhưng Lương Béo, ngươi lại từ thành vệ quân chọn cho ta mấy tay hảo thủ, ta xuất thành đi hộ tống đám nhóc này, để phòng vạn nhất. Đinh, ngươi chém giết nhất trọng quỷ mộ hoang một con quỷ thần điểm 3, ngươi chém giết ngũ trọng quỷ đầu bay một con quỷ thần điểm 67. Quả nhiên, cấp độ của ta tăng lên, lại giết quỷ cấp thấp, quỷ thần điểm thu được sẽ giảm mạnh. Nhìn quỷ mộ hoang cung cấp 3 quỷ thần điểm, Giang Thiên cảm thấy đau răng, theo kiểu thu hoạch này mà chém tiếp, phải chém tới năm nào tháng nào mới lên được mở giai. Huống chi giải phong huyết tôn địa tạng. Đã đến lúc rời khỏi thôn Tân Thủ đi dạo rồi. Khu vực quỷ thôn này, cấp độ quỷ vật cơ bản đều dưới ngũ trọng, qua quỷ thôn đi về phía tây, có một mảnh rừng quỷ treo sát, bên đó quỷ vật phần lớn ở khoảng ngũ trọng đến nhất giai. Lăng Thanh Tuyển và đám gia hỏa xuất thân thế gia kia căn bản không lãng phí thời gian trong quỷ thôn, bọn họ ngay từ đầu đã thẳng tiến quỷ lâm, đây cũng chính là vì sao điểm của bọn họ tăng nhanh như vậy. Quỷ bị chém có phẩm chất hoặc cấp độ càng cao, điểm nhận được cũng càng nhiều, cùng đạo lý với việc ta soát quỷ thần điểm. Liếc nhìn bảng xếp hạng, Lăng Thanh Tuyển vẫn lấy ưu thế đứt tầng một ngựa tuyệt trần dẫn đầu, nàng đã 507 điểm rồi, ta mới 87 điểm, gần gấp 6 lần ta. Thực vấn đã trôi qua một canh giờ, ta phải tăng tốc rồi. Hiện tại trong quỷ thôn lại trở nên náo nhiệt, các học viên khác ba người hai nhóm ôm đoàn, dần dần bắt đầu có phối hợp ăn ý hơn. Không gian để Giang Thiên soát quỷ thần điểm không còn nhiều. Lập tức hắn liền nói với Hồ Soái và Mạnh Hà, ta dự định sang quỷ lâm bên kia soát một đợt, hai người ở lại bên này đánh phối hợp đi. Hồ Soái và Mạnh Hà hai người tự biết mình đã kéo chậm hiệu suất chém quỷ của Giang Thiên, nếu theo tới quỷ lâm bên kia chỉ càng trở thành gánh nặng của Giang Thiên. Được, bọn ta không theo để kéo chân ngươi nữa Giang ca, ngươi một mình cẩn thận. Hồ Soái lập tức đáp. Mạnh Hà cũng có chút lo lắng nhắc nhở, thành tích thực huấn tuy quan trọng, nhưng an toàn của bản thân càng quan trọng hơn, nếu gặp nguy hiểm tuyệt đối đừng miễn cưỡng, bọn ta ở bên này chờ ngươi. Chương 47, bắt đầu đơn soát xuống bảng. 2, chương 47, bắt đầu đơn soát xuống bảng. 2, tạm biệt Hồ Soái hai người, Giang Thiên phân biệt phương hướng, lập tức xách đao chạm quỷ tiến về rừng quỷ treo sát. Trên đường gặp mấy con quỷ cấp thấp chưa nhập giai, theo nguyên tắc chân mũi nhỏ cũng là thịt, toàn bộ một đao giải quyết. Mười mấy phút sau, phía trước xuất hiện một con sông nhỏ. Nước sông đen đục, dòng chảy chậm chạp. Một cây cầu gỗ mục nát thông sang bờ đối diện. Muốn đi rừng quỷ treo sát, phải qua sông. Bước chân Giang Thiên chậm lại. Nhìn từ xa, quỷ vụ đục ngầu. Trên cây cầu gỗ mục nát quỷ một thân ảnh mặc áo tang vải thô đang nước nở khóc. Giang Thiên lạnh không kịp để phòng run lên một cái. Nhìn kỹ, đó là một tiểu quỷ mặc áo tang vải thô, hình dạng trẻ con 7-8 tuổi. Nó quỳ giữa cây cầu gỗ loang lổ, đối diện dòng sông đen đục, vừa khóc nước nở, vừa ném tiền giấy lỗ tròn xuống nước tiến quỷ. Quỷ người hầu má nó dọa lao tử một cú, còn tưởng là con khóc tang quỷ kia sinh ra một đứa thông tin quỷ vật hiện ra trước mắt. Trong đầu Giang Thiên lập tức hiện lên ghi chép liên quan trong Tân Biên quỷ điện, người đồng thân chết, khóc lớn bên bờ nước, ném tiền xuống sông, mua nước tắm thi thể. Ngày trước có một bộ tộc gọi là bộ tộc đồng, người thân qua đời, con nhỏ trong nhà sẽ xách thùng ra bờ sông gào khóc vừa ném tiền xuống nước làm tiền mua nước, sau đó múc nước về tẩy rửa thi thể người chết, nếu không làm vậy sẽ bị coi là bất hiếu. Quỷ người hầu chính là từ đó mà sinh ra. Loại quỷ này bản thân không có lực phá hoại gì, nhưng tiếng khóc của nó có thể dẫn tới thủy quỷ. Giang Thiên liếc nhìn cấp độ của nó, lục trọng. Trở tay xách đao, xài bước xuống tới. Theo việc Giang Thiên nhanh chóng áp sát, tiếng khóc của con quỷ người hầu trở nên chói tai. Mặt sông đen đục phía dưới xuất hiện ba xoáy nước, sau đó là ba cái đầu đứt súng, thân thể lần lượt trồi lên từ trong xoáy. Chúng bò lên bờ, phía sau kéo theo vệt nước tanh hôi, trên đất vặn vẹo bò về phía Giang Thiên. Hai con tam trọng, một con ngũ trọng. Tốc độ xông lên của Giang Thiên không giảm, tay nâng đao hạ, hai con thủy quỷ tam trọng đầu rơi lăn lóc, bên kia tiến đao quỷ đóng mở giữa không trung, chém rác một tiếng giải quyết con thủy quỷ ngũ trọng còn lại. Võ kỹ và thực chiến của bản thân vốn nát tới cực điểm, Giang Thiên cũng không câu nệ đao pháp gì, trực tiếp thô bạo giải quyết ba con thủy quỷ, cuối cùng lao lên cầu gỗ, một đao kết liễu con quỷ người hầu khóc không ngừng. Đinh, ngươi chém giết thủy quỷ tam trọng hai con, thủy quỷ ngũ trọng một con quỷ thần điểm 103, ngươi chém giết lục trọng quỷ người hầu một con quỷ thần điểm 97. Giang Thiên cũng cân nhắc việc khế ước con quỷ người hầu này, nhưng mà ngươi khóc thực sự quá khó nghe, thu lại bảng, xách đao qua cầu. Vừa qua cầu, liền nghe thấy từng tiếng thùng thùng trầm đục vang lên. Theo tiếng nhìn qua, hai con quỷ thùng lửa nhảy tương tương từ trong quỷ vụ áp sát tới, nơi chúng nhảy qua đều lưu lại từng đám lửa. Giang Thiên lông mày, trực tiếp xách đao nên lên. Loại quỷ này do một loại tập tục địa phương gọi là ngồi thùng lửa thời xưa sinh ra, trong thùng đặt ghế và bếp lửa, miệng thùng che kín một nửa, người ngồi trên ghế, đầu và nửa thân trên lộ ra từ phía chưa che kín. Quỷ thùng lửa kế thừa hình tượng đó, thân thể chúng như dính liền với cái thùng lửa dưới mông, thùng gỗ tròn vo quanh thân bốc cháy, hành động vừa nhảy vừa khựng rất vụ bè. Nhưng điều cần cẩn thận là chúng sẽ nổ. Hai con quỷ thùng lửa ngũ trọng, uy lực nổ không thua kém hai ký tờ nở tờ. Khoảng cách giữa Giang Thiên và hai con quỷ thùng lửa nhanh chóng thu hẹp, cho tới khi tiến vào phạm vi 10 mét. Khói trắng dày đặc trong nháy mắt lan ra. Mê trướng. Đang yên hạ. Hai con quỷ thùng lửa lập tức mất mục tiêu và phương hướng. Chỉ còn từng tiếng thùng thùng nhảy nhót nặng nề vang lên. Trong mê trướng, Giang Thiên như ưu linh tiếp cận một con quỷ thùng lửa, huyết quan khổng lồ đáng sợ hiện ra sau lưng. Quỷ khế thuật phát động. Ùng. Huyết quan rung động, xích sắt rung động. Hoa văn cổ xưa trên đó bùng lên hồng quang, nắp quan tài nặng nề treo thẳng từ từ mở ra. Lực dẫn dắt vô hình cùng hồng quang u bao phủ con quỷ thùng lửa, nó lập tức giãy giụa. Nhưng lực dẫn dắt cường hành phát ra từ huyết quan như hắc động, nó căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hút vào trong. Khế ước thành công. Nhưng Giang Thiên không dừng lại ở đó. Mượn mê chướng khói xương của Đăng Liên Hà, hắn nhanh chóng áp sát con quỷ thùng lửa còn lại. Quỷ khế thuật lần nữa thi triển đình, hệ thống nhắc nhở kịp thời bật ra. Ngươi đã thành công khế ước quỷ thùng lửa cấp D2 con, có thể dung hợp lột xác thăng cấp phẩm chất có dung hợp hay không, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là dung hợp rồi. Hợp nhất. Giang Thiên không chút do dự. Lần hợp nhất này cần tiêu hao 400 quỷ thần điểm. Quỷ thần điểm hiện tại số 27 bắt đầu hợp nhất quỷ thùng lửa cấp D2 đang hợp nhất đình. Hợp nhất thành công. Chúc mừng ngươi nhận được quỷ sủng mới bộ viêm quỷ. Phẩm chất cờ cấp cấp độ lục trọng nhận xét không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi thăng cấp, uy lực nổ của bộ viêm quỷ tăng lên rõ rệt. Đừng nhìn nó cơ bản vẫn giữ hình thái của quỷ thùng lửa, nhưng khác với năng lực tự sát bạo tạc của quỷ thùng lửa, nó đã có được năng lực ném lựu đạn lửa, sát thương phạm vi lan rộng rất lớn. Đồng thời, nó còn ban cho ngươi năng lực điều khiển hỏa diễm cấp thấp, đốt tóc gì đó cũng dư sức quỷ thần điểm còn lại 22 mà trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng đốt tóc. Giang Thiên tâm niệm khẽ động, một luồng hỏa diễm màu cam đỏ lập tức bộc phát từ trong tay, như rắn lửa men theo đao chạm quỷ nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân đao. Ngang đao vung lên, lập tức chém ra một mảnh hỏa quang rực cháy. Được, có chút cảm giác của tên mù kia rồi. Giang Thiên trong đầu nhớ tới một bộ phim từng xem qua. Tiếp tục lật về sau, cuối bảng còn có lộ tuyến để cử thăng cấp B cấp của bộ viêm quỷ. Hợp nhất một con quỷ thuộc tính gió, có thể thu được năng lực phi hành đường thẳng đơn giản. Hợp nhất một con quỷ thuộc tính bóng, có thể thu được hai phân thân giả, phân thân không có sát thương thực. Hợp nhất con bộ viêm quỷ thứ hai, có thể định hướng thăng cấp B cấp minh hỏa quỷ. Ngươi có xác suất nắm giữ minh hỏa. Bộ viêm quỷ cộng quỷ thuộc tính gió cảm giác cũng không tệ, có thể làm bom thả trên không, dùng tốt sẽ có hiệu quả kỳ lạ. Tổ hợp thứ hai cũng là một lựa chọn không tồi, tương đương biến một quả bom thành 3 quả, nhưng chỉ có một quả là thật sự nổ. Ném chung ra ai mà không hoảng. Khống chế minh hỏa càng là có thể gặp mà không thể cầu. Ba lộ tuyến hệ thống đề cử đều không tệ, nhưng đều không quá khớp với dự tính của Giang Thiên. Bất kể là quỷ thùng lửa hay bộ viêm quỷ, đều có một khuyết điểm chí mạng, hành động quá cồng kềnh, hơn nữa chúng chỉ có thể nổ một lần, tương đương tự bạo. Giả sử thật sự muốn bồi dưỡng con bộ viêm quỷ này, Giang Thiên càng muốn bù đắp nhược điểm về tốc độ, hoặc sau khi bạo tạc vẫn có thể một lần nữa tích tụ năng lượng, chứ không phải nổ xong là triệt để mất đi con quỷ sủng này. Bất quá những thứ này đều không phải điều hiện tại nên cân nhắc, biết đâu phía trước còn có thứ tốt hơn đang chờ. Chương 48 tiến vào rừng quỷ treo xác. Chương 48, tiến vào rừng quỷ treo xác. Thu bằng lại, tiếp tục đi về phía trước. Qua cầu, quỷ vụ càng lúc càng nặng, quỷ vật gặp phải cấp bậc cũng cao hơn, học sinh tới bên này trạm quỷ lập tức ít đi rất nhiều. Lúc này, xuyên qua quỷ vụ nhìn về phía xa. Trong sương mù xám xịt, một mảng rừng quỷ treo xác kia đã có thể nhìn thấy. Đen nghịt kéo ngang như một bức tường kín không kẽ hở. Giang Thiên tăng nhanh bước chân, men theo sơn đạo mục nát tiến lên. Trên đường không khó nhìn thấy một ít xương trắng lộ nửa vùi trong đất, có của người, cũng có của động vật. Ven đường có cây khô chết và đá núi xám nâu, bụi cỏ hoang cao hơn người che lấp những gò mộ sụp đổ, lác đác quỷ hỏa trong sương mù xám tĩnh phát ra ánh sáng xanh lét. Trong những ruộng đồng và đất canh tác đã hoàn toàn hoang phế kia, còn có thể nhìn thấy một ít nông cụ hư hỏng, thỉnh thoảng có một hai con quỷ cấp thấp du đãng đi qua, trong cổ họng phát ra tiếng gào quái dị khiến người lạnh sống lưng. Giang Thiên không chuyên đi lãng phí thời gian trên những con quỷ cấp thấp đó, nếu nó vừa hay du đãng trên đường tiến lên của Giang Thiên, vậy thì cũng không ngại tiễn nó một đoạn. Khoảng 10 phút sau, Giang Thiên rốt cuộc đi tới dưới bức tường kia. Từng cây một hình dạng quái dị gần như liền thành một mảnh biển đen kịt, toàn bộ đều đã khô chết từ lâu. Chỉ còn lại thân cây và cành nhánh trơ trụi, dương nhanh múa bước, như từng con quỷ đang chọn người mà nuốt. Nồng độ quỷ vụ ở đây gần như gấp đôi quỷ thôn. Giang Thiên nhìn lối vào rừng sát trước mắt, trong lòng hơi căng lên, cảm giác như một cái miệng quỷ đen ngòm há to, đang chờ hắn bước vào, nhưng quỷ biểu lại không cảnh báo có quỷ nguy hiểm nào ở gần. Mà đúng lúc hắn chuẩn bị bước vào, đột nhiên một trận gào rít khàn khàn truyền vào tai. Thì thịt. Giang Thiên lập tức cảnh giác. Ngay sau đó liền thấy một con quỷ thân hình béo ụp, như chạy trốn khỏi mạng sống, từ trong rừng sát chạy ra. Toàn thân nó đều là thịt thối chắp vá lại, nó vừa chạy, những khối thịt trên người vừa là tả rơi xuống. Cho đến khi nhìn thấy Giang Thiên, bước chân nó dừng lại. Tên quỷ sở hài quỷ phẩm chất giờ cấp độ lục trọng trước mắt hiện ra tin tức của con quỷ này, trong đầu Giang Thiên hiện lên ghi chép trong Tân Biên quỷ điển phía nam đất sở xưa, có năm đại hạ, đói khát không có thức ăn. Người địa phương sau khi chết, thân nhân lóc thịt trên người người chết làm thức ăn, chỉ chừa xương cốt đem chôn. Sở hài quỷ chính là do đó mà sinh ra. Chúng thường lấy hình thái hài cốt phá đất chui ra, trong cổ họng không ngừng lặp lại âm tiết thịt. Chấp niệm đối với thịt thôi thúc chúng khắp nơi du đãng, sẽ lóc toàn bộ thịt nhìn thấy được, toàn bộ ghép lên người mình. Con quỷ này bị thương sở hài quỷ đứng lại, dưới chân rơi đầy thịt thối, cánh tay phải của nó không biết bị chém đứt lúc nào, cánh tay trái còn lại trong tay nắm một thanh đao lóc xương phủ đầy rỉ đỏ. Giang Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt ném về phía sau sở hài quỷ, rừng sắc đen ngòm bên trong có thứ gì? Thịt. Một tiếng gào thấp kéo sự chú ý của Giang Thiên trở lại. Toàn thân hôi thối của sở hài quỷ lần nữa lao tới, những khối thịt chắp vá trên người rơi xuống đất phát ra tiếng bụng, thanh đao lóc xương trong tay nó thẳng hướng bụng Giang Thiên chém tới. Giang Thiên không muốn bị những khối thịt thối ghê tởm kia dính vào. Chấn nhiếp. Hai âm tiết trầm thấp vang ra, song mâu hắn đột nhiên bộc phát kim quang, thẳng tắp bắn trúng hai mắt của sở hài quỷ. Xung kích tinh thần có hiệu lực. Sở hài quỷ đang xách đao ép tới rơi vào trạng thái cứng đờ trong nháy mắt. Giây tiếp theo, liệt diễm bao phủ thân đao, bùng lên từ mặt đất. Xoẹt 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 xoẹt. Giang Thiên rơi xuống đất, vung đao dập lửa. Sở hài quỷ đang cứng đờ dầm một tiếng, thân thể béo ục như một ngọn núi thịt sụp đổ, bốc cháy hừng hực. Đinh. Ngươi đã chém giết lục trọng sở hài quỷ quỷ thần điểm 113. Một con sở hài quỷ, lợi nhuận trực tiếp 100. Giang Thiên trong lòng vui mừng. Quả nhiên lợi nhuận bên này cao hơn chút. Nhìn quỷ thần điểm hiện tại 340. Tiện thể nhìn điểm thực huấn của mình 101 thứ hạng đã xông vào top 15, tạm thời đứng vị trí thứ 13. Hạng nhất Lăng Thanh Tuyền đã xông phá đến 601 điểm, cao hơn Giang Thiên trọn vẹn 5 lần. Hạng 2 La Sơn 347. Hạng 3 Trang Tất Phàm 263. Hạng 4. Thực huấn còn dư 3 canh giờ rưỡi, Giang Thiên lần nữa nhìn về phía lối vào rừng sắc đáng sợ trước mắt, hít sâu một hơi, một bước bước vào trong đó. Trước leo bảng đã bên sơn đạo dựng một cây khô gầy, trên cành cây lao xuống một con minh nhà chuyên ăn sắc tối. Nó ngoạm lấy một khối thịt thối mà sợ hải quỷ rơi xuống. Nghiêng đầu dùng 3 con mắt đỏ máu, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Thiên đơn độc đi vào rừng sát. Hô, sương lạnh, xám tịch lan tràn. Tiến vào trong rừng, tầm nhìn lập tức trở nên tối hơn. Ngoài tiếng Giang Thiên tự mình dẫm lên cành khô lá mục, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Quỷ vụ xám xịt quận lăn phiêu đãng, từng thân cây dương nhanh múa vớt mở mở ảo ảo. Lá rụng không biết tích tụ bao nhiêu năm tháng, dày dày một tầng mục nát buốt mùi hôi, mỗi một bước dẫm xuống đều nghe thấy tiếng cành cây mục gãy răng rắc. Trong lòng Giang Thiên cảnh giác, giảm tốc độ tiến vào sâu trong rừng sát. Mới đi được một đoạn, hắn đã phát hiện không đúng. Dương quỷ treo xác theo giảng giải của môn địa lý, trong mảnh quỷ lâm này hẳn là treo lủng lẳng rất nhiều xác quỷ mới đúng. Quét nhìn một phía, trong màn sương tối tăm chỉ có những cây chết lờ mờ, đừng nói xác quỷ bị treo lên, ngay cả một cỗ thi thể cũng không thấy, dò xét của quỷ biểu cũng trống rỗng, ý nghĩa là trong phạm vi 200 mét xung quanh không có lấy một con quỷ. Chuyện khác thường tất có yêu. Trong đầu nhớ lại con sở hải quỷ vừa rồi hốt hoảng chạy ra khỏi rừng xác, Giang Thiên không dám kinh suất. Tiếp tục đi thêm 200 mét, nếu vẫn không có thu hoạch thì rút lui. Lại đi về phía trước chừng 50 mét, trước mắt Giang Thiên xuất hiện một con suối núi. Nước suối còn đục hơn con sông lúc trước, nước đen như mực, nổi lềnh bềnh cành khô lá mục. Tiếp đó khiến ánh mắt Giang Thiên cực lại, đội vàng né sau một thân cây là, trên mặt nước kia không biết từ đâu trôi đến hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền giấy. Trên màn hình quỷ biểu vốn trống không lập tức hiện thị ra, một mảng lớn dày đặc những điểm sáng màu xanh tụ lại thành đống. Mỗi một chiếc thuyền giấy đều được gấp từ giấy tiền cũ, chúng cứ lặng lẽ trôi trên dòng suối núi đen đục. Quỷ vụ bao phủ, rừng sắc tĩnh mịch. Trong suối núi đen đục trôi nổi hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền giấy trắng, lắc lư trôi về phía sâu nhất của rừng sắc hoàn toàn bị quỷ vụ bao phủ. Những thứ này toàn là quỷ thuyền giấy. Tân Biên quỷ điện ghi chép ngày xưa vùng kinh tây, địa thế hoang mang, dân sinh còn khó, phụ nữ mang thai 7 tháng liền ra bờ nước sinh nở, họ sẽ đặt đứa trẻ vừa sinh xuống nước, đứa nào nổi trên mặt nước thì ôm về nuôi, nếu chìm xuống nước thì bỏ mặc không quản, nhưng sẽ đặt trên mặt nước một chiếc thuyền giấy dẫn nó băng sinh. Quỷ thuyền giấy chính là do đó mà sinh ra, dưới mỗi một chiếc thuyền giấy đều có một đứa trẻ sơ sinh đã chết, vì vậy, chúng còn có một cái tên chính thức gọi là thất nguyệt anh. Chương 49, đợt này trực tiếp cất cánh. Chương 49, đợt này trực tiếp cất cánh. Thất nguyệt anh loại quỷ này quen dùng hình thái thuyền giấy nhỏ để mê hoặc, chỉ cần ngươi tới gần, chúng lập tức sẽ kéo ngươi xuống nước dìm chết sống. Nhưng loại quỷ vật này thông thường chỉ có 3-4 con xuất hiện bên bờ nước, nơi này sao lại có nhiều như vậy? Đúng lúc Giang Thiên kinh hãi, quỷ biểu trên cổ tay hắn bỗng nhiên rung mạnh, lần nữa sáng lên một mảng đỏ sẫm kinh tâm động phách. Trong hàng trăm hàng ngàn chiếc quỷ thuyền giấy màu trắng kia, một vệt máu đỏ chậm rãi trôi vào tầm mắt hắn. Hô hấp của hắn trong nháy mắt nghẹn lại, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ gan bàn chân chui lên, thẳng sộc đỉnh đầu. Tên quỷ anh linh quỷ vương phẩm chất S cấp độ ngũ giai thất trọng, lại là quỷ vương. Quỷ khí khủng bố vô hình lan tràn, như một ngọn núi băng ép đến mức Giang Thiên khó thở, trong lòng hắn lại cuộn lên sóng to gió lớn. Đêm nay hắn đã gặp quỷ vương tới 2 lần. Phải biết loại quỷ vật cấp bậc này, ngày thường đều ở trong cấm địa của riêng mình, chỉ cần không đi trêu chọc chúng, chúng thông thường sẽ không dễ dàng lộ diện, càng không nói đến việc từng đợt xuất hiện ở nơi gần thành quan của nhân loại như thế này. Nơi này nhất định là đã xảy ra biến cố gì đó. Trước mắt Giang Thiên lại hiện lên cảnh trước đó trong quỷ vụ trôi qua một mảng đèn lồng quỷ u u đãng đãng, 4 con đèn lồng quỷ tướng cùng với cố kiệu hỉ đỏ hế a hát quỷ hí. Lần nữa nhìn về phía trong suối núi trước mắt đang lắc lư hàng trăm hàng ngàn chiếc quỷ thuyền giấy, đặc biệt là vệt máu đỏ chói mắt kia, khiến toàn thân hắn cứng đờ như rơi vào hầm băng. Một phòng đoán giận người mơ hồ trồi lên từ sâu trong óc, quỷ triều năm nay sẽ đến sớm. Quỷ vụ cuồn cuộn nặng nề như đông cứng lại. Giang Thiên bị quỷ khí do con anh linh quỷ vương kia phát ra ghim chặt tại chỗ không nhúc nhích được. Điều duy nhất đáng mừng là đối phương cũng không dừng lại, dưới sự vây quanh của hàng trăm hàng ngàn chiếc quỷ thuyền giấy xuôi theo dòng suối núi trôi về phía sâu nhất của rừng xác, cho đến khi vệt máu đỏ kia hoàn toàn biến mất không thấy, uy áp vô hình mới tan đi, quỷ vụ bao phủ rừng xác lại lần nữa phiêu đãng. Hô, Giang Thiên suýt chút nữa mất sức, đưa tay chống lên thân cây thở hắt ra một hơi, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Áp lực khủng khiếp như vậy, chỉ sợ quỷ khí thôi cũng đủ chấn sát một số linh quan sư cấp thấp, nếu nó thật sự ra tay với ta, cho dù ta mở vòng tay ba không cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Hít thở chậm lại hai hơi trong sợ hãi. Nơi này e là sắp xảy ra đại sự, phải mau quay về thành thông báo tin tức cho thành vệ quân. Trong lòng đã quyết, Giang Thiên một tay cầm trạm quỷ đao, lập tức bắt đầu rút lui. Vừa xoay người hắn mới phát hiện, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi lấy lại hơi, trên các thân cây xung quanh đã lặng lẽ cuốn đầy tóc, màu đỏ máu trên quỷ biểu đã rút đi, lần nữa hiện ra từng điểm sáng xanh dày đặc. Nhiều phát quỷ như vậy, quỷ vụ sáng đủ, rừng sát tĩnh mịch. Từng cây khô dương nhanh múa vút trong sương mù như ác quỷ sừng sững, từng sợi tóc đen tanh hôi như rắn sống từ cảnh cây du động bỏ xuống, lạnh lẽo quấn lấy hai chân, theo người, chạm quỷ đao của Giang Thiên. Hắn gặp biến công loạn, chạm quỷ đao trong tay thuận thế hạ xuống, cắm thẳng vào mặt đất mục nát, một luồng lửa màu cam đỏ bộc phát từ trong tay hắn, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thân đao. Sau đó, ngọn lửa cam đỏ ầm ầm bùng cháy lan theo từng sợi tóc, như từng con rắn lửa du động, trong rừng sắt nhanh chóng thiêu đốt thành một mảng lớn, trực tiếp đốt xuyên cả quỷ vụ xám xịt. Đinh, ngươi đã thiêu chết nhị trọng phát quỷ 7 con. Quỷ thân điểm 136. Ngươi đã thiêu chết tam trọng phát quỷ 5 con. Quỷ thân điểm 108. Ngươi đã thiêu chết. Một chuỗi dài nhắc nhở nhập khoản vang lên trong đầu Giang Thiên như pháo nổ, hắn mừng rỡ nhìn quỷ thần điểm tăng gọn, điểm thực vấn và thứ hạng cũng bắt đầu tăng vùn vụt. Hóa ra đốt tóc là ý này, Giang Thiên chợt nhớ tới lời nhận xét hệ thống cho năng lực hỏa diễm của mình, đợt này trực tiếp béo lên rồi. Nghe. Đột nhiên, trong quỷ vụ truyền đến một tiếng thét thảm thiết. Giang Thiên một tay nhấc trạm quỷ đao, không nói hai lời trực tiếp giết về hướng đó. Chốc lát sau, một mảnh rừng treo đầy đầu người xuất hiện trước mắt. Từng thân cây to thô xám đen mục nát, từng cành cây khô khốc trong quỷ vụ vươn về phía bầu trời và bốn phía. Trên mỗi một cành cây đều treo đầy đầu người. Mỗi một cái đầu người đều mọc ra mái tóc đen dày rậm, như dây leo sinh trưởng ra quấn kín tất cả cây cối xung quanh, dệt thành từng lồng tóc, có vài cái lồng bên trong còn quấn sắc khô, cách lớp quỷ vụ đục ngầu nhìn qua như cái nệm. Theo Giang Thiên xông vào, tóc đen tanh hôi dày đặc từ từng cái đầu người mọc ra, như từng đợt thủy triều đen, từ bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ tới. Được lắm, được lắm. Mắt Giang Thiên sáng lên, phía sau huyết quan hiện ra trực tiếp thả ra bộ viêm quỷ của mình đùng. Ta tuyên bố đợt này trực tiếp cất cánh. Quỷ vụ giữa những cành cây khô chết chảy trôi như nhựa đường sền sệt, mấy tên lâu la dốc hết sức điều khiển quỷ sủng của mình, đè chặt một con quỷ da đá lục trọng xuống mặt đất. Một thiếu niên nhuộm tóc xanh kiểu đuôi sói bước lên thu hoạch, sau đó mặt mày hung hãn nổ một bãi nước bọt nói: "Mẹ nó, con quỷ da đá này thuộc loại quá cân à, 5 người vây đánh nửa ngày mới giết chết nó, làm tao cũng muốn đổi sang một con quỷ sủng phòng ngự rồi. Con quỷ da đá này chẳng qua chỉ là quỷ phẩm chất cấp E, cũng chỉ dày da hơn chút thôi, sao so được với ngân khôi của Trang Ca chứ? Đó là quỷ sủng cấp há hàng thật giá thật." Một tên tóc vàng định bợ nói: "Đúng vậy, Trang Ca mau xem thử con quỷ da đá này giúp tăng bao nhiêu điểm." Một cô gái nhuộm tóc xanh mặc đồ nóng bỏng đi tới khoác tay Trang Tất Phàm thân mật nói: "Lăng Thanh Tuyển chỉ có một mình đơn đả độc đấu, nàng dù giết quỷ lợi hại đến mấy cũng sẽ mệt, bọn ta 5 người hợp lực giúp Trang Ca vượt qua nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Hê hê, Trang Ca, bọn ta giúp đệ chết Lăng Thanh Tuyển đoạt lấy hạng nhất lần thứ này, đến lúc ngươi nhận được phần thưởng của giáo quan, đừng quên chia cho huynh đệ chút canh nhé. Chỉ có ngươi là lắm lời, Trang Ca khi nào có lợi lộc mà không nhớ tới bọn ta?" Cô gái tóc xanh liếc tên tóc vàng một cái rồi tiếp tục nói: "Lần này không phải mấy trò vặt vãnh bình thường, Trang Ca nếu có thể trong thực huấn đoạt hạng nhất, chắc chắn sẽ được giáo quan đó coi trọng. Hắn đã là người từ Trúc Long quân lui xuống, nghĩ chắc trong quân đội có chút quan hệ, biết đâu lúc đó tiến cử cho Trang Ca một tiếng, bất kể là gia nhập Trúc Long quân hay được bảo cử vào học phủ đỉnh cấp hạ. Kha kha, mấy đứa chúng ta theo Trang Ca chẳng phải cùng nhau một bước lên trời sao?" "Đúng đúng đúng, Diễm tỷ nói quá đúng. Hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải đưa Trang Ca lên hạng nhất thực huấn, vẫn là tiểu Diễm hiểu chuyện nhất. Tối nay thực huấn kết thúc gọi thêm bạn thân ngươi tới nhà ta, ta nấu mì cho các ngươi ăn." Trang Tất Phàm vô cùng đắc ý ôm lấy vòng eo nóng bỏng của Lâm Yêu Diễm, bàn tay tùy ý vớt ve. Chương 50, thứ hạng bắn gọn. Kẻ gây chuyện tới rồi. Chương 50, thứ hạng bắn gọn. Kẻ gây chuyện tới rồi. Người phụ nữ này giống như tên của nàng, đủ tao đủ Diễm, chơi lên giống hệt một con rắn nước, nhưng thứ Trang Tất Phàm thích nhất là, bất kể trong hay ngoài nàng đều rất hiểu chuyện, luôn có thể sắp xếp tốt thể diện và khí chất của hắn. Được A Trang ca, thích nhất là mì anh nấu. Trang Tất Phàm mang vẻ cười dâm mở trang xếp hạng trên quỷ biểu, nhưng chỉ liếc một cái, vẻ đắc ý và nụ cười âm hiểm trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Làm sao vậy Trang ca? Lâm Yêu Diễm lập tức hỏi. Trang Tất Phàm đệ một tiếng, rất khỏi tốt ba rồi. Bị một thằng tên Giang Thiên cưới lên đầu. Mấy người còn lại nghe vậy, cũng đội vàng mở quỷ biểu của mình ra xem bảng xếp hạng. Quả nhiên điểm số 274 của Trang Tất Phàm đã rơi xuống hạng tư, Giang Thiên với 313 điểm xông vào hạng 3, hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng vụt, trực tiếp đuổi sát 358 của La Sơn, có xu thế một hơi dẫm luôn hạng 2 xuống. Địch, thằng Giang Thiên này là nhân vật từ đâu chui ra vậy? Chưa nghe qua a tên tóc vàng kinh hãi, cái này mẹ nó là hệ thống trục chặt hay thằng này mở hạc rồi? Hắn là chuyển từ trường số 2 sang. Lâm Yêu Diễm cũng khiếp sợ nhìn mức tăng khủng bố kia nói, ta có một đứa bạn thân học trường số 2, trước đây Giang Thiên này luôn là chó liếm của nàng. Sự kiện khốc tang quỷ ở trường số 2 hôm qua, chính là hắn dẫn mấy người sống sót trốn ra, chẳng qua là trốn khỏi âm khư của một con quỷ thôi, một kẻ ôm đầu chạy chối chết có gì mà châu bò. Nếu ta gặp con quỷ đó trực tiếp chém chết nó. Trong lòng Trang Tất Phàm bốc lên một cục lửa, hắn tốn bao tâm tư tụ tập đám người này hỗ trợ săn quỷ, chẳng phải là để dành một thứ hạng tốt, từ đó được giáo quan coi trọng sao? Hắn đã nghe ngóng rồi, mỗi năm Nam Giang Thành đều có cực ít suất bảo cử, không cần tham gia đại khảo liên quan, trực tiếp vào học phủ đỉnh cấp, hoặc được đề cử vào quân đội, bất kể con đường nào cũng tiền đồ sáng lạn. Tầm quan trọng của lần thực huấn này cũng không cần nói nhiều, bao nhiêu người bắt góc liều mạng chen lên phía trước. Lăng Thanh Tuyển và La Sơn thì không nói, bọn họ đều xuất thân từ thế gia linh quan mạnh mẽ, bị hai người đó đè đầu Trang Tất Phàm không cảm thấy nhục, thậm chí ngay từ đầu mục tiêu của hắn chỉ là ngồi bưng hạng ba, nhưng cái Giang Thiên này mẹ nó dựa vào cái gì chứ? Trang ca, ta hình như nghe nói Giang Thiên này còn thức tỉnh linh quan cấm kỵ, một tên tóc vàng nhỏ giọng nói. Quản hắn linh quan chó má gì? Dám dẫm lên đầu ta Trang Tất Phàm thì chính là tìm chết. Trang Tất Phàm ánh mắt lộ sát ý nói. Trang ca nói đúng. Phẩm chất linh quan chỉ đại biểu cho tư chất và thiên phú của linh quan sư, mạnh yếu của quỷ sủng mới là tiêu chuẩn chân chính đánh giá thực lực của một linh quan sư. Lâm Yêu Diễm buông Trang Tất Phàm ra, khoanh tay trước ngực lạnh giọng nói tiếp, quỷ sủng của Trang ca là ngân khôi cấp A, con quỷ này mang đến cho Trang ca một quỷ kỹ thiểm thức, ta dám nói cho dù là Lăng Thanh Tuyển con tiện nhân kia, trước quỷ kỹ này của Trang ca cũng chẳng chiếm được tiện nghi, càng khỏi nói Giang Thiên loại rác rưởi không bối cảnh không tài nguyên, hắn dù tư chất có tốt mà không khế ước được quỷ sủng mạnh thì có ích gì, dù sao chỉ cần hắn dám đụng phải chúng ta hôm nay, hắn chết chắc rồi. Lời của Lâm Yêu Diễm vừa dứt, phía trước trong quỷ vụ đống nhiên bùng lên một luồng hỏa thế dữ dội, bên trong còn xen lẫn từng tiếng thét thảm thê lương, quỷ khí xung trời, truyền vào tai làm người tê ra đầu. Quỷ khí thật đáng sợ đó là cái gì? Mấy tên tóc vàng tóc xanh lâu la lập tức như lâm đại địch, Lâm Yêu Diễm càng là mặt mày trắng bệnh, đội vàng trốn ra sau lưng Trang Tất Phàm. Nhìn mấy đứa một đám nhát gan thế, có ta Trang Tất Phàm ở đây mấy đứa sợ cái lông gì? Đều theo ta qua đó xem, biết đâu còn nhặt được mấy con cá lọt lưới. Đùng, tiếng trầm nặng rơi xuống đất, Bộc Viêm Quỷ lập tức vây quanh Giang Thiên nhảy nhót về, vừa nhảy vừa ném ra hỏa đạn. Tần suất ném hỏa đạn của Bộc Viêm Quỷ giống như tần suất hành động của nó, khá thấp, khoảng 15 giây ném một phát, nhưng phạm vi ảnh hưởng khi hỏa đạn nổ ra quả thực không nhỏ, nhất là trong hoàn cảnh đầy cây khô lá mục này, rất nhanh đã bốc cháy thành từng mảng lớn. Từng sợi tóc to thô dữ tợn kia vừa chạm lửa liền cháy, ngọn lửa cam đỏ trực tiếp men theo tóc cháy lên từng cái đầu người, nhanh chóng đốt cháy cả những cành cây khô khốc. Chẳng mấy chốc cả khu rừng phát quỷ đều bốc cháy, hỏa quang hừng hực xuyên qua quỷ vụ, chiếu đỏ cả khu rừng. Giang Thiên che mũi miệng lùi về sau, khói do tóc cháy quần quật bốc lên bầu trời u ám, mùi khét nồng và mùi hôi mục nát của rừng sát trộn lẫn vào nhau, sắc đến mức hắn chảy nước mắt. Những cái đầu người treo trên cành cây xung quanh, số lượng lên đến hàng trăm, toàn bộ gào thét cháy thành từng quả cầu lửa, như trái cây chín rụng từ trên cây xuống, có cái còn phát ra tiếng nổ lách cách. Đinh. Người thiêu chết nhất trọng phát quỷ 168 con, quỷ thần điểm 880, người thiêu chết nhị trọng phát quỷ 126 con, quỷ thần điểm 1630, người thiêu chết tam trọng phát quỷ 103 con, quỷ thần điểm 2460, người thiêu chết. Một chuỗi dài nhắc nhở quỷ thần điểm vào tài khoản liên tục bật ra, điểm thực huấn cũng theo dạng nhảy vọt mà tăng mạnh, chỉ trong vài hơi thở đã vượt mốc 500 điểm, trực tiếp giết vào hạng 2. Hơn nữa còn đang điên cuồng đuổi sát hạng nhất Lăng Thanh Tuyển. Đã. Trong lòng Giang Thiên mừng như điên. Ta vốn đã chuẩn bị rút lui rồi, không ngờ còn tặng thêm một khoản thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng nổ vang. Cây to nhất phía trước đang cháy hừng hực đống nước toát, từ trong đó lao vọt ra một cái đầu người màu hồng sẫm, há miệng lao thẳng tới cổ Giang Thiên cắn xuống tên quỷ thích huyết phát cơ phẩm chất mở cấp độ thất trọng thông tin quỷ vật bật ra nơi khỏe mắt. Phản ứng của Giang Thiên cũng không chậm, song mâu đột nhiên bộc phát kỳ quang. Chấn nhiếp. Chúng đích hiệu quả cứng đờ. Trảm quỷ đao thẳng tắp đâm vào cái miệng đang cắn tới. Dùng sức nện xuống rắc, thân đao trực tiếp xuyên từ khoang miệng qua sau não, hung hăng đóng chặt cái đầu đó xuống đất. Khắc khắc, thích huyết phát cơ trong miệng phát ra âm thanh, từng sợi tóc đỏ sẫm trên đầu nó bạ mọc, dày đặc như mũi kim nhọn. Giang Thiên không chút do dự phát động hỏa diễm ẩm. Hỏa quang cam đỏ men theo thân đao chút xuống, trong miệng thích huyết phát cơ lập tức bùng cháy dữ dội, từ 7 lỗ phun ra. Khả năng kháng hỏa của tóc nó mạnh hơn những con phát quỷ bình thường một chút, nhưng cũng chỉ đến thế. Những sợi tóc đỏ sẫm dựng đứng trong nháy mắt cháy sạch, hỏa diễm bùng lên trong miệng càng xuyên suốt cả khoang sọ của nó, quỷ khí lập tức bị bại. Chỉ cần Giang Thiên muốn, một cước là có thể đạp nổ nó. Nhưng hắn không làm vậy, mà là gọi ra linh quan huyết sắc của mình. Quỷ sùng hệ khống chế phẩm chất B cũng không nhiều thuật khế quỷ, phát động. Ông, huyết quan khổng lồ đột nhiên chấn động. phù văn cổ xưa sáng lên, xiềng xích thô to du động. Nắp quan dựng đứng như cánh cửa phong trần mở ra, một luồng hồng quang dẫn dắt chút xuống. Mà đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân gấp gáp nhanh chóng áp sát bên này, người dẫn đầu chính là Trang Tất Phàm nhuộm tóc xanh tiểu đôi sói. Chương 51, Tân Quỷ Sủng, trực tiếp khống chế toàn trường. Chương 51, Tân Quỷ Sủng, trực tiếp khống chế toàn trường. Lâm Yêu Diễm đi bên cạnh hắn vừa nhìn rõ người phía trước, lập tức kích động giơ tay chỉ vào kêu lên, "Trang ca mau nhìn, hắn chính là Giang Thiên." Lâm Yêu Diễm và Tô Tiểu Cần từ thời trung học đã là hảo tỉ muội, hai nàng không chỉ lấy việc bản thân câu được bao nhiêu phú ca chất lượng cao ra so đo, còn so xem ai có nhiều kẻ liếm hơn, nghe lời hơn, thỉnh thoảng còn tụ tập mở tiệc cùng nhau giao lưu luận bản xem ai có công phu tốt hơn. Cho nên nàng không chỉ nhận ra Giang Thiên, còn biết Giang Thiên là kẻ liếm trung thành của Tô Tiểu Cần, nàng thậm chí từng đỏ mắt ghen tị Tô Tiểu Cần rốt cuộc đi vận cứ chó gì, lại có thể thu được một kẻ liếm chất lượng cao vừa đẹp trai như vậy. Tuy rằng Giang Thiên nghèo kiết xác một chút, nhưng bất luận dung mạo hay thân hình đều vô cùng hợp khẩu vị của Lâm Yêu Diễm, có một lần nàng lén đi câu dẫn Giang Thiên, tỏ ý dù có cho không cũng nguyện ý, chỉ cần hắn chịu đá Tô Tiểu Cần rồi quay sang liếm nàng. Nhưng Giang Thiên con chó chết này chẳng những không biết điều, còn đem đoạn ghi chép trò chuyện chuyển tay gửi cho Tô Tiểu Cần, hại nàng bị Tô Tiểu Cần cười nhạo suốt một thời gian dài. Vừa nghĩ tới đây, răng hàm sau của Lâm Yêu Diễm liền nghiến chặt, lập tức giữ tợn mặt mày hướng về Trang Tất Phàm ác thanh kêu lên, "Trang ca, hắn chính là Giang Thiên, hắn đang khế ước quỷ sủng, mau ngăn hắn lại." Lời của Lâm Yêu Diễm vừa dứt, tên tóc vàng bên cạnh lập tức kích động kêu lên, "Trang ca mau nhìn, sau lưng hắn còn có một kim tiết bình." Mấy tên tóc vàng tóc xanh nghe vậy đồng loạt dồn ánh mắt về phía lưng Giang Thiên, chỉ thấy thân trên trần trụi của hắn cân xứng thẳng tắp, quần áo rách buộc thành một bọc sau lưng, trong khe hở nặng trịch lộ ra một vệt kim sắt chói mắt. "Hừ hừ Giang Thiên phải không? Ta vừa làm mất một kim tiết bình, đám người sau lưng ta đều có thể làm chứng cho ta, hiện tại ta hoài nghi thứ ngươi đeo sau lưng kia là trộm của ta." Trang Tất Phàm như một con sài lang tham lam chằm chằm nhìn Giang Thiên, hắn tiến lên hai bước, phía sau ong một tiếng tử quan hiện ra, một con quỷ sủng toàn thân bạc trắng từ trong bước ra đứng bên cạnh hắn. "Ngươi cũng đừng nói ta đông người bắt nạt một mình ngươi, hiện tại ngươi đem con quỷ cấp B trong tay thu vào cái bình sau lưng kia, rồi quỷ bò qua đây dâng lên cho ta, ta có thể cân nhắc lát nữa lưu cho ngươi một tay một chân để ngươi bỏ về." Trang Tất Phàm vừa dứt lời ngạo mạn, mấy tên lâu la bên cạnh đồng loạt phóng xuất linh quan và quỷ sủng của mình, từng kẻ bày ra thế bao vây, toàn bộ dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kẻ cô thân độc mã là Giang Thiên. Một đám ngu xuẩn. Trong lòng Giang Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn coi đám phế vật này như không khí. Phía sau hắn huyết quan khổng lồ chấn động, chút xuống một cỗ huyết quang sền sệt bao phủ thích huyết phát cơ trước mặt hắn. Con quỷ này lệ quỷ ý chí cực kỳ ngoan cường, vẫn còn chống cự lực lượng khế ước. Hắn đang tập trung tinh thần tranh thủ từng giây khế ước con quỷ này. "Trang ca đang nói chuyện với người đó, hai người đi cả." "Mẹ tiếp tiểu tử này có chút tà môn." Cái huyết quan sau lưng hắn nhìn mà trong lòng ta phát lạnh. "Còn nói nhảm với hắn làm gì hả Trang ca? Thừa lúc hắn hiện tại không thể phân tâm, chúng ta đông người trực tiếp xông lên cướp hắn, rồi lột quần đánh gãy cả ba chân, để hắn bỏ về." Lâm Yêu Diễm ác độc đề nghị vừa thốt ra, lập tức được mấy tên lâu la khác đồng loạt tán đồng, cười lớn vô cùng ngông cuồng. "Mấy con chó ngu ở đó sủa bậy, muốn cắn phụ thân ngươi thì trực tiếp nào tới." Hắn bực bội phun ra một tiếng. "Cuồng vọng, từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào dám ở trước mặt ta phách lối như vậy." Trong lời nói, Trang Tất Phàm trực tiếp dẫn quỷ sủng của hắn lao ra, trên gương mặt hung ác hiện lên một tia tàn nhẫn, "Hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với ta." Trang ca rốt cuộc cũng ra tay. Mấy tên tiểu lâu la phía sau trên mặt đều hiện lên thần sắc xem kịch vui, bọn chúng đều từng tận mắt thấy qua quỷ sủng của Trang Tất Phàm, đó chính là quỷ sủng ám sát cấp A hàng thật giá thật Ngân Khôi. Đặc biệt là năng lực tiềm thức mà Ngân Khôi mang lại cho Trang Tất Phàm, nói là thần hồ kỳ kỹ cũng không quá, bằng không hắn cũng không có gan phách lối như vậy. "Chưa từng thấy quỷ sủng cấp A đúng không tiểu tử? Hôm nay ta sẽ để ngươi nhìn rõ chênh lệch giữa quỷ sủng cấp A của ta và đám quỷ sủng rác rưởi của ngươi." Trang Tất Phàm dẫn theo quỷ sủng Ngân Khôi nhanh chóng áp sát trong phạm vi 10 mét quanh Giang Thiên, thấy Giang Thiên vẫn đứng yên tại chỗ khế ước thích huyết phát cơ, trên gương mặt hung tợn của hắn nở ra một nụ cười tàn nhẫn, "Chết đi." Theo tiếng gào của Trang Tất Phàm, mấy tên lâu la phía sau đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ xem Giang Thiên bỏ dạp trên đất tuyệt vọng cầu xin, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến biểu tình trên mặt từng kẻ đều cứng đờ. Xoẹt, đột nhiên một cỗ khói trắng dày đặc lấy Giang Thiên làm trung tâm, như thủy triều quần quật lan ra bốn phía, Trang Tất Phàm khí thế hung hăng cùng quỷ sủng cấp A Ngân Khôi của hắn một đầu xông vào khói trắng, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Mê chướng đang liên hạ, khói trắng gần như hòa làm một với quỷ vụ, nhưng lại đặc hơn quỷ vụ, che kín tầm mắt. "Khốn kiếp, người đã làm gì? Ta nhìn không thấy rồi." Trong lòng Trang Tất Phàm đại kinh, vội vàng muốn thiểm thức lui lại, nhưng hai sợi tóc đỏ sẫm đã lặng lẽ quấn lên cổ chân của hắn. Thiểm thước bị trói buộc tại chỗ. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải muốn cho ta xem quỷ sủng cấp A của ngươi sao đồ ngu? Vừa hay phụ thân ngươi cũng muốn cho ngươi mở mang kiến thức về quỷ sủng ta." Vừa khế ước xong, thanh âm của Giang Thiên từ trong khói trắng chuyển ra lúc xa lúc gần, hoàn toàn không phân biệt được vị trí cụ thể. "Con thích huyết phát cơ kia ngươi sao có thể khế ước nhanh như vậy?" "Không thể nào." Ngay càng nhiều tóc đỏ sẫm từ trong mê chướng vươn ra, như rắn sống quấn chặt lấy thân thể Trang Tất Phàm. Hắn hoảng loạn, vội vàng triệu hồi Ngân Khôi bảo vệ bản thân. Nhưng quỷ sủng cũng lập tức truyền về tín hiệu bị trói buộc. Ngay sau đó, rắc một tiếng giòn vang, tựa như có một cây kéo cực lớn trong khói trắng khép mở, hắn lập tức mất đi liên hệ với quỷ sủng của mình. Một cỗ phản vệ đến từ bản mệnh linh quan trực tiếp trùng kích linh hồn, hắn rên lên một tiếng, phụt một ngụm máu tươi phun ra. "Ngươi dám giết quỷ sủng của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho." Lời còn chưa dứt, một cước đã hung hăng đá vào mặt hắn. Bịch rắc, hàm xương chật khớp, mấy chiếc răng lẫn máu bay ra, hắn ngã lăn trên đất ú ớ kêu thảm. "Ngươi dám đánh ta? ngươi chết chắc rồi Giang Thiên. Phụ thân ngươi ghét nhất chó sủa ngay sau đó, những cú đá sắc bén như mưa rào gió táp liên tiếp chút xuống. Trang Tất Phàm lăn người muốn né, nhưng từng sợi tóc đỏ sẫm từ mê chướng vươn ra chói chặt hắn, khiến hắn không chỗ trốn, chỉ có thể mặc cho đối phương đá tới tấp lên người. Ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ bịch. Hôm nay ngươi không đánh chết ta bịch. Xin ngươi đừng đánh nữa bịch. Bịch 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 bịch. A a a a a cứu ta. Những lời hung hăng trong miệng Trang Tất Phàm rất nhanh biến thành cầu xin, cuối cùng ngay cả cầu xin cũng không còn, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vang dội. Chương 52, hung hăng ra điểm. Thực lực báo thăng. Chương 52, hung hăng ra điểm. Thực lực báo thăng. Mấy tên lâu la bên ngoài lúc này mới ngơ ngác đội vàng dẫn quỷ sủng sông vào mê trướng chi viện, nhưng không ngoại lệ, vừa bước vào phạm vi mê trướng, bọn chúng lập tức mất đi tầm nhìn, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xóa. Từng sợi tóc đỏ sẫm âm lãnh như rắn từ bốn phương tám hướng du động tới cuốn chặt thân thể bọn chúng, bao gồm cả bọn chúng và quỷ sủng của bọn chúng toàn bộ bị trói chặt. Tiếp đó là từng tiếng rắc rắc vang lên, bọn chúng lập tức mất đi liên hệ với quỷ sủng của mình, đồng thời còn phải gánh chịu phản vệ từ bản mệnh linh quan. Một lúc sau, khói trắng chậm rãi tan đi, chỉ thấy Trang Tất Phàm cùng mấy tên lâu la vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng, toàn bộ xương mặt bầm tím nằm la liệt, tiếng khiêu khích ngông cuồng ban nãy giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ thảm thiết. Đây đã là kết quả Giang Thiên lưu thủ, hắn nếu không dùng chân đá mà trực tiếp dùng chạm quỷ đao, hiện tại nằm đó chính là một đống thi thể. Trang ca ngươi không sao chứ? Lúc này Lâm Yêu Diễm trốn phía sau mới run rẩy bước ra, người thấy mùi thối liền đội vàng che mũi. Nhìn lại bốn phía, đâu còn bóng dáng Giang Thiên, chỉ có một trận xào xạc không ngừng, trong thi lâm bị quỷ vụ bao phủ, bóng dáng mờ mờ, không biết thứ gì bị biển lửa bên này hấp dẫn, đang như thủy triều điên cuồng lao về phía này. Không ổn là nhận đoán. Sắc mặt Lâm Yêu Diễm trong nháy mắt trắng bệnh như chết cha. Mau mở phòng hộ thương. Tân biên quỷ điển ghi chép đông chi tộc nhân hôn giá dị tục, nữ vương cần cắt đứt chính mình một điều chân làm của hồi môn, hơn nữa càng yêu nam vương, cắt lấy chính mình thân thể bộ phận càng nhiều, nam vương cũng sẽ đối với nàng càng thêm chân quý. Nam vương thường thường sẽ đem nữ vương tặng cho chính mình chân hoặc tay lạp khô tùy thân mang theo. Vô luận ăn cơm ngủ nghỉ như xí đều không rời thân, chân tàng cho đến theo cùng chính mình hạ táng. Chu thủ ám chính là sinh ra từ loại dị tục này. Loại quỷ này phần nhiều là nữ tính hình tượng, chúng nó nửa trên thân còn bảo trì nhân loại thân thể, eo bộ trở xuống mọc ra rất nhiều điều hỗn loạn vô tự nhân chân. Chúng nó hành động dị thường nhanh chóng, sẽ đem người sống chân tháo xuống lắp đến chính mình trên thân. Giang Thiên trong đầu hiện ra chu thủ ám tin tức, dưới chân tốc độ nhanh nhẹn như gió. Tử tịch thi lâm náo nhiệt lên, dương anh múa vớt khô cây giữa, quỷ vụ lách cách cuộn cuộn. Từng con toàn thân thảm bạch chu thủ ám trải trời lấp đất, như một cổ bạch sắc triều thủy, nhanh chóng bao phủ xám tịch thi lâm. Chu thủ án là quần liệp hình quỷ, những quỷ này cấp bậc toàn bộ đều tại ngũ trọng trở lên, số lượng quá nhiều, tuyệt không thể dây dưa. Giang Thiên đã phân không rõ phương hướng, bên nào có khe hở liền hướng bên đó đào thoát, mượn thích huyết phát cơ phỉ phát cấm cố, cùng với buộc viêm quỷ hỏa đạn chặn đánh, hắn thỉnh thoảng để tiễn đao quỷ thu hoạch rơi một ít lạc đạn quỷ. Quỷ thân điểm tại liên tục tăng trưởng, thi lâm bên trong hỏa thế cũng tại tứ ý lan tràn, thường hực hỏa diễm dọc theo hắn đào thoát lộ tuyến một đường đốt lên, hỏa quang đốt xuyên quỷ vụ, đem tử khí chầm chầm thi lâm chiếu đến đỏ rực. Điều này cũng dẫn đến hắn tại rừng quỷ treo sắc bên trong trái ngoặt phải đột chạy mười mấy phút, chẳng những không có bước bỏ những chu thủ án kia, phía sau đuổi theo quy mô ngược lại càng phát thanh thế to lớn. Không dứt a Giang Thiên nhíu mày, hắn thâm chi dạng này không nghỉ không dứt chạy xuống, chính mình sớm muộn sẽ bị hao chết. Quỷ vụ cuộn cuộn, phía trước tầm nhìn bên trong xuất hiện một đạo hẹp dài địa liệt. Giang Thiên ánh mắt nhất bước, lập tức hướng về đạo địa liệt kia phóng đi. Xoẹt xoẹt, đao mang chợt hiện, tung người nào tới hai con chu thủ án đứng thanh bị chém ra. Giang Thiên tốc độ lại không giảm, thuận thế một cái chữa xúc chui vào địa liệt. Ầm 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 ầm. Gấp đuổi mà đến chu thủ án toàn bộ đụng vào địa liệt cửa vào, phát ra từng trận trầm vang. Hẹp dài khe hở không dung chúng nó chui vào, chúng nó chỉ có thể bỏ tại khe hở phía trên, vươn dài cổ phát ra tê thanh. Hô, rốt cuộc có thể thở một hơi hẹp dài địa liệt ước chừng 3 mét sâu, độ rộng chỉ đủ Giang Thiên bản thân. Thu hồi mấy con quỷ sủng, hắn trước ngực sau lưng đều chặt chẽ dán gập gềnh thạch bích. Ngẩng đầu nhìn lại, khe hở phía trên một tuyến thiên quang hoàn toàn bị che kín, dày đặc bỏ đầy chu thủ án. Từng viên xấu xí đầu lâu xé mở khẩu khí, tầng tầng lớp lớp chen lấn, liều mạng muốn chen vào. Tan hôi nước dãi từ chúng nó trong miệng chảy xuống, khiến người buồn nôn. Giang Thiên không muốn bị những thối nước miếng này chảy tới trên đầu mình, nghiêng thân thể tại hẹp dài địa liệt bên trong di động lên. Quỷ vụ tại khe hở bên trong bị gió cuốn động, chỉ có một tuyến thiên quang cũng bị phía trên kia từng viên trồng chất đầu lâu che kín, khiến cho địa liệt bên trong quang tuyến càng thêm ám trầm. Giang Thiên rời khỏi mảnh nhỏ giọt nước miếng kia địa phương, mở ra hệ thống mặt bảng linh, ngươi chém giết nhất trọng chu thủ án một chỉ, quỷ thần điểm 30 ngươi chém giết tam trọng chu thủ án một chỉ. Quỷ thân điểm 80 ngươi chém giết tứ trọng chu thủ án, đơn bút tích lợi cao nhất là chém giết Trang Tất Phàm ngân đổi con này a cấp phẩm chất quỷ sủng, chọn vẹn vì Giang Thiên cống hiến 210 quỷ thần điểm. Mà thiêu chết kia mấy trăm chỉ phát quỷ, càng là cống hiến vượt qua 4000 quỷ thần điểm, một đợt này cùng nhặt không có gì khác biệt, béo chảy mỡ. Vừa rồi một đường đào thoát lại thu rơi một đợt chu thủ án, Giang Thiên trước mắt quỷ thần điểm đã đi tới 5310. Nhìn xem bút này trước nay chưa từng có cự khoản, để hắn nội tâm một trận kích động. 5000 nhiều điểm, thế nào cũng đủ ta đột phá nhất giai. Nhìn thoáng qua trước mắt đẳng cấp, lục trọng. Giang Thiên ánh mắt rơi xuống đẳng cấp phía sau cái kia hảo. Không chút do dự, ra điểm bắt đầu. Đinh, tiêu hao 300 quỷ thần điểm, bắt đầu tăng lên tu vi, ngươi vẫn thân ở quỷ vụ hoàn cảnh bên trong, tiếp tục thu hoạch mặt trái bờ UFF, tu hành tốc độ hạ thấp 20 lục trọng, ngươi đã là một vị thành thục linh quan sư, ngươi càng phát ý thức được tu hành pháp tầm quan trọng khổ vì không có cao phẩm chất tu luyện phương pháp, ngươi linh khí chuyển hóa hiệu suất phi thường thấp kém, ngươi tu vi tăng lên phi thường chậm chạp, tiêu hao 800 quỷ thần điểm sau, ngươi thuận lợi tấn thăng. Cửu trọng tiếp tục tu hành bên trong, ngươi tại cửu trọng dừng lại nhiều năm ngâm dầm để ngươi đối với cơ sở giai đoạn này cảm ngộ càng sâu, đối với nhất giai khát vọng để ngươi vô cùng mong đợi càng tiến một bước, đồng thời ngươi có thể cảm giác được một bước kia không xa, tiêu hao 900 quỷ thần điểm sau, ngươi vẫn như cũ không có bước ra một bước kia, nhưng ngươi đối với cơ sở giai đoạn đã triệt để ăn đấu, nếu như đem tu hành xem như xây dựng một tòa cao lâu, không chút khoa trương mà nói, không có ai có thể so với ngươi nền móng càng thêm vững chắc, tiêu hao 1000 quỷ thần điểm sau, ngươi có thể cảm giác nhất giai kia một tia giới hạn càng ngày càng rõ ràng, giống như đưa tay là chạm tới, nhưng thủy chung cách ngăn một tầng không xuyên thủng được, hoặc nói là một cánh cửa, tiêu hao 1100 quỷ thần điểm sau, ngươi suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi kịp thời đình chỉ mù gà đối thăm dò, may mắn ngươi cơ sở đủ vững chắc, cũng chưa lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Chương 53, tiến vào quỷ lâm treo xác bản đồ ẩn, 1, chương 53, tiến vào quỷ lâm treo xác bản đồ ẩn, 1, lúc này ngươi rốt cục ý thức được, ngươi cần một thanh chìa khóa, mà thanh chìa khóa này tên gọi là Nhất giai tu hành pháp tu hành kết thúc, bình ngữ, lần này tu hành tổng cộng tiêu hao 1100 quỷ thần điểm, tương đương với ngươi bế quan 20 năm kết quả. Không cần hoài nghi, ngươi 20 năm công lực này, cho dù là một ít đứng đắn nhất giai tới cũng đỡ không được, nhất giai trở xuống tùy tiện đánh trước mắt đẳng cấp, cửu trọng, cực hạn, trước mắt quỷ thần điểm, 4210. Tu hành pháp Giang Thiên không thoải mái, nguyên bản cho rằng ôm 5000 nhiều quỷ thần điểm cự khoản, thế nào cũng có thể xông cái nhất giai, nào nghĩ tới sẽ bị tu hành pháp kẹt tại cửu trọng. Cảm giác này tựa như ngươi vất vả nửa giờ, cuối cùng kia một chút lại cứ bắt ngươi nén trở về. Phải xông xuống lần này thực vấn đệ nhất mới được, tu hành pháp cùng tu hành tài nguyên phần thưởng nhất định phải cầm tới. Nhìn thoáng qua trước mắt thực vấn xếp hạng, Lăng Thanh Tuyền vẫn như cũ vững vàng ngồi đệ nhất danh, nàng chém quỷ tích phân đã đi tới 937 mà Giang Thiên chính mình thì là lấy 893 cái tích phân tạm cư đệ nhị. Khoảng cách kéo rất gần, còn thừa cuối cùng một cái nhiều canh giờ, gia tăng sức lực của nàng. Hiện tại còn thừa 4000 nhiều quỷ thần điểm đẳng cấp tạm thời không cách nào lại tăng lên, Giang Thiên chuyển đem ánh mắt nhìn về phía chính mình năm con quỷ sủng. Ngoại trừ SSS cấp huyết tôn điệu tạm không thể ra điểm, mặt khác 4 con quỷ sủng phía sau đều có hiển thị hảo. Giải phong huyết tôn địa tạng cần 1 vạn điểm, trước mắt ta càng cần hơn lập tức liền có thể dùng ra được năng lực, mới có thể tại thi lâm này bên trong nhiều 2 phần tự bảo. Trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán, Giang Thiên lập tức bắt đầu cho quỷ sủng ra điểm. Đinh, bắt đầu tăng lên quỷ sủng đẳng cấp, quỷ sủng đang yên hà phẩm chất, B cấp trước mắt đẳng cấp, lục trọng đẳng cấp tăng lên bên trong tiêu hao 200 quỷ thần điểm sau, ngươi quỷ sủng đang yên hà thành công đột phá thất trọng, mê chướng phạm vi mở rộng đến 13m tiêu hao 500 quỷ thần điểm sau, ngươi quỷ sủng đang yên hà thành công đột phá bát trọng, mê chướng phạm vi mở rộng đến 15m tiêu hao 700 quỷ thần điểm sau. Ngươi quỷ sủng đang yên hà thành công đột phá. Cửu trọng, mê chướng phạm vi mở rộng đến 19m đinh, quỷ sủng ra điểm không thể cao hơn linh quan sư lần này tăng lên kết thúc, tổng cộng tiêu hao 700 quỷ thần điểm đang yên hà trước mắt đẳng cấp, cửu trọng còn thừa quỷ thần điểm, 35119m mê chướng phạm vi mở rộng gần một lần. Giang Thiên đối với đang yên hà lần này ra điểm ích lợi phi thường hài lòng. Tiếp tục. Cái tiếp theo. Đinh, bắt đầu tăng lên quỷ sủng đẳng cấp, quỷ sủng, bộc viêm quỷ phẩm chất, C cấp trước mắt đẳng cấp, lục trọng đẳng cấp tăng lên bên trong tiêu hao 600 quỷ thần điểm sau, ngươi quỷ sủng bộc viêm quỷ thành công đột phá đến cửu trọng. Hỏa đạn uy lực cùng tổn thương phạm vi tăng lên, ném hỏa đạn thời gian khoảng cách rút ngắn lần này tăng lên kết thúc, tổng cộng tiêu hao 600 quỷ thần điểm bột viêm quỷ trước mắt đẳng cấp, cửu trọng còn thừa quỷ thần điểm, 2910. Quả nhiên vẫn là không tăng lên tốc độ di động, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu. Rút ngắn khoảng cách thời gian cũng không tệ, Giang Thiên ánh mắt rơi xuống mặt bảng bên trên tiếp theo một con quỷ sủng. Khế ước thời điểm bị trang tất phàm kia điều xuẩn cầu quấy nhiễu, còn chưa kịp nhìn vừa mới khế ước con này quỷ sủng tin tức. Quỷ sủng, thích huyết phát cơ phẩm chất, B cấp đẳng cấp, thất trọng phát ti có được quấn quanh, trói buộc cùng đơn giản xuyên thứ năng lực. Đối với sinh vật mục tiêu có thể hút máu tấn thăng lộ tuyến để cử dung hợp một con hỏa thuộc tính quỷ, có thể tăng lên hỏa miễn năng lực dung hợp một con kim thuộc tính quỷ, có thể tăng lên cứng cỏi độ, cần thiết lúc mỗi một căn phát ti đều có thể sánh vai cương châm dung hợp đệ nhị chỉ thích huyết phát cơ, có thể định hướng tấn thăng A. Cấp phi xích quần cơ cũng có tỷ lệ thu hoạch quỷ kỹ. Con này quỷ thiên hướng về khống chế loại hình, gặp gỡ thực chiến lời nói đối với ta tới nói so bột viêm quỷ càng tốt dùng, có thể cân nhắc một chút tiến giai bồi dưỡng. Thích huyết phát cơ bản thân đẳng cấp liền có thất trọng, Giang Thiên tiêu hao 300 quỷ thần điểm đem nó tăng lên tới cửu trọng, cuối cùng lại tiêu hao 1000 quỷ thần điểm đem tiễn đao quỷ cũng một cũng tăng lên tới cửu trọng, nhưng mặt bảng hiển thị này hai con quỷ sủng thăng cấp ích lợi đều không rõ ràng, chính là không biết thực tế dùng đứng lên như thế nào. 4 con quỷ sủng toàn bộ tăng lên xong xuôi, Giang Thiên tổng hợp thực lực nên đón một đợt vượt qua thức tăng lên. Còn thừa quỷ thần điểm, 1610 cái này quỷ thần điểm cùng thẻ bên trong số dư đồng dạng không trải qua dùng, vừa mới còn có 5000 điểm, nháy mắt công phu liền thừa 1000 nhiều. Giang Thiên thở dài, thu hồi mặt bảng, ngẩng đầu nhìn lại, khe hở phía trên tụ tập chu thủ án vẫn chưa tan đi, nhìn số lượng giống như còn tăng lên. Giang Thiên chỉ đành phải từ bỏ nguyên lộ trở về dự định, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt đầu này địa liệt. Đầu này khe hở là hướng xuống, không biết thông hướng địa phương nào. Quỷ vụ sáng tịch. Giang Thiên nhìn qua hướng xuống kéo dài khe hở, trong lòng rất nhanh có quyết đoán, lúc này liền nghiêng thân thể di động. Chật hẹp khe hở cũng không thẳng tắp, mà là 7 cong 8 quẹo, thậm chí là 90 độ đột nhiên chuyển góc. Dưới chân trình hiện nhất định độ dốc cùng bậc thang, càng đi về phía trước địa liệt càng sâu, khoảng cách mặt đất càng xa, quỷ vụ cũng càng phát nồng đậm. Hướng xuống đi gần 20 phút sau, rốt cục đi tới địa liệt cuối cùng, thình lình liền thông với một cái thiên nhiên hình thành nham động. Hàm chân động. Cửa động phía trên khắc lấy 3 cái tang thương cổ tự. Không biết có phải hay không ảo giác, Giang Thiên mơ hồ ngửi được một cỗ hương hỏa mùi, cửa động còn có một chút mới mẻ giống đạp vết tích. có người so ta sớm một bước tiến vào. Hô, âm trầm gió từ trong động tràn ra đến, thổi tới trên thân nổi lên một tầng da gà. Có gió, bên trong hẳn là Thông Giang Tiên đánh cái dùng mình, chằm chằm vào trước mắt thấp dẹp cửa động, bên trong đen xì một mảnh. Theo hắn thân cao, nhất định phải túi đầu mới có thể đi vào, bất quá hắn không có gấp đội vàng chui vào. Xì quất hồng sắc hỏa diễm từ trong tay lan tràn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ đạo thân. Hơi hơi cúi người mượn nhờ hỏa quang hướng nham động bên trong nhìn lại, hắn không khỏi nín thở. Thi liêm trùng nham động bên trong cùng cửa động hình dạng nhất trí, lại rộng lại dẹp, thấp bé đỉnh vách bên trên treo đầy lấp lánh đồ vật. Từng đầu, từng sợi, từ đỉnh vách bên trên rủ xuống. Dài có thể có người trưởng thành bàn tay dài như vậy, ngắn cũng có một cây ngón út dài ngắn. Chúng nó bản thân là nửa trong suốt, nhưng tại hỏa quang chiếu rọi dưới, giống như một màn như mộng như miễn rèm cửa, tại âm phong cùng quỷ vụ bên trong nhẹ nhàng lay động, lặng yên không một tiếng động. Căn cứ kỳ vật chí ghi chép, vật này thường thường tồn tại âm lương thông phong trong động vật. Chúng nó nước bọt sẽ khiến người lâm vào mộng cảnh, bị cắn đến người lại sẽ không có bất luận cái gì phát giác, cho đến bị chúng nó sống sờ sờ hút khô tinh huyết chết đi. Chương 54, tiến vào quỷ lâm treo xác bản đồ ẩn 2. Chương 54, tiến vào quỷ lâm treo xác bản đồ ẩn 2. Chúng nó còn có cái càng nổi tiếng xa gần danh tự. Một màn u ngộng. Giang Thiên đem trong tay trạm quỷ đao rũa qua đi, phía trên hỏa quang bị gió lay động. Kỳ dị một màn xuất hiện. Hỏa diễm vừa tới gần rèm cửa kia từng sợi rủ xuống thi liêm trùng nhau nhau vặn vẹo đứng lên. Chúng nó thu hồi hai cây dài dài xúc tu, nửa trong suốt thân thể hướng lên quật khúc, cuộn mình thành từng cái tiểu đoàn, chặt chẽ dán tại động khang nham bích bên trên. Trong sách nói không sai, những vật này sợ lửa. Giang Thiên trực tiếp thả ra bột viêm quỷ mệnh lệnh nó đi vào ném hỏa đạn. Đông hừng hực hỏa diễm một chút đem cửa động chiếu đến sáng trưng, đỉnh bách bên trên thi liêm trùng nhao nhao thiêu đốt rơi xuống. Đinh, ngươi thiêu chết thi liêm trùng 17 điều, quỷ thần điểm 17 ngươi thiêu chết thi liêm trùng 32 điều, quỷ thần điểm 32 ngươi thiêu chết thi liêm trùng 55 điều, quả nhiên ta mạch suy nghĩ là chính xác. Giang Thiên lập tức lại sảng khoái, hắn chỉ là ôm thử một chút tâm thái thả ra bột viêm quỷ đi đốt, không nghĩ tới thật có quỷ thần điểm. Mặc dù một đầu thi liêm trùng chỉ có một cái quỷ thần điểm, thế nhưng là cái này động khang bên trong đầu chỉ mấy ngàn điều a. Mau cho ta đốt đốt đốt, toàn bộ cho ta đốt sạch. Giang Thiên trong lòng mừng rỡ, túi người đi theo bột viêm quỷ chui vào cửa động. Đông đông bột viêm quỷ nhảy nhót tốc độ 10 phần một về, mỗi một cái đều phát ra trầm muộn trọng hưởng, liền cùng nó ném ra hỏa đạn bạo tạc tiếng vang một cùng tại to lớn động khang bên trong quanh quẩn, giống như là một cái thiên nhiên khuyết đại khí. Từng hực hỏa diễm đem từng đầu thi liêm trùng đốt thành mưa điểm giống như rơi xuống, toàn bộ biến thành quỷ thần điểm. Giang Thiên một mặt mỹ tư tư đi theo bột viêm quỷ hướng về phía trước đốt, một mặt dò xét cái này thiên nhiên động khang. Cái này hàm chân động thể lượng thật không tính nhỏ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại có thể nghĩ tới tại rừng quỷ treo sát phía dưới, còn có dạng này khổng lồ một cái nham thạch không gian động bên trong hoành thất thụ bát bảy đặt một chút mục nát quan tài, có chút quan tài bên trên còn sót lại nửa tấm tổn hại hoàn phù, có chút quan tài bên trong còn rỗi ra nửa đoạn sát thân, ánh mắt lạnh lẽo phun lưỡi. Đi lên mấy bước liền có thể nhìn thấy một bộ bị thi liêm trùng hút khô tinh huyết tử thi, một bộ tiếp lấy một bộ, có chút thi thể không biết bị cái gì gặm ăn, chỉ còn lại tàn hại. Hương hực hỏa quang chiếu sáng toàn bộ đỉnh vách bên trên lít nha lít nhít thi liêm trùng, ngoánh ánh sáng sáng như mộng như nguyễn. Giờ phút này Giang Thiên thân ở động khang này bên trong, mới chân chính thể nghiệm đến cái gì gọi là một màn u mộng. Chỉ cần bị những vật này cắn đến một ngụm liền sẽ nằm mơ, mấu chốt chính mình còn không hề hay biết, thật sự là mỹ lệ lại chí mạng. May mắn có ta vị này nhiệt tâm trừ trùng vệ sĩ a, động khang thấp bé rộng đẹp. Giang Thiên cúi đầu, đi theo bột viêm quỷ một đường đốt trùng tử, một đường hướng động khang chỗ sâu đi. Kia cốt như ẩn như hiện hương hỏa mùi càng rõ ràng. Đi theo bột viêm quỷ tại động bên trong xâm nhập trăm mét, đem tất cả thi liêm trùng toàn bộ đốt sạch về sau, phía trước xuất hiện ba đầu phân nhánh động đạo. Trước mắt quỷ thân điểm 8603 con số tốt ta, xem xét liền rất cát lợi. Lại tích góp một tích góp tối nay liền có thể giải phong huyết tôn địa tạng. Nghĩ đến vị kia SSS cấp quỷ đế phong thái, Giang Thiên trong lòng chính là một trận kích động, hắn dừng lại nhìn thoáng qua quỷ thần điểm ích lợi, lúc này mới hài lòng dò xét lên phía trước ba đầu động đạo. Bộ viêm quỷ trên thân tán phát ra hỏa quang, chiếu ra mặt đất xám đất bên trên in ra mấy cái mới mẻ dấu chân. Đi là bên trái sao? Giang Thiên lập tức cũng lựa chọn bên trái đầu kia động đạo. Lại đi vào trong ước chừng 30 mét, rốt cục đi tới một cái cao lớn hùng khoát động sảnh. Giang Thiên lúc này mới có thể thẳng lên eo đến, nội tâm lại bị trước mắt cái này động sảnh chấn động. Thật là biệt hữu động thiên a. Rộng lớn động sảnh mái vòm sừng sững, ở giữa đắp lên một cái bốn phương cao đài. Tám đầu thô to như mãng đen nhánh quá xích, từ lợm chầm động bích bên trên kéo dài xuống tới, một mực vươn hướng tòa kia cao đài. 81 cấp đục đá bậc thang, như thiên thê đồng dạng hoành ngạnh tại trước mắt, Giang Thiên sách chạm quỷ đao đạp dai mà lên. Xoẹt xoẹt. Hai bên thạch điêu đang trụ giấy lên lục sâm sâm hỏa diễm, chiếu rọi lấy xám giáp lại cổ lao thạch dai. Hắn cảm giác mình giống tại đăng một đầu bị quỷ dị ăn mòn thiên dai. Đăng thượng cao đài, một tôn nặng nề thần khám ánh vào mi mắt. Giang Thiên một đường bên trên nghe được hương hỏa khí tức nguồn đầu, chính là tôn này thần khám. Tại thần khám hậu phương, thình lình đặt lấy một tòa chu hồng đạo quán. Hàm chân quán. Khó trách bên ngoài cái kia động gọi hàm chân động. Mảnh này đạo quán đã không biết lịch trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Duyên trụ mục nát, chu sơn bong chóc, đại môn sụp đổ, rất là rách nát, chỉ có lệnh nghiêng bảng hiệu bên trên ba cái cổ tự còn có thể mơ hồ phân biệt. Nhưng cái này đạo quán môn đầu, thế nào càng xem càng giống cái đồ chu sơn quan tài đầu. Giang Thiên trong lòng nghi hoặc, mà lại có người so ta sớm một bước tiến vào quỷ vụ sám đục bị âm phong của động. Một cỗ quỷ khí mãnh liệt tràn ngập trong đạo quán. Tám sợi xích thô to từ vách động lợm chầm buông xuống, hình như tám con hắc mãng cắn chặt tám phương vị của đạo quán. Luôn có cảm giác đang trấn khóa thứ gì đó trước cửa đạo quán nằm đổ một thi thể, cái đầu lăn sang một bên, còn đang bốc lên từng trận quỷ khí. quái dị nhất là thi thể là thân người, cái đầu lại là đầu hổ. Vết cắt ở cổ chân nhắn như gương giống như quỷ sủng loại binh khí, một đòn chém đầu. Có người đã vào trước ta một bước. Giang Thiên bước qua thi thể, bước vào đạo quán. Âm phong lay động một chiếc chuông đồng nơi góc mái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong quán quỷ khí âm u, trên đất còn có 7-8 thi thể, toàn bộ đều giống con ngoài cửa kia, thân người đầu hổ. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị một đòn chém đầu. Không biết là ảo giác hay không, Giang Thiên cảm thấy mình vừa bước vào đạo quán liền bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Trên quỷ biểu u sáng lên một điểm sáng màu vàng cam, đại biểu bên trong này có một con quỷ đủ để uy hiếp đến hắn, cấp bậc chí ít là nhất giai. Hắn liếc mắt quan sát bố trí trong đạo quán. Bàn thờ bị lật, chân đèn sụp đổ. Bốn vách vẽ tranh màu hồ gà nữ, nhưng cũng rách nát nghiêm trọng. Ngoài ra, trên đất còn có rất nhiều khối bùn. Ánh mắt hắn rơi về phía trong cùng, nơi dựng đứng một tôn tượng bùn. Thân người, đầu hồ. Không lẽ nào một suy đoán vừa nổi lên trong đầu Giang Thiên, tôn tượng bùn kia liền phát ra một trận tiếng sột soạt rất nhỏ. Dưới ánh nhìn của Giang Thiên, những mảng bùn trên người nó nhanh chóng nứt toát, vòng chóc. Thứ bên trong đột nhiên bổ nhào ra, quỷ khí âm trầm. Quả nhiên đúng là thứ này quỷ danh, hồ sát linh phẩm chất, dê cấp độ, nhất giai nhất trọng trấn nhiếp. Giang Thiên phản ứng cực nhanh, hai vệt kim mang uy nghiêm bắn ra từ trong mắt, thẳng tắp chúng vào hồ sát linh. Chương 55, đừng tự luyến nữa lại tỷ, ngươi chắn ta chém quái rồi. Chương 55, đừng tự luyến nữa lại tỷ, ngươi chắn ta chém quái rồi. Cứng đờ, phát hiệu lực, nhấc đao chém nhanh. Xoẹt. Đầu hồ lăn xuống, liền mạch vào gàng. Đinh, ngươi chém giết nhất giai nhất trọng hồ sát linh quỷ thần điểm 1382. Điểm nổ cao vậy sao? Xem ra là quét chúng truyền thuyết tinh anh quái rồi. Không chỉ quỷ thần điểm nổ nhiều, ngay cả điểm tích lũy chém quỷ cũng trực tiếp tăng 11 điểm. Giang Thiên không khỏi động tâm, nhìn những thi thể nằm ngang dọc trên đất, quỷ khí quấn quanh. Cộng thêm con hắn vừa chém, tổng cộng 9 thi thể hồ sát linh toàn bộ đều là nhất giai nhất trọng. Nếu cho ta giết hết đám này thì ta trực tiếp béo lên rồi. Giang Thiên vừa hối hận mình sao không tới sớm hơn, vừa âm thầm chửi kẻ xui xẻo nào đó cấp quái nhanh như vậy. Nhìn quỷ biểu một cái, điểm vàng duy nhất phía trên đã tắt, hiển thị trong đạo quán trống rỗng, một con quỷ cũng không còn. Nhưng Giang Thiên meo hai mắt, phát giác nơi này cũng không đơn giản. Bên ngoài vừa là trúc đài, vừa là xích khóa, bày trận lớn như vậy, không thể chỉ khóa mấy con hồ sát linh hắn lại tìm kiếm trong đạo quán, ý đồ xem còn có thể phát hiện mấy con cá lọt lưới hay không. Quả nhiên, tầm mắt vừa chuyển, hắn liền nhìn thấy phía sau bàn thờ bị lật, lộ ra một cửa vào địa đạo đi xuống. Vậy mới đúng vị trí Giang Thiên hai mắt sáng lên, trực tiếp chui vào. Bậc thang dựa theo sơn thể đục ra, vô cùng thô ráp, vốn lượn hướng xuống. Những chậu lửa xanh lục u u treo trên hai bên vách, cách một đoạn mới có một cái. Lục diễm bị làn gió âm lãnh lay động, chỉ chiếu sáng được phạm vi gần chậu lửa. Giang Thiên nhanh chóng xuyên qua từng đoạn giao thoa sáng tối, trên đường còn nằm đổ vài bộ khô thi chết không biết bao nhiêu năm, dưới ánh lửa xanh thảm đạm càng thêm âm u rất nhanh xuống tới tầng thứ hai, một địa cung âm u rộng lớn hiện ra rõ ràng, mà Giang Thiên lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Sao lại là nàng ta cái đồ xui xẻo này? Thành Tây Quan Hải. Lương Đạt kiểm tra xong toàn bộ cảnh báo của thành quan liền lập tức tăng cường thành vệ phòng bị, hiện tại hắn quay về văn phòng của mình, cũng chính là phòng chỉ huy tạm thời mượn cho vương mãnh. Khi nhìn thấy cái tên mới nhất xuất hiện ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thực huấn, trên gương mặt béo tròn của Lương Đạt lộ ra một nụ cười đắc ý không ngoài dự liệu, thực huấn đã tiến vào giai đoạn cuối. Theo đà này xuống tiếp, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể đè Lăng Thanh Tuyển con nha đầu kia xuống. Lao Vương à Lao Vương, ngươi cứ chờ xem ca ca làm ngươi uống gục thế nào đi. Bên ngoài La Cương Quỷ thôn, Vương Mạnh dẫn theo 7-8 thành vệ quân phân tán ẩn nấp trong bóng tối, hắn vẫn luôn chú ý tới tình hình và biến động điểm số của đám thực huấn này. Khi hắn thấy điểm số của Giang Thiên tăng vọt với tốc độ như cưỡi tên lửa, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn là có rồi, khẳng định là rồi. Bất quá chuyển niệm hắn lại nghĩ tới ngựa khí thần thần bí bí của Lương Đạt cùng bộ dáng năm chắc phần thắng kia của hắn. Chẳng lẽ thật là một cú đại kinh hỉ à Lương Méo? Giang Thiên Lương thấp giọng thốt ra cái tên này, trên màn hình hiển thị của Vương Mãnh lại đột nhiên lóe lên mấy điểm sáng màu cam. Tích tích. Lập tức phóng to định vị của mấy điểm sáng kia xem thử, phát hiện mấy người này toàn bộ đều tụ tập tại cùng một chỗ trong rừng quỷ treo sát. 5 người đồng thời kích hoạt nút khẩn cấp trên vòng tay 3 số 0, là con quỷ chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyền xảy ra vấn đề rồi, hay là gặp phải quỷ chiếu cỡ nhỏ. Sắc mặt Vương Mãnh trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Lâm bị quỷ vụ bao phủ phía sau thôn. Khắc bất dung hoãn, hắn lập tức phân phó hai thành vệ quân tiếp tục lưu thủ bên phía quỷ thôn, những người còn lại toàn bộ theo hắn chạy tới rừng quỷ treo sát cứu viện, đạo quán hàm chân. Tầng thứ 2 địa cung, những ngọn đèn lửa xanh u u được giơ trong tay từng pho tượng quỷ đá, mơ hồ chiếu rọi bích họa vì hổ làm ác trên vách trước, mở mị tâm u, quỷ khí âm trầm. Trên hai bên vách đá trái phải khắc từng ô khám, trong khám toàn là tà linh khắc tượng thân người đầu hổ. Lúc này, các ô khám liên tiếp nứt vỡ, đá vụn là tả rơi xuống. Những khắc tượng bên trong nhau nhau hóa thành hổ sát linh gào thét chui ra. Thân ảnh băng lãnh cự người ngàn dặm kia, tay cầm hai thanh trường kiếm liền xoay múa bay lượn giữa đám hổ sát linh này. Trên người nàng bao phủ một tầng khói xanh nhạt nhạt, tựa như khoác lên một lớp sa mỏng xanh mờ ảo, nhìn càng thêm thanh lãnh như tiên, không thể xâm phạm. Lăng Thanh Tuyển. Giang Thiên nhướng mày, trên quỷ biểu lại nhảy ra 5-6 điểm vàng. Mà bị bao vây giữa những điểm vàng kia, chẳng phải chính là truyền thuyết Lăng nữ thần, nguyên trưởng số 2 băng sơn hoa khôi, nhan sắc cùng dáng người đều là tuyệt đỉnh, siêu nhất lưu gia thế cùng linh quan thiên phú càng là khiến người ta nhìn không thấy bóng lưng. Không ngờ lại gặp ở đây. Lúc này khí tức nàng tỏa ra, vững vàng nhất giai cửu trọng, khoảng cách nhị giai dường như chỉ kém một đường. Lúc này tay trái nàng thanh trúc, tay phải tử di hai thanh trường kiếm múa kín không kẽ hở. Hai con kiếm loại quỷ sủng cùng nàng hình thành hợp kích, không ngừng chém từng cái đầu to của hổ sắt linh rơi xuống dưới kiếm. Khó trách điểm số của nàng tăng nhanh như vậy, hóa ra là một mình trốn ở chỗ này soát tinh anh quái. Esker giờ, tránh ra một chút, đây không phải nơi ngươi nên tới. Thanh âm Lăng Thanh Tuyển giống như là trong chiếc ly thủy tinh vừa lấy ra từ phòng lạnh thả vào một khối băng, trong trẻo êm tai, cự người ngàn dặm, chỉ là cái khẩu âm này. Trên trán Giang Thiên nổi lên hai cái dấu hỏi vừa to vừa đen, hắn đột nhiên hình như đã hiểu vì sao vị băng sơn hoa khôi này bình thường ở trường lại không thích nói chuyện. Lăng Thanh Tuyển nói chuyện đồng thời kiếm mang quét ngang, trước người nàng một con hổ sắt linh hai chân bị chém đứt. Ngay lúc nàng chuẩn bị bổ kiếm thì một cây kéo lớn đen kịt ngang trời mở ra khép lại. Rắc, bịch, cái đầu hổ to lớn lăn xuống đất, hắc khí quấn quanh. Nhìn con hổ sắt linh trước mặt ầm ầm ngã xuống, trên gương mặt thanh lãnh của Lăng Thanh Tuyển nổi lên một tia không vui. Đồ ngốc, không cần ngươi rút, ta tự mình giải quyết. Giang Thiên lời đến mức chẳng buồn để ý nàng, trong đầu vang lên nhắc nhở quỷ thần điểm nhập chứng đinh, ngươi chém giết nhất giai nhị trọng hổ sắt linh một con, quỷ thần điểm 169. Hắn liếm môi một vòng, nhìn mấy con hổ sắt linh còn lại, hai mắt phát sáng. Đều là quỷ thần điểm sống sờ sờ cả. Lăng Thanh Tuyển thân là trường số 2 hoa khôi, đối với Giang Thiên vị giáo thảo này đương nhiên là biết, cũng nghe nói qua một ít sự tích của hắn. Ví dụ như rất biết liếm. Lúc này mắt thấy hắn vậy mà không để ý tới mình, còn xông lên trước cấp quái, không khỏi nhíu mày. Những con hổ sát linh này toàn là nhất giai nhị trọng, tu vi của ngươi chưa tới cửu trọng, ta không có dư tinh lực bảo vệ ngươi lắm lời thật. Dùng sức chém ngã một con hổ sát linh, Giang Thiên liếc sang một ánh mắt phiền phức, ta cầu ngươi bảo vệ ta hả? Nói xong nhấc đao bổ đầu con hổ sát linh trước mặt, hắn lập tức lại để tiễn đao quỷ lao về phía con tiếp theo. Lăng Thanh Tuyền nghẹn đến tức ngực, không khỏi liền cả tốc độ nói cũng nhanh lên. Ta biết ngươi là muốn biểu hiện trước mặt ta, cố ý muốn gây chú ý của ta. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, vô dụng, căn bản vô dụng. Hơn nữa nơi này thật sự rất nguy hiểm, ngươi mau ra ngoài đi, đừng ở đây quấy rối. Trên đầu Giang Thiên chậm rãi hiện ra ba dấu hỏi. Hay là ngươi cứ ngậm miệng lại đi. Đừng tự luyến nữa đại tỷ, ngươi chắn ta chém quái rồi. Chương 56, bút, lôi xà quỷ đà. Chương 56, bút, lôi xà quỷ đà. Đừng tự luyến rồi đại tỷ, ngươi chắn tới ta chém quái rồi. Ném qua một cái ánh mắt nhìn ngốc thiếu, Giang Thiên lười lại cùng Lăng Thanh Tuyền nói nhảm, trực tiếp chỉ huy tiễn đao quỷ và thích huyết phát cơ bắt đầu nhanh chóng thu hoạch còn lại hồ sát linh. Tin cầu. Lăng Thanh Tuyền ngực kia một mặt no đủ kịch liệt nhấp nô, tại nàng xem ra Giang Thiên chính là dục cầm cô túng, rõ ràng rất muốn dẫn tới chính mình chú ý, hết lần này tới lần khác muốn giả ra một bộ khinh thường một cố dáng vẻ. Loại này nam sinh nàng gặp quá nhiều rồi, tốt nhất bạch cầu ta giúp bận. Nhẫn hạ khẩu khí, Lăng Thanh Tuyền khu xử hai chỉ kiếm quỷ một lần nữa gia nhập đối chiến. Nhưng ly phổ sự tình phát sinh rồi, mỗi khi nàng quật ngã một chỉ hồ sát linh, Giang Thiên lập tức liền sẽ cấp xông qua tới cho nàng thu mà rớt. Mỗi lần đều là thu rất liền đi, một câu cũng không nhiều nói, này không nghi ngờ càng thêm để nàng nhận định chính mình suy đoán. Dục cầm cổ túng. Thử, tâm cơ boy. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giả bạc kiểu, Linh, ngươi chém giết nhất giai nhị trọng hồ sát linh một chỉ, quỷ thân điểm 158, ngươi chém giết nhất giai nhị trọng hồ sát linh một chỉ, quỷ thân điểm 169, ngươi chém giết nhất giai nhị trọng tầng thứ 2 toàn là hổ thủ nhân thân hồ sát linh số lượng so tầng thứ nhất lật gấp đôi, cộng 18 chỉ. Những này hồ sát linh đẳng cấp so một tầng hồ sát linh cao một trọng, vì Giang Thiên cống hiến quỷ thần điểm và điểm chém quỷ cũng càng nhiều. Hắn xuống đến tầng thứ 2 lúc, còn thừa 6 chỉ hồ sát linh này, 6 chỉ hồ sát linh không ngoại ý muốn toàn bị chém tại hắn đao hạ. Cuối cùng một tiếng hệ thống nhắc nhở vang qua sau, quỷ thần điểm của hắn đã tích lũy tới một cái toàn mới cao độ. Quỷ thần điểm hiện tại 9527 nhìn con số trên bảng, Giang Thiên trong lòng một trận phấn chấn. Nhiều nhất lại giết 3 chỉ hồ sát linh liền có thể góp đủ 10000 quỷ thần điểm rồi. Hắn nguyên kế hoạch là tối nay chính mình trước sông cái nhất giai, phía sau lại chậm rãi tích góp quỷ thần điểm giải phong huyết tôn địa tạng, hiện tại nhìn tới giống như giải phong huyết tôn địa tạng càng thêm thuận lợi. Không biết giải phong sau sẽ thu được một cái gì bí kỹ. Đối này chỉ SSS cấp quỷ đế Giang Thiên tràn ngập chờ mong, một khi giải phong liền sẽ thu được một cái vô cùng cường đại chiến lực, nhưng đáng tiếc tầng này hồ sát linh đã toàn bộ giết sạch rồi. Còn kém cuối cùng 400 nhiều điểm tìm xem hẳn là còn có tầng thứ 3. Giang Thiên thu hồi hệ thống bảng, nhìn hướng một chỗ bút hắc khí sát linh thi đầu, bàng nhược vô nhân sách chém quỷ đao lật tìm lên. Bị coi làm không khí phơi tại một bên của Lăng Đại Hoa Khôi trường trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Nàng muốn cho rằng Giang Thiên cựu trọng tu vi, đối thượng những này nhất giai nhị trọng hồ sát linh khẳng định sẽ rất tốn sức, nàng đều làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay giúp bận. Đương nhiên không phải muốn nhìn hắn ăn bẹp, ừ không phải. Kết quả Giang Thiên biểu hiện lại làm nàng rất là giật mình. Dựa vào thích huyết phát cơ đi đánh hạn chế, hắn chỉ cần bắt lấy cơ hội liền để tiễn đao quỷ đi thu hoạch. Không chỉ như thế, hắn còn tổng có thể tại mấu chốt thời khắc rút thân qua tới bổ chính mình bên này đầu. Lăng Thanh Tuyển trong lòng đối Giang Thiên đánh giá thẳng tắp tăng lên, nhất là hắn đối hắn hai chỉ quỷ sủng nắm giữ trình độ, càng là để Lăng Thanh Tuyển âm thầm giật mình. Nay một giới tất cả linh quan sư, hiện giai đoạn liền có thể đem hai chỉ quỷ sủng nắm giữ đến loại này địa bộ tuyệt đối đếm trên đầu ngón tay, ta tính một cái, hắn tính một cái nghĩ tới đây, Lăng Thanh Tuyển mở ra quỷ biểu xếp hạng. Nàng một đường soát qua tới là căn bản khinh thường tại xem xếp hạng, tại nàng trong lòng liền không khả năng có người vượt qua điểm của chính mình, lấy nàng thực lực tới tham gia thực huấn đối những người khác căn bản chính là dáng chiều đặc kích. Nhưng này liếc mắt nhìn qua lại làm nàng hô hấp đều gấp một cái xuống, nàng chính mình lấy 989 cái điểm vị cư thứ nhất, nhưng cái này Giang Thiên thế nhưng cùng chính mình chỉ kém một phần. 988. Lăng Thanh Tuyền lại làm mới một cái xác nhận chính mình không nhìn nhầm, trong lòng lập tức bốc ra một vài cái. Nàng cái này điểm là dựa vào tự thân thực lực nghiền ép cứng soát lên, nhưng cái này Giang Thiên hắn bất quá cựu trọng đẳng cấp liền nhất giai đều không có 988 cái điểm. Ta xin hỏi đâu? phức tạp ánh mắt lại rơi hướng Giang Thiên không ngừng lật tìm bóng lưng. Lăng Thanh Tuyền hít sâu một hơi bình phục một cái tâm tình, chủ động mở miệng nói, bạn sự còn không tệ, không thể không thừa nhận ngươi kỳ ổ thực làm ta sinh ra một ít hiếu kỳ. Giang Thiên nghe tiếng ngoái đầu, nhìn Lăng Thanh Tuyền đi gần qua tới, hắn trên trán chậm rãi khấu ra một cái dấu hỏi. Ngươi người này là có cái gì ma bệnh sao? Ngươi dùng không chắc phủ nhận. Lăng Thanh Tuyền chắc chắn nói, ngươi trong lòng hiện tại khẳng định rất đắc ý, ngươi là đầu một cái thành công dùng loại phương thức này dẫn tới ta chú ý năm ba. Giang Thiên tại chỗ mất đi giao tiếp dục vọng. Phiên nhung nhường. Còn tại giả Lăng Thanh Tuyền một trận ngứa răng. Nhưng nhìn Giang Thiên hoàn toàn coi thường chính mình dáng vẻ, căn bản nhìn không ra nửa điểm giả vờ dấu vết, nàng trong lòng cái kia suy đoán lại không khỏi dao động, chẳng lẽ hắn thật không phải theo ta tới đây. Nghĩ nghĩ, nàng lại lần nữa mở miệng hỏi nói, ngươi cũng là xông hướng kia chỉ lôi xà quỷ đà tìm tới đây. Quỷ đà gì? Không biết. Chính là một chỉ A cấp quỷ lôi xà quỷ đà. Lăng Thanh Tuyền theo sau Giang Thiên phía sau nhanh chóng nói, nó năng lực đối ta tới nói cũng không tính rất khế hợp, nhưng nó phẩm chất rất hiếm thấy, ta dự định khế ước nó làm con thứ ba quỷ sủng, liền từ rừng quỷ treo sát một đường đuổi theo nó xông vào nơi này, chẳng lẽ ngươi không phải thuận nó dấu vết tìm qua tới? Ngươi sao không nói chuyện? Lăng Thanh Tuyền thấy Giang Thiên hoàn toàn coi thường chính mình, nửa điểm không có muốn trả lời chính mình vấn đề dự định, không khỏi gấp, vì ta đều đem trải qua toàn giảng ra tới rồi, ngươi không dự định giảng giảng ngươi là sao tìm tới đây? Ta hỏi ngươi rồi. Giang Thiên một câu phản vấn, cho Lăng Thanh Tuyền nghẹn đủ sặc. Giang Thiên cũng thật không nghĩ ra, Lăng Thanh Tuyền này băng sơn nữ thần tên tuổi rốt cuộc là ai truyền ra ngoài? Này không thuần thuần lắm mồm. Hơn nữa não tử nhìn còn không quá tốt dùng dáng vẻ. Đừng chắn đường, không việc gì một bên chơi đi. Tin cầu. Lăng Thanh Tuyền gấp rồi, răng hàm sau cắn buộc chặt. Cho hắn giỏi đấy, rất muốn một gì ô dậm chết hắn. Giang Thiên không công phu bồi đại tiểu thư chơi cái gì bắt chuyện trò chơi, tại lật mở góc rơi bên trong một cụ sắt linh thi thân sau, hắn rốt cục phát hiện một khối hoạt động thạch bản bay lên, quả nhiên, thông hướng tầng thứ ba ám đạo. Giang Thiên gọi về quỷ sủng, trực tiếp nhảy xuống. Lăng Thanh Tuyền uy một tiếng, mắt thấy Giang Thiên biến mất tại ám đạo bên trong, nàng cắn cắn răng theo sát cũng đi theo xuống. Thô giáp bậc đá bốn quanh hướng xuống, Giang Thiên và Lăng Thanh Tuyền một trước một sau xuống tới tầng thứ ba. Nhưng vừa xuống nhìn thấy cảnh tượng, lại làm bọn họ hai người sắc mặt trầm xuống. Thứ kia chính là ngươi nói lôi xả quỷ đà. Ẩm phong bù bù, lục thảm thảm hỏa tràn lay động, chiếu ra u sâm hôn ám địa cùng tầng ba. Tàn phá tiền bích bên trên vẽ địa ngục hắc xả cảnh tượng, dầu màu bong chóc, lốm đốm lo lổ. Tả hữu hai vách bích kham sổ bỡ, một tôn tôn xả hình khắc tượng từ trong chui ra, tà khí lâm nhiên. Chương 57, cực hạn giải phong, quỷ đế giáng lâm. Chương 57, cực hạn giải phong, quỷ đế giáng lâm. Xà sát linh, chúng có xà đầu, người khu, eo bộ trở xuống lại là thô đại ma mỹ. Số lượng vừa đúng là tầng thứ hai gấp đôi. 36 chỉ nhất giai tam trọng. Lúc này, 36 tôn bích kham toàn bộ sụp vỡ. 36 điều xà sát linh tê thanh du thoán, quỷ khí xâm nhiên, mỗi một điều trên người đều mang lờ mờ điện hồ. Giang Thiên sắc mặt nghiêm trọng, quỷ biểu của hắn lại lần nữa sáng lên một mảnh quất hoàng quan điểm, màu so phía trước hai tầng càng sâu. Chân chính làm hắn cảm thấy nguy hiểm là Lăng Thanh Tuyền nói kia chỉ A cấp quỷ vật lôi xà quỷ đá lúc này đang điên cuồng thôn vệ xà sát linh nó trên người bắn ra liệt liệt lôi quang, khủng bố quỷ khí đang phi tốc leo thang. Mà đại biểu nó kia viên quan điểm, tại quỷ biểu bên trên hiện ra một viên còn đang không ngừng nhảy động tím sắc, ý vị tên kia ít nhất là nhị giai mực nước, cao độ nguy hiểm. Khó trách con rùa này hướng chuyến này chạy, những xà sát linh này có một tia C cấp lôi sát quỷ đặc tính, nó là muốn thông qua thôn vệ những xà sát linh này thăng giai. Lăng Thanh Tuyền lạnh mâu trầm xuống, chúng ta phải ngăn nó, nàng lời còn chưa nói xong, Giang Thiên đã xách đao xông ra ngoài. Đùng, bộc viêm bị rơi xuống đất phát ra một vang, thiêu đốt hỏa đạn trực tiếp hướng lôi xà quỷ đà ném đi, mà Giang Thiên trong tay chém quỷ đao cũng nhanh chóng nhảy lên rực liệt hỏa diễm. Hắn thế nhưng còn có con thứ ba quỷ sủng. Lăng Thanh Tuyền thanh lãnh sinh mặt bên trên nhanh chóng xẹt qua một mạt kinh ngạc, xinh đẹp mắt bên trong chiếu ra một đoàn hỏa quang nổ tung ầm. Từng điều xà sát linh mang điện hồ du thoán qua tới, miệng bên trong phát ra cực cụ uy hiếp tế thành. Giang Thiên tốc độ không giảm trái lại tăng, thích huyết phát cơ từ hắn phía sau nổi lên, dày đặc ma phỉ sắc phát ti như nồng chiều trải ra, nhanh chóng cuốn lấy sông tại phía trước nhất hai chỉ xà sát linh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phù lấy hỏa diễm chém quỷ đao, tiếp liền quét ra ba đạo liệt hỏa đao mang, bị trói buộc cao lớn xà khu ứng thanh đứt làm ba khúc, cùng một thời gian tiễn đao quỷ dị hình song cước hành không khai hợp giác. Đinh, ngươi chém giết nhất giai tam trọng xà sát linh một chỉ, quỷ thân điểm 201, ngươi chém giết nhất giai tam trọng xà sát linh một chỉ, quỷ thân điểm 189, tiếp liền hai tiếng hệ thống nhắc nhở tại não bên trong vang lên, bất quá lúc này Giang Thiên ánh mắt lại lá chết chết khóa định tại kia chỉ lu xà quỷ đá thân bên trên. Còn kém cuối cùng một điểm, nó liền muốn thăng giai thành công rồi. Lăng Thanh Tuyền phản ứng cũng không chậm, thanh trúc và tử di hai chỉ kiếm quỷ giết hướng phốc lên tới xà sát linh. Mà nàng chính mình thì tay cầm song kiếm, trực tiếp xông hướng kia chỉ lu xà quỷ đá. Nó đang thôn vệ con thứ 23 chỉ xà sát linh. Nó thân khu đã hoàn toàn bao phủ tại một mảnh khủng bố lôi quang bên trong, đen nhánh quỷ khí che lấp ám tử sắc lôi quang, nhìn lên uy thế hãi người, khoảng cách S cấp chỉ kém một tuyến. Giang Thiên bốc liệt diễm chém quỷ đao, và Lăng Thanh Tuyền tử thanh song kiếm tề giết đến. Ngay tại sắp bị chém đầu cuối cùng một khắc, lôi xà quỷ đá rốt cục đem con thứ 23 chỉ xà sát linh triệt để thôn vệ. Giây tiếp theo, một cổ mãnh liệt đến cực điểm quỷ khí từ trên người nó ẩm nhiên một phát. Vụ, phản phất là có một viên ám tử sắc lôi cầu tại địa cung tầng 3 bên trong nổ tung. Phong bế u ám không gian hoảng hốt xa vào một cái chớp mắt định cách, chỉ có kia một đoàn mãnh liệt đến cực điểm lôi quang cấp tốc bành trướng, Giang Thiên và Lăng Thanh Tuyền gương mặt đều bị chiếu thành sáng tím sắc, sau đó hai người thần khu mãnh địa bị kia cổ cuồng bạo lực lượng hất bay. Quỷ vật lưu âm la sát phẩm chất S cấp đẳng cấp nhị giai nhất trọng thăng giai sau quỷ vật tin tức bắn ra khỏe mắt, Giang Thiên khỏe miệng rịn ra vết máu, nhìn lên có chút chật vật. Trái lại Lăng Thanh Tuyển, nàng trên người y phục cũng là nhiều chỗ rách nát, lộ ra bên trong một tầng cũ kỹ tản ra quỷ dị khí tức tô ý, vì nàng chống đỡ được vừa rồi kia một đợt xung kích. Kỳ vật vong nhân y chân vương trì nhãn nhiếp lấy đến kiện tố y tin tức, Giang Thiên trong mắt sinh ra một tia hâm mộ ý. Nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì, một đạo sáng tím sắc lôi quang đống nhiên từ phía trước sáng lên, tựa như một vòng tím sắc loan nguyệt, vút nhiên chạm kích mà tới, hắn mau chóng rút thân né tránh. Ngay sau đó, một vòng tiếp một vòng của lôi nguyệt chạm giống như không cần tiền một dạng điên cuồng chút ra, tiếp liền oanh kích tại tàn phá thạch bích bên trên ầm 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 ầm. Thạch khối băng bay, bích kham nát rơi, hỏa bồn đánh lật, bụi vụn cuộn lên, cả tầng địa cung kịch liệt chấn động. Kia chỉ vừa thăng giai của lôi âm la sát một bên phát ra lôi nguyệt chạm một bên thôn vệ còn thừa xà sát linh nó khí tức còn đang hướng lên leo thăng. Ta cái mẹ ruột này. Lăng Thanh Tuyền quả quyết gọi về chính mình hai chỉ bị sủng, không đánh nữa. Mau rút. Nàng chân bên trên nguyên bản giày dép đạp rớt, lộ ra tới một đôi đồng dạng tản ra quỷ dị khí tức cổ cũ bố hải. Tại Giang Thiên kinh ngạc ánh mắt bên trong, nàng trực tiếp coi thường địa hình dẫm tường vách giải chân nha tử liền hướng địa đạo kia bên rút lui. Kỳ vật hồng tú hải mà nó. Lại là một kiện kỳ vật Lăng Thanh Tuyền dễ dàng từ những lôi nguyệt chạm khe hở bên trong thoát thân, Giang Thiên lại chỉ có thể khổ bức tại trên đất trên này dưới, hiện tượng chồng chất sinh ra. Khó khăn lắm nhảy tới địa đạo cửa vào, đang muốn chui vào, lúc này hắn sau lưng một trận lông tơ dựng ngược, hắn bản năng hướng bên cạnh một trốn. Ầm dao dao. Một phát lôi nguyệt chạm chuẩn xác không sai đem thông lên tầng thứ 2 địa đạo băng hủy. Lúc này trở lại tầng thứ 2 Lăng Thanh Tuyền phát hiện Giang Thiên không có theo lên tới, nàng cắn răng lập tức lại muốn xông xuống cứu người, nhưng ầm long một tiếng kịch chấn lôi quang nổ tung, nàng trợn mắt nhìn thông hướng tầng thứ 3 địa đạo tại trước mắt sụp đổ. Càng hãi người là, tầng thứ 2 địa cung đều theo đó lay động lên, thạch bích nứt ra, lớn lớn nhỏ nhỏ thạch khối sột soạt rơi xuống. Queo cầu. Lần này thật đi cầu rồi. Lúc này địa cung tầng 3, thông hướng tầng thứ 2 địa đạo sụp đổ, Giang Thiên lui đường đoạn tuyệt. Lôi âm la sát còn tại không hoảng không bận thôn vệ xá sát linh nó khí tức đã tới nhị giai tam trọng. Nhìn Giang Thiên không đường có thể đi, nó khả bố mặt bên trên nổi lên một tia nhân tính hóa trêu tức. Giống như tại nhìn một con chuột nhốt vào lồng. Đáng chết. Nơi này sắp sập rồi, mặt đất rung lắc, thạch vụn sột soạt. Giang Thiên ổn định thân hình mình, một bên né tránh lôi nguyệt trảm một bên gọi ra hệ thống bảng. Hiện tại hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác lên hệ thống. Quỷ thần điểm hiện tại 9917 lại nhìn huyết tôn địa tạng dưới phong điều kiện 1 vạn quỷ thần điểm. Còn kém 83 điểm. Lại giết một chỉ xà sát linh là đủ. Hiện tại cả tầng thứ 3 còn thừa cuối cùng 3 chỉ xà sát linh trong đó 2 chỉ ở trong tay lâm la sắt còn thừa 1 chỉ thì tại điên cuồng du thoán muốn chạy khỏi cái này sắp sụp đổ địa phương. Há miệng nuốt xuống trong tay 2 chỉ xà sát linh lôi âm la sắt đẳng cấp trực tiếp leo thẳng tới nhị giai ngũ trọng. Chỉ cần lại nuốt rất cuối cùng kia một chỉ xà sát linh nó sẽ đột phá nhị giai lục trọng, nó đẳng cấp càng cao, ta thắng tính liền càng nhỏ. Đó là ta giải phong huyết tôn địa tạng cuối cùng cơ hội. Ý thức đến điểm này, Giang Thiên quả quyết xông lên, một cổ nồng bạch tiên khí từ hắn dưới chân tản ra. Chương 58, tám tay địa tạng phát thân. 1, chương 58, tám tay địa tạng phát thân. 1, mê chướng đang liên hạ. Phạm vi mê chướng đường kính 19m, không thể đem cả địa cung tầng 3 hoàn toàn bao trùm, nhưng lại là trước tiên đem con xà sát linh kia bao phủ vào, liền cùng nhị giai ngũ trọng của lâm la sát. Nồng bạch tiên khí lập tức che khuất toàn bộ tầm nhìn, lôi âm la sát cách cuối cùng kia một chỉ xà sát linh chỉ kém một điểm, nhưng lại trơ mắt nhìn nó biến mất trước mắt. Gào! Nó trong miệng phát ra tức giận gào thét, một đạo đạo lôi nguyệt chạm điền cuồng phát tiết ra ầm, 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 ầm. Nồng bạch mê chướng yên khí kịch liệt của trào, đúng là muốn bị sống sờ sờ bánh tán. Lúc này Giang Thiên tranh phân đoạt dây, thân hình như cùng ẩn nấp tại mê chướng bên trong u linh, lặng yên không tiếng động áp sát con cuối cùng kia một chỉ bực bội du thoán của xà sát linh thích huyết phát cơ từ hắn phía sau nổi lên, một lũ lũ phỉ sắc phát ti như nồng triệu bộ ra. Một sát na liền đem kia thô đại xà khu chết chết chói buộc tại chỗ. Sau đó, đao quang bắn hiện, lẫm liệt phong hàn. Cục to lớn xà đầu lăn xuống đất. Nghe động tĩnh của lâm la sát lập tức hướng vương vị này bắn qua mấy mai lôi nguyệt chạm kia cụ thô đại vô đầu sát thi trực tiếp bị vành thành mảnh vụn. Bất quá này đều cùng Giang Thiên không liên quan rồi đình, ngươi chém giết nhị giai tam trọng xà sát linh một chỉ, quỷ thân điểm 203, một kích đắc thủ, hệ thống nhắc nhở lập tức tại não bên trong vang lên. Quỷ thân điểm hiện tại 10120, quỷ thân điểm đầy đủ, có phải lập tức giải phong huyết tôn địa tạng? Lập tức cho ta giải phong. Đinh, tiêu hao một vạn quỷ thần điểm, SSS cấp quỷ đế huyết tôn địa tạng giải phong bắt đầu đùng. Một cổ bàng bạc vô cùng khí tức tại Giang Thiên thể nội tuôn hiện, kia một khẩu to lớn vô bằng huyết sắc linh quan tại hắn phía sau nổi lên. Khủng bố quỷ khí cấp tốc leo thăng, giống như có một tôn cổ lão tồn tại, chính từ kia khẩu há to cấm kỵ linh quan bên trong thức tỉnh. Đinh, giải phong hoàn thành, chúc mừng ký chủ giải trừ địa tạng vương cung phong ấn, có thể phóng thích SSS cấp huyết tôn địa tạng hiệp động tác chiến. Chúc mừng ký chủ thu được quỷ kỹ mới bách tí thiên sùng, bản kỹ năng này sẽ khiến ngươi ngắn ngủi thu được huyết tôn địa tạng bát tí pháp thần, tại cực ngắn thời gian bên trong đối mục tiêu anh ra 100 nhớ trọng quyền giai đoạn 2 giải phong điều kiện 3 vạn quỷ thần điểm khủng bố uy áp tại tầng thứ 3 giáng lâm là 4. Liên dung lắc địa cung càng thêm lung lay sắp đổ, nồng bạch mê chướng chậm rãi tản ra, Giang Thiên thẳng chắc thân hình hiện lộ ra, hắn thượng thân trần trụi, tạ thủ cầm đao, song mục như hỏa cự thẳng tắp rơi tại lâm la sát thân bên trên. Một khẩu huyết hồng sắc cấm kỵ linh quan tại hắn phía sau to lớn dựng huyền, kia một cổ làm người nghẹn thở khủng bố uy áp chính là từ huyết quan bên trong tàng ra. Lúc này lâm la sát đẳng cấp định cách tại nhị giai ngũ trọng đỉnh phong, nhưng nó nhìn phía trước cái kia khu khu cựu trọng nhân loại, nó kia giữ tận mặt bên trên lại nổi lên một tia kiên kỵ, nhất là đối hắn phía sau kia khẩu to lớn sừng sững huyết quan. Mà nó vừa rồi để ngươi sướng rồi. Hiện tại, đến ta lạnh lẽo lời nói thấp giọng rơi xuống. Giang Thiên phía sau cấm kỵ huyết quan bắt đầu chấn động lên. Vụ. Một cái cổ áo phủ văn sáng lên huyết mang, một điều thô đại khóa liên giống như sống rắn du động. Hào 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 két két két. Kia cao lớn trầm trọng quan cái chậm rãi mở ra, giống như mở ra một phiến cửu u địa phủ môn. Theo phiến môn chậm rãi mở ra, một cổ khủng bố đến cực điểm uy nghiêm một điểm hướng lên leo thang. Sau đó, một đạo tay chân còn lấy khóa liên thân ảnh từ trong huyết quan đã mở, một bước bước ra. SSS cấp quỷ đế huyết tôn địa tạng. Ngươi rốt cục tới cứu chúng ta vương giáo quan, ta đều cho là chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Ô ô trang tất phàm mấy người từ phòng hộ trong khoang thuyền được giải cứu ra, từng cái đều là một mặt chưa tỉnh hồn khóc lên thảm đến. Lúc trước nghệ đoán đột kích bọn hắn căn bản không kịp đào tẩu, dưới tình thế cấp bách tại chỗ mở ra ba số không vòng tay khẩn cấp phòng hộ. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba số không vòng tay năng lượng một chút xíu hao hết, bên ngoài còn sót lại mấy con nghệ đoán lại bồi hồi ở bên ngoài thủy trùng không chịu rời đi, còn thỉnh thoảng công kích tới bọn hắn phòng hộ khoang thuyền. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này bọn hắn là thế nào sống qua tới. Cũng may vương mánh cuối cùng trước ở bọn hắn phòng hộ khoang thuyền năng lượng triệt để hao hết trước mang người chạy tới. Các ngươi đây là gặp cái gì? Làm sao từng cái biến thành bộ dáng này? Vương mánh cùng thành vệ quân nhanh chóng thanh lý mất chung quanh còn sót lại xuống mấy con nệ đoán, xem xét trang tất phàm mấy người xương mặt xương mũi thê thảm bộ dáng không khỏi đặt câu hỏi. Đều là Giang Thiên làm. Lâm Yêu Diễm lập tức từ khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt đổi trắng thay đen tố cáo. Trang ca hắn ném đi một cái kim mảnh bình vừa lúc bị Giang Thiên nhặt được, chúng ta Trang ca liền tốt nói tốt ngữ để hắn trả lại. Kết quả Giang Thiên hắn không những không còn ra đến, còn ác ý khiêu khích, xuất thủ đem chúng ta đều đánh cho một trận. Lâm Yêu Diễm thanh âm rơi xuống, mấy người khác cũng lập tức đi theo học theo bán thảm nói, đúng vậy A Vương giáo quan, cái này Giang Thiên thật sự là rất đáng hận, hắn chẳng những đánh chúng ta một trận, vậy mà liền chúng ta quỷ sủng đều cho đánh nổ, còn cố ý dẫn tới một đoàn nghệ đoán tưởng hại chết chúng ta. Nể tình bạn học chúng ta đều là hảo ngôn hảo ngữ cùng hắn nói chuyện, còn nghĩ đến một mình hắn tại quỷ này trong rừng rất nguy hiểm, liền tốt tâm tính thiện lương ý hỏi hắn muốn hay không cùng chúng ta tổ đội, hắn ngược lại tốt, không nói hai lời liền đối với chúng ta động thủ đánh lén. Nếu không phải huấn luyện viên sớm phát cho chúng ta khẩn cấp vòng tay, chúng ta khẳng định đều bị hắn giết chết. Liên là. Trang ca A cấp quỷ sủng ngân đồi đều bị hắn đánh nổ, đây chính là hàng thật giá thật A cấp quỷ sủng A, vẫn là vô cùng hiếm thấy ám sát loại, thả trên thị trường nói ít cũng giá trị 3 triệu phẩm chất cao quỷ sủng, hắn khẳng định là xuất phát từ ghen ghét mấy cái tóc vàng tóc xanh ngươi một câu ta một câu, xương mặt xương mũi bay quanh Vương Mánh tranh nhau cáo trạng chít chít cha không ngừng, nhưng Vương Mánh là nhân vật như thế nào? Hắn tại quỷ viên tiền tuyến bên trên chặt quỷ thời điểm đám này nhãi con còn tại mặc ta đâu, nếu là liền đều điểm ấy cho xiếc đều nhìn không minh bạch. Hắn người huấn luyện viên này là Masihiro làm. Hắn lúc này đổ hạ sắc mặt hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi biên cố sự trước đều không trước đối với giới kịch bản sao? Quả thực là lời mở đầu không đáp sau ngữ, nàng nói Giang Thiên đầu tiên là ác ý khiêu khích ra lại tay, ngươi nói Giang Thiên không nói gì trực tiếp đánh lén, xong hắn còn nói Giang Thiên còn dẫn tới một đoàn nghệ đoán đưa các ngươi vào chỗ chết. A, ta liền muốn hỏi một câu, Giang Thiên một người là có thể đem các ngươi năm cái đánh thành bộ này quỷ bộ dáng, thậm chí liền bạc đổi loại này cũng bị lấp lóe năng lực A cấp quỷ sủng đều có thể trực tiếp đánh nổ, nếu là hắn thật nghị đối với các ngươi hạ tử thủ, các ngươi cảm thấy mình còn có thể có cơ hội tại điều này cùng ta bàn lộng thị phi? Vẫn là các ngươi cảm thấy ta Vương Mánh ngu đến mức liền điểm ấy môn đạo đều nhìn không minh bạch? Chương 59, tám tay địa tạng pháp thân. 2, chương 59, tám tay địa tạng pháp thân. 2, hai câu lạnh như băng hỏi lại, trong nháy mắt liền để Trang Tất Phàm mấy người thì ngồi, từng cái căn bản muốn không dám đi nhìn Vương Mánh tâm kia lênh khốc khuôn mặt, nhất là cái kia song sắc bén con mắt, đơn giản có thể đem bộ ngực của bọn hắn đều mặc cái động mở dạng, trực tiếp nhìn thấy nội tâm của bọn hắn. Lúc này bọn hắn coi như ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được Vương Mánh tức giận, chỉ bất qua cái này phẫn nộ cũng không phải là hướng về phía Giang Thiên, mà là hướng về phía bọn hắn. Năm người thu về băng tới lui khi dễ người ta một cái, kết quả đã trúng thiết bản bị người ta một người truy bạo, ta cũng không muốn nói các ngươi. Các ngươi vẫn còn có mặt đến trước mặt ta đến hung hăng cản váy ác nhân cáo trạng. Còn có, các ngươi cái này từng cái trên đầu nhuộm đến xanh xanh đỏ đỏ cùng lông chó giống như, theo cái gì bộ dáng. Ta hiện tại tuyên bố mấy người các ngươi thực huấn thành tích toàn bộ hết hiệu lực, hiện tại liền cho ta trở về phạt chạy 100 vòng. Đừng nghĩ lấy trộm gian dùng mánh lưới, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm các ngươi. Sau khi chạy xong cho ta đi đem các ngươi tóc, hình xăm, đông hai. Trên thân những cái kia loạn thất bát tao đồ vật toàn bộ cho ta xử lý sạch sẽ. Các loại bên này thực vấn sau khi kết thúc ta trở về kiểm tra, đến lúc đó lại cùng các ngươi tính toán thực vấn thành tích không điểm, còn có ước hiếp đồng học bàn lộng thị phi bút chứng này. Vương Mánh khắc chế lửa giận nói xong, Trang Tất Phàm mấy người trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì gọi là chúng ta ước hiếp đồng học? Rõ rệt chúng ta mới là bị đánh người bị hại a. Dù bọn hắn trong lòng lại có khư phục, nhưng là nhìn lấy Vương Mánh tấm kia nghiêm khắc kiên cường khuôn mặt, lại không người dám lại phản bác được câu. Chỉ có Lâm Yêu Diễm yếu ớt hút dưới cái mũi, lại dán đi lên làm ra một bộ người vô tội tư thái khóc tích tích nói ra, "Vương giáo quan, kỳ thật vừa rồi ta đều không có tham dự, ta còn khuyên bọn họ không cần đối với Giang Thiên đồng học độc thủ, ngươi nhìn Giang Thiên đều không có đánh ta à?" Vương Mánh trực tiếp từ trong lỗ mũi cười lạnh thành tiếng, vừa rồi hắn liền chú ý tới là thuộc nữ sinh này kêu nhất, cũng là nàng ban đầu đổi trắng thay đen những người khác mới đi theo nàng học theo, hiện tại lại dán lên bán thảm giả vô tội. Nàng một bên nói lại còn cố ý dùng nàng phía trước cái kia hai lạng thịt tại mình trên cánh tay cọ. Tuổi con nhỏ, thật sự là không có chút nào liêm sỉ. Vương Mánh mặt trong nháy mắt liền đen lại, trực tiếp hất ra ôm lấy mình cánh tay Lâm Yêu Diễm, lạnh lấy thanh âm ném ra một câu, "Đã ngươi không có bị đánh, vậy ngươi cho ta đơn độc chạy 150 vòng a." Đoạn ít vòng. Lâm Yêu Diễm trong nháy mắt cảm giác trời sập, sắc mặt phạch một cái được không cùng chết cha một dạng. Nàng bình thường liền thể đo đều giả bệnh người, chạy 150 vòng vậy còn không phải nàng mệnh a. Một mép run rẩy nàng đội vàng liền muốn nhận lầm cầu xin tha thứ. Nhưng lại tại lúc này, Dương Quỷ treo sát chỗ sâu đống nhiên bạo phát đi ra một cô mãnh liệt quỷ khí, đuổi chọc quỷ vụ hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích. Vương Mạnh sắc mặt tu nhưng biến đổi, đội vàng mắt nhìn còn có hai người định bị, vừa bật ở vào ba động chuyển đến cái hướng kia. Hắn căn bản cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều Lâm Yêu Diễm một chút, lập tức hạ lệnh để hai tên thành vệ quân đem Lâm Yêu Diễm cùng Trang Tất Phàm mấy người này hộ tống về thành, còn lại hai tên thành vệ quân theo hắn thẳng đến ba động chuyển đến cái hướng kia tiến đến. Đạo quán Hàm Chân, địa cung tầng 3. Giang Thiên sách đao đứng thẳng, tại phía sau hắn một tôn đỏ thẫm như máu cấm kỵ linh quan tài cực đại đứng vững, từ huyết quan bên trong đi ra huyết tôn địa tạng còn duy trì hòa thượng bộ dáng, lóa lộ đi ra thân trên trải rộng từng đạo yêu dị huyết sắc hình xăm. Hắn tay cùng chân đều bị khóa lại phù văn đen liền, kéo đi tại địa cung gạch đá bên trên hoa hoa tác hưởng, mỗi bước ra một bước, hắn trên người kinh khủng quỷ khí liền tăng vọt một đoạn lôi âm la sát trên mặt biểu lộ triệt để thay đổi. Nó cái kia thân thể khôi ngô lúc này nhìn qua trọn vẹn so huyết tôn địa tạng cao lớn mấy lần, nhưng lúc này nó vậy mà tại cái kia cố uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Cái này hoàn toàn là đến từ giai tầng nghiền ép, nó cảm giác mình đối mặt thình lình lại là một tôn vô thượng vị đế. Nhưng cũng may, thực lực của đối phương bị phong ấn lại tuyệt đại bộ phận, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/2. Nhận rõ đến điểm này về sau, lôi âm la sát cường tự đè xuống trong lòng hoảng sợ, nhị giai ngũ trọng tu vi toàn lực bộc phát, toàn thân trên dưới lập tức lóe ra liệt liệt lôi quang, hướng phía Giang Thiên đánh giết rời đi. Trước giải quyết cái này nhân loại, mà đối mặt một màn này, Giang Thiên lại là không chút nào hoảng, trực tiếp đối huyết tôn địa tạng ra lệnh, đi thôi, để cho ta nhìn xem SSS cấp đến cùng có gì loại phong thái, có thể làm cho tất cả linh quan tại sư cũng vì đó điên cuồng. Giang Thiên tiếng nói rơi xuống, huyết tôn địa tạng trên thân cái kia từng đầu yêu tà huyết sắc hình xăm lập tức trào lên bắt đầu, hắn bộ kia hòa thượng hình thể giống như là thổi phồng cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt hắn liền bành trướng đến một trượng cao, so lôi âm la sắt còn phải cao hơn rất nhiều. Hắn toàn thân đồng đỏ, huyết sắc hình xăm như là mạch lạc trào lên, sau lưng càng là khắc mọc ra 6 đầu thô dữ tợn cánh tay. 8 tay. Địa tạng pháp thân. Đối mặt lôi âm la sắt toàn lực đánh giết, huyết tôn địa tạng trực tiếp cầm ra một cái rộng lượng bàn tay, bắt lại hai má của nó, thuần thế án lấy đầu của nó mãnh lực quăng đến trên mặt đất. Vành. Mặt đất gạch đá kịch chấn vỡ ra. Không nhìn thẳng lôi âm la sắt trên thân tán phát ra tầng tầng lôi quang, huyết tôn địa tạng cái kia 8 đầu thô dữ tợn cánh tay lúc này hóa thành 8 cái vô tình máy đóng cọc, cuốn mạnh 5 đấm đè ép nó điên cuồng rơi xuống. Ầm ầm ầm. Giang Thiên đơn giản thấy choáng mắt, hắn còn nghĩ thầm nhìn xem vừa rồi cái kia nhất vạn quỷ thần điểm hoa đến cùng có đáng giá hay không. Kết quả cái này, mạnh như vậy, trực tiếp đè xuống đất truy a. S cấp lôi âm la sát tại huyết tôn địa tạng trước mặt liền nửa điểm năng lực hoàn thủ đều không có. Triệt triệt để nghiền ép. Rầm. Giang Thiên dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Đây là giai đoạn thứ nhất, đằng sau giải tỏa giai đoạn thứ hai được nhiều biến thái. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư. T. Duy nhất không đủ là linh khí tiêu hao quá nhanh, cảm thụ được trong cơ thể mình nhanh chóng quất không linh khí số lượng dự trữ, Giang Thiên trên mặt vui mừng thoáng thấp xuống 2 điểm, bằng vào ta hiện giai đoạn đẳng cấp trèo chống nó dáng lâm 3 phút đều quá sức, cầm tới tu hành pháp sau đến mau đem tu vi tăng lên, trước đó huyết tôn địa tạm chỉ có thể làm thủ đoạn bảo mệnh dùng cũng chính là hắn như thế vừa xuất thần công phu, lôi âm la sát nửa cái thân thể đều bị oanh bạo. Nhị giai ngũ trọng khí tức cực tốc bị bại. Ngừng. Giang Thiên tranh thủ thời gian lên tiếng kêu lên, ta giữ lại còn hữu dụng đâu, ngươi đừng cho ta đập chết đi. Huyết tôn địa tạm khó chịu dừng tay. Phi thường khó chịu, cho tới thu tay lại cũng còn lại bổ trở về một quyền. Chương 60, khế ước. S cấp lôi âm la sát. Chương 60, khế ước. S cấp lôi âm la sát. Giang Thiên đoạt bước lên trước, lập tức đối trên mặt đất hấp hối lôi âm la sát thi triển khế quỷ thuật, chậm một giây đều sợ nó cái nấc cái rắm. Ông to lớn không gì so sánh được huyết sắc linh quan tài lần nữa giáng lâm. Xiềng xích du động, phù văn sáng lên. Cao lớn nắp quan tài như đồng môn hộ mở ra. Một vòng huyết hồng quang mang từ huyết quan bên trong phát ra, vậy vào lôi âm la sát tàn phá trên người. Lệnh Giang Thiên ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Trong nhà có quỷ bằng hữu đều biết, quỷ sủng phẩm chất càng cao, phản kháng ý chí càng mạnh, cho tới tại cái này lệ quỷ hoành hành thế giới, phổ thông xuất thân người coi như thức tỉnh ra linh quan tài, cũng rất khó khế ước đến phẩm chất cao quỷ sủng. Phẩm chất cao quỷ bản thân liền có thể gặp không thể cầu, lại thêm bọn chúng lệ quỷ ý chí xa so với phổ thông quỷ vật mãnh liệt, ý chí càng mạnh thì càng khó mà khế ước thành công, hơi không cẩn thận thậm chí còn có thể bị phản vệ, hàng năm chết bởi quỷ sủng phản vệ linh quan tài sư không phải số ít. Bởi vậy một chút thế đơn lực bạc linh quan tài sư, coi như đụng đại vận đụng phải hiếm thấy phẩm chất cao quỷ sủng cũng chỉ có thể đi vòng, hoặc là lựa chọn gia nhập một chút thế gia cùng tổ chức thu hoạch được trợ lực. Tỷ như Trang Tất Phàm mặt ngoài là trường số một trường học bá, trên thực tế lại là La Sơn dưới tay một con chó, mới tại La gia trợ lực dưới khế ước đến một cái A cấp quỷ sủng ngân đổi. Giang Thiên trước mắt con này lôi âm La sát chẳng những phẩm chất là S cấp, đẳng cấp càng là nhị giai ngũ trọng, trọn vẹn so với hắn đẳng cấp cao hơn 2 cái đại giai đoạn, cho tới Giang Thiên đều làm xong muốn cùng nó lệ quỷ ý chí ác chiến một phiên, thực sự không được thì thôi khế ước chuẩn bị. Có ai nghĩ được gia hỏa này căn bản không có nửa điểm chống cự, chính nó liền thuận cái kia cố dẫn dắt ngoan ngoãn chui vào trong quan tài máu. Ta làm sao cảm thấy nó còn có chút không kịp chờ đợi ý tứ. Giang Thiên sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ duy trì lấy pháp thân hình thái huyết tôn địa tạng, hắn thủ đoạn cùng trên mắt cá chân xiềng xích cũng không có bị chống ra, ngược lại là treo ở hắn khổng lồ trên thân hoa hoa tác hưởng. Cái kia 8 cái đống cắt lớn nắm đấm không tách ra thì ra như vậy, nhìn qua một bộ căn bản không đã nghiền dáng vẻ. Đã hiểu. Giang Thiên lập tức liền đã hiểu, ta giữ lại nó còn hữu dụng, lần sau lại có cơ hội như vậy bao ngươi thoải mái đủ. Giang Thiên bánh còn không có vẽ xong, một khối to lớn rơi thạch liền từ đỉnh đầu giáng xuống, bị huyết tôn điệu tạng một quyền đánh nát. Nhưng là ngay sau đó, càng ngày càng nhiều hòn đá rớt xuống, đất rung núi chuyển. Hỏng, phía trên phải sụp xuống rồi. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ địa cung, tại trải qua huyết tôn điệu tạng án lấy lôi âm la sát một trận đánh tung về sau, lúc này triệt để sụp đổ. Khối lớn tảng đá rơi xuống, Giang Thiên ổn định thân hình nhìn một phía, trước trên vách hắc xà địa ngục hoa văn màu tuân rơi chốc ra, vách đá trong cái khe mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu vào. Cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không có mấy linh khí, Giang Thiên lúc này đối huyết tôn địa tạng hạ lệnh, ngươi không phải không đã nghiền sao? Bên kia, oanh mở nó. Huyết tôn địa tạng phát ra một tiếng khó chịu gầm nhẹ, lập tức kéo lấy thô to xiển xích tiến lên, vung vẩy lên tám cái đống cắt lớn năm đấm, tụ lực một quyền ngang nhiên đánh vào tại cái kia mặt trên vách đá. Oanh két, ken két. Từng đạo vết nứt tại cái kia một cái trầm muộn trọng hưởng bên trong khuếch tán, càng ngày càng nhiều ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu vào, mà tại một tiếng này thành thủy chấn động qua đi, thượng tầng hai tầng địa cung hỗn hợp có đại lượng hòn đá triệt để đổ sụp xuống tới. Cơ hồ liền là tối hậu quan đầu, huyết tôn địa tạng một thanh cơ lấy ra tiền, đột nhiên phá tan trước mặt cái này chắn thật dày vết đá, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hô, làm âm phong lập tức vòng quanh quỷ vụ rót vào lỗ tai, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cấp tốc rơi đáy. Đông. Tám tay pháp thân huyết tôn địa tạng như là một tòa núi nhỏ, trên mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố lõm, dạng nước đường vân càng là như mạng nhện tứ tán. Giang Thiên được vững vàng bỏ trên đất, lúc này trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng linh khí đều cho hao sạch, huyết tôn địa tạng phát ra một tiếng oán trách gầm nhẹ, một lần nữa về tới không gian huyết quan. Thở phào Giang Thiên mới nhìn rõ tình cảnh của mình, đúng là tại một mảnh âm vũ đầy tử khí trong sân cốc. Quỷ vụ đục ngầu phiêu đãng, từng tòa cổ tháp cùng thạch tháp đứng vững như rừng, trong đó còn tàn phá lấy rất nhiều hình thái quái dị thạch tố. Hắn vừa rồi chạy trốn đi ra đạo quan vậy căn bản không phải cái gì đạo quan, mà là một tòa dựa vào ngọn núi mở đi ra 9 tầng quỷ sát. Phía trên 3 tầng sụp đổ, phía dưới 6 tầng tựa hồ cũng nhận tác động đến, bên trong trấn áp quỷ vật phát ra gầm rú. Bên trong trấn áp quỷ tuyệt không tại số ít, ẩn ẩn có loại muốn xông ra tới tình thế. Giang Thiên trong lòng run rẩy, dẫn theo trạm quỷ đao tranh thủ thời gian tại đầu này trong sơn cốc chạy như điên. Một đường chạy xuống hắn mới phát hiện, tại trong sơn cốc này lại còn có lấy đại lượng cổ tháp kiến trúc, rất nhiều đều là trực tiếp mở tại trên vách núi đá. Trong sơn cốc tháp trụ san sát, hai bên đá lởm chởm vách núi cao chót vót bên trên tượng đá tàn phá, lộ ra từng cái tối om động vật, nói ít có hơn ngàn cái quy mô. Dường như bị 9 tầng quỷ sắt bên kia sụp đổ chấn động, trên vách núi đá liên miên lỗ thủng động nhau nhau thức tỉnh, từ đó đồng loạt vọt lên kinh khủng quỷ khí. Giang Thiên mí mắt đi theo cùng loạn, hắn không thấy được là tại hắn phần gáy ra phía dưới, một đóa đỏ tươi lướt át hoa hình xăm chậm rãi hiện lên. Tân biên quỷ điện giải thích, tháp cùng sắt cái này kiến trúc bình thường làm hai loại công dụng, thứ nhất liền là làm phân mộ, thứ hai thì là dùng để chấn áp đại hung chi vật. Kiến lập mép nước chính là dùng để chấn áp quỷ nước, sông yêu. Xây ở trên núi thì là chấn áp trong núi yêu ma quỷ quái. Trước mắt sơn cốc này quỷ vụ mơ màng, ở giữa bao phủ từng tòa cổ tháp cùng thạch tháp đứng vững như rừng, số lượng hàng trăm hàng ngàn tòa. Kinh khủng là những này cổ tháp cùng thạch tháp, lúc này tất cả đều ẩn ẩn rung động bắt đầu, từ đó vọt lên một cỗ quỷ khí, va đập vào cả tòa sơn cốc. Ta đây là làm cái nào trong cấm địa tới? Giang Thiên lập tức mồ hôi lạnh đều xuống, càng làm cho hắn cảm giác song độc tử là, hắn cắm đầu chạy phương hướng, dĩ nhiên là thông hướng sơn cốc chỗ sâu nhất. Vách núi chấn động, quỷ vụ xoay tròn. Giang Thiên bước chân dừng, phía trước đã không có đường có thể đi, chỉ ở trên vách núi đã đục lấy một cái quy mô lớn nhất sát động vật lung. Một cỗ càng tại quỷ vương phía trên khí tức khủng bố, đang từ cái kia thâm u lôi thủng trong động dần dần thức tỉnh lan tràn đi ra. Giang Thiên mơ hồ cảm thấy phần gãy cổ có chút phát nhiệt. Thảo, ở trong đó lại là cái gì quỷ đồ vật? Giang Thiên nào dám dừng lại, quay đầu lại trở về chạy. Nhưng họa dạ độc sự tình phát sinh, vô luận hắn chạy thế nào đều tại trong sơn cốc đảo quanh, dù là mở ra chân vương chi nhãn cũng vô dụng. Chương 61, Phúc Quỷ Thiên Quan hiện thế. Chương 61, Phúc Quỷ Thiên Quan hiện thế. Chỉ có từng tòa cổ tháp cùng thạch tháp quỷ khí lợn lờ, chỉ có cồn đãng lên quỷ vụ càng phát ra nồng đậm. Trên vách núi đá một cái kia cái lôi thủng trong động truyền ra liên miên gầm rú, thẳng nghe được hắn lưng run dậy. Muốn xong con bê những này thạch tháp có vấn đề, giống như là một tòa cự hình mê một trận. Vô luận ta chạy thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại lớn nhất cái kia sát đáy động dưới với lại cái kia trong động bên cạnh đồ vật. Giống như đang kêu gọi ta đi vào, càng ngày càng không thể chờ đợi. Giang Thiên phần gãy chỗ càng ngày càng nóng, hắn đưa tay đi sờ một cái lại cái gì cũng sờ không ra, hắn chỉ có thể khiến cho mình tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian tìm tới sơn cốc chân chính xuất khẩu. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn cốc đều là thạch sắt cùng tháp trụ, bao phủ tại đục ngầu quỷ vụ bên trong căn bản không phân rõ phương hướng. Chính đang hắn cảm thấy thúc thủ vô sách thời khắc, một đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng chợt từ phía trước thạch tháp mê trong rừng chạy qua. Quỷ thư sinh. Giang Thiên trong lòng không khỏi kinh ngạc, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Con này quỷ lúc trước tại quỷ thôn bên trong hư không tiêu thất, hiện tại lại trống rỗng xuất hiện tại sơn cốc này trong cấm địa, vô ý thức ném đi chân vương chi nhãn, kết quả thu lấy đến quỷ vật tin tức, lại là lệnh Giang Thiên giật nảy cả mình. Quỷ tên, phẩm chất, đẳng cấp, tất cả đều là không biết. Giang Thiên vẫn là lần đầu gặp gỡ loại tình huống này, trong lòng không khỏi chấn kinh. Lập tức hắn lại nghĩ lại, dưới mắt ta đã không có lựa chọn khác, con này quỷ thư sinh xuất hiện ngược lại là duy nhất biến số, cảm thấy nhanh chóng làm ra quyết đoán, hắn lập tức dẫn theo trạm quỷ đao đuổi theo. Sơn cốc cầm ầm chấn động, quỷ vụ đục ngầu xoay tròn. Quỷ thư sinh tại từng tòa san sắt thạch tháp ở trong nhanh chóng xuyên qua, Giang Thiên ánh mắt cắn chặt cái kia một đạo bạch sắc bóng lưng, đuổi sát tại nó đằng sau. Nhắc tới cũng kỳ, hắn vòng vo hơn nửa ngày đều chuyển không đi ra sơn cốc, đi theo phía trước con quỷ kia thư sinh lại không chờ một lúc liền đi ra. Sau mười mấy phút, hắn lại lần nữa về tới rừng quỷ treo xác. Nhìn lại, sơn cốc cấm địa không thấy. Bùi chọc quỷ vụ bị âm phong gợi lên, giống như vừa rồi chỉ là kinh lịch một giấc mộng. Lại tìm quỷ kia thư sinh, cũng là vô tung vô ảnh. Thật là lại chậm một trận, Giang Thiên tại trong đầu cẩn thận hồi tưởng gặp được con này quỷ thư sinh hai lần tao ngộ, lần thứ nhất tại quỷ thôn nó đột nhiên xuất hiện, giúp ta dẫn đi quỷ kiệu hoa, vừa rồi nó lần thứ hai xuất hiện, mang ta từ cái kia mảnh trong cấm địa thoát thân. Nghĩ như vậy, Giang Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ghê gớm suy đoán. Sẽ không phải là con quỷ kia A Tân Biên quỷ điển bên trên ghi lại một loại đặc biệt quỷ, loại này quỷ chân quý trình độ cùng hiếm thấy trình độ, thậm chí còn muốn cao hơn SSS cấp quỷ sủng, mà trong đó lớn nhất nổi danh liền là Phúc, Lộc, Thọ, Vui, Tài Ngũ Quỷ Thiên Quan. Phổ thông linh quan tài sư, căn bản là không có cách khế ước cái này nằm con quỷ, trừ phi là bị bọn chúng chủ động lựa chọn Giang Thiên kết hợp mình tao ngộ. Đột nhiên cảm giác con này quỷ thư sinh có điểm giống là Ngũ Quỷ Thiên Quan ở trong Phúc Quỷ Thiên Quan. Truyền thuyết nếu ai có thể khế ước đến con này quỷ, ai liền có thể hưởng phúc tề thiên. Tân Biên Quỷ Điện ghi chép, cái trước bị Phúc Quỷ Thiên Quan chọn chúng chỉ là người bình thường, nhưng bằng mượn con này quỷ sủng, hắn không chỉ có tại ban sơ quỷ thai trong loạn thế may mắn còn sống sót, càng là như kỳ tích trở thành một tên linh quan tài sư, lại chỉ dùng 3 năm liền sắp phong ngũ giai quan tài vương, 10 năm thông thiên, trở thành vân cảnh quỷ thai sử thượng vị thứ nhất quan tài đế, cũng là từ hắn thành lập nên Đại Việt tòa thứ nhất bích trướng thành quan, chính thức mở ra toàn diện chống lại quỷ vật, bảo hộ người bình thường quỷ thai sau thời đại hậu thế đều là tôn làm Phúc Thiên Quan đế. Từ hắn sau khi chết Phúc Quỷ Thiên Quan cũng biến mất theo, về sau không thiếu có linh quan tài sư tại bốn phía truy tìm con này quỷ sủng, nhưng đến nay hơn 200 năm, không biết tung tích. Nhìn xem quỷ thư sinh biến mất phương hướng, Giang Thiên trong lòng lật lên trận trận gợn sóng, muốn rõ là Phúc Quỷ Thiên Quan hiện thế, không biết được muốn gây nên bao lớn oanh động. Trên mặt thổn thức thở dài, Giang Thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía mình quỷ biểu, phụ cận 200 mét bên. Trong chỉ có một ít giải rắc điểm sáng màu xanh lục, đại biểu cho nguy hiểm đã triệt để giải trừ. Thuận thế nhìn xuống thực vấn bài danh, hắn đã chính thức vượt qua Lăng Thanh Tuyển, lấy 1016 cái điểm tích lũy xông lên thứ nhất. Lăng Thanh Tuyển lấy 1003 cái điểm tích lũy đứng hàng thứ hai. Hạ ba bắt đầu sần đồi nga xuống, La Sơn mới đến 681 cái điểm tích lũy. Giang Thiên đại khái quét mắt phía sau, phát hiện Hồ Soái cùng Mạnh Hà hai người vậy mà giết tiến vào 30 người đứng đầu, mà Trang Tất Phạm cùng Lâm Yêu Diễm mấy người bọn hắn lại không biết làm sao toàn về không. Tất cả mọi người điểm tích lũy đều đình chỉ bất động, thực vấn thời gian hết hạn. Còn tốt cuối cùng chặt con rắn kia sát linh, liền so Lăng Thanh Tuyển nhiều cái này một cái quỷ điểm tích lũy hiểm đoạt khôi thủ, tu hành pháp ổn. Giang Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chợt dẫn theo Trảm Quỷ Đao bước lên trở lại thành đường về. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm đến tu hành pháp nhanh đi về sông nhất giai. Lăng Thanh Tuyển đạp trên đỏ dày theo không nhìn địa hình tại văn kiện thật trong động nhanh chóng ghé qua. Lăng Thanh Tuyển mới từ đường rẽ bên trong đi ra, nàng liền đụng tới lần theo định vị chạy tới Vương Mánh cùng hai tên thành vệ quân. Vừa thấy được nàng toàn thân chật vật bộ dáng, Vương Mánh lập tức quan tâm nói: ngươi không có bị thương chứ? Cùng ngươi cùng nhau đồng học đâu Vương giáo quan? Non mấy cái đến vội vặn. Không đợi Vương Mánh nói xong, Lăng Thanh Tuyển liền vội vàng nói: vẽ còn tại bên trong. Hắn muốn mở bóng, non làm tiến nhanh đi cứu người. Vừa rồi cùng ngươi cùng nhau là Giang Thiên. Vương Mánh trong lòng không khỏi thình thịch dưới, không còn nói nhảm, tranh thủ thời gian đi theo Lăng Thanh Tuyển xông vào đường rẽ. Nhưng làm Lăng Thanh Tuyển mang theo bọn hắn trở lại cái kia lỗ to nhất sảnh, một màn trước mắt lại khiến cho mọi người gương mặt siết chặt. Chỉ thấy tám đầu thô to xiềng xích rơi xuống mặt đất, trên đài cao tòa kia tương tự quan tài đầu đạo quan đã triệt để sụp đổ. Trên đài cao chỉ trừ một cái sâu không thấy đáy to lớn hố lõm, một cỗ mãnh liệt quỷ khí xông ra hố miệng, nương theo lấy trận trận gào thét tại cao rộng rãi động trong sảnh tiếng vọng. Nguy hiểm! Lăng Thanh Tuyển trước tiên muốn xông qua, lại bị một tên thành vệ quân bảo hộ ở sau lưng. Cái này phía dưới có một cỗ rất khủng bố khí tức, khả năng còn tại quỷ vương phía trên. Vương Mánh như Lâm Đại Địch sắc mặt ngừng trọng nói: chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Vẽ còn tại phía dưới lạc Lăng Thanh Tuyển hô hấp một gấp rút. Vương Mánh lời kế tiếp nhưng lại để nàng căng cứng tiếng lòng đung lòng. Hắn còn sống. Vương Mánh nói xong mắt nhìn tất cả học sinh quỷ biểu định vị, trừ ra sớm ra sân Trang Tất Phàm bọn hắn 5 người, còn lại 56 cái điểm nhỏ màu lục một cái không ít. Chương 62, không ai dám tin hạm nhất. Chương 62, không ai dám tin hạm nhất. Lúc này toàn bộ lớn như vậy rừng quỷ treo xác bên trong, ngoại trừ Lăng Thanh Tuyển định vị tại bên cạnh hắn, cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng điểm nhỏ màu lục, đang tại nhanh chóng xuyên qua quỷ lâm thẳng đến về thành phương hướng. Đi thôi, ta còn thực sự cấp tốc không kịp đem muốn gặp một lần chúng ta vị này khôi thủ màu bạc mặt trăng cho màu đen thành quan phủ thêm một tấm lụa mỏng, rực sáng đèn buộc từ hùng cứ trên tường thành tụ thành sát tuyến, chiếu vào 3 năm kết bạn trở lại thành thực huấn môn sinh tại quan tạp lối vào tiếp nhận kiểm tra. Lần thứ nhất ra khỏi thành giản kỷ trở về, những này thực huấn sinh cả đám đều liễu giữ tâm tình rất là phấn chấn. Tại chiến thắng ban đầu hoảng sợ sau bọn hắn phát hiện những này cấp thấp quỷ vật cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy không thể chiến thắng. Tại học được đơn giản phối hợp qua đi, bọn hắn thậm chí bắt đầu chủ động đi tìm những cái kia tiểu quỷ tới giết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đêm nay thực huấn qua đi, mấy người này mới xem như chân chính thức tỉnh. Có người còn bởi vậy phá vỡ trong lòng chứng ngại, đẳng cấp cũng đi theo đạt được đột phá. Duy nhất đại bảo ít lưu ý sự kiện là Giang Thiên đoạt được lần này thực huấn khôi thủ. Theo trở lại thành quan thực huấn sinh càng ngày càng nhiều, nghị luận cùng thanh âm huyên náo dần dần làm ổn. Hơn 1 ngàn phân. Thế này thì quá mức rồi. So với ta còn hơn gấp 2 lần. Lăng Thanh Tuyển cầm xuống 1 ngàn điểm ta đều có thể tiếp nhận, nhưng là cái này Giang Thiên làm sao so Lăng Thanh Tuyển còn cao a? Cái này còn phải hỏi khẳng định là gian lận thôi. Giang Thiên hắn nếu không phải gian lận lấy được cái này điểm số, ta đêm nay trở về liền đem trong nhà vệ sinh nữ mỗi cái hố vị đều liếm sạch sẽ. Anh em kỳ thật ngươi đã sớm thèm cái này miệng a. Mọi người nghe ta tuyệt đối không nên ban thưởng hắn. Ta nghe nói trường số 2 lần này khốc tang quỷ sự kiện có mấy người từ bên trong còn sống đi ra, liền là Giang Thiên dẫn bọn hắn đi ra. Không chừng đây thật là vị thần nhân a, chiều hôm qua Nam Giang thị trên không xuất hiện kia ngụm máu quan tài cũng còn nhớ kỹ a. Nghe nói món đồ kia liền là Giang Thiên thức tỉnh lúc làm ra động tĩnh, hắn thức tỉnh chính là xưa nay chưa từng có cấm kỵ cấp linh quan tài ta dựa vào. Nghe các ngươi nói như vậy, ta đối với cái này Giang Thiên thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng là có sao nói vậy, lần này thực vấn chúng ta mất mặt nhưng ném đi được rồi a. Một, hai người đứng đầu đều bị trường số 2 quay tới người cho bao hết, vạn hạnh là hạng 3 bị La Sơn bảo vệ, nhưng là La Sơn điểm tích lũy cùng phía trước hai vị nhìn xem kém cũng không phải một điểm nửa điểm, há lại chỉ có từng đó a anh em, ngoại trừ Giang Thiên cùng Lăng Thanh Tuyển cầm xuống một hai tên, còn có cái Triệu Lân cũng là giết tiến 20 vị trí đầu, còn lại hai cái Hồ Soái cùng Mạnh Hà đều tiến vào 30 vị trí đầu, không chút nào khoa trương mà nói nhân ra trường số 2. Quay tới năm người này đơn giản liền là tại cầm chân 33 đạp mặt của chúng ta a. Dựa vào, theo ta thấy mấy người này khẳng định là thu về băng đến gian lận. Hạng nhất liền nên là La Sơn, ngoại trừ Sơn ca ta ai cũng không nhận. Hạng ba miễn cưỡng là của ta, hạng hai phân biệt đối xử nên coi như ta Trang ca. Ấy, ta Trang ca điểm tích lũy như thế nào là không điểm a? Không tạo à, Lâm Yêu Diễm cùng Hướng Cường mấy người bọn hắn tất cả đều về không, không phải là bị Giang Thiên bọn hắn chơi ngáng chân đi. Ha ha anh em, ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không Trang Tất Phàm mấy người bọn hắn đối với người ta xử cái gì ngáng chân bị huấn luyện viên xử trí mới phù hợp cái kia mấy quả chuột phân nước tiểu tính a, đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận hò hét. Giữ lại một đầu màu vàng bản thốn La Sơn sầm mặt lại đứng tại giữa đám người không nói một lời, chỉ là hắn toàn thân phát ra khí tức ngột ngạt để người chung quanh cũng không dám tới gần. Hai mắt của hắn tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm thành quan cửa vào, chừng chừng nhìn xem một bộ người sống chớ gần Lăng Thanh Tuyển đi theo Vương Mạnh bên cạnh đi vào thành quan tiếp nhận lễ kiểm. Mà theo Vương Mạnh thân ảnh xuất hiện, đám người tiếng nghị luận lập tức yếu bớt xuống tới không ít. Vương giáo quan đều trở về, Giang ca làm sao còn không có thấy người đâu? Hồ Soái rũi giải lấy cổ hướng thành quan cửa vào nhìn quanh, bất quá có sao nói vậy Giang ca là thật là mẹ a, thế mà đem Lăng nữ thần đều định lật ra cường đang đệ một. Không hổ là nghĩa phụ ta. Cùng Hồ Soái đứng chung một chỗ Mạnh Hà đến bây giờ đều làm động, nàng đã nhìn không dưới 20 lượt thực vấn thứ hạng, thật sự là không dám muốn Giang Thiên lại có thể đoạt được lần này thực vấn khối thủ. Dưới cái nhìn của nàng Giang Thiên lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng cùng Lăng Thanh Tuyển cùng La Sơn bọn hắn một cái tầng cấp, nhiều nhất tranh một chuyến 5 vị trí đầu coi như cao nữa là, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Thiên hắn vậy mà lại lấy đứt gãy cấp ưu thế đem Trang Tất Phàm cùng La Sơn đều cho đạp xuống đến, cuối cùng lại đem Lăng Thanh Tuyển đều cho lại vượt qua, cái này đợt quả thực là đem nàng nhận biết hung hăng vọt lên cái út sốc. 1016 cái điểm tích lũy. Cùng chúng ta cách ra thời điểm hắn mới 100 điểm tả hưu, đằng sau ngắn ngủi hơn 3 cái giờ đồng hồ, hắn đến cùng là thế nào làm được. Ngay tại Mạnh Hạt thì thảo thì thầm thời khắc, cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của nàng cuối cùng, hô hấp của nàng không khỏi một gấp rút, ve hùng cứ thành quan như là mãng thú bắt ngang, cao ngất trên tường thành từng đạo rực sáng đèn bột so như lợi kiếm mở ra phủ cận quỷ vụ, trong đó một đạo vừa vặn rơi vào thành quan phía dưới cái kia đạo thẳng tắp như thương bóng người trên thân. Thành quan bên trong làm ồn lấy tiếng nghị luận tại thời khắc này dần dần ngừng lại, tầm mắt mọi người đều hậu chi hậu giác đi theo nhìn về phía ngoài thành, nhìn xem cái kia lạnh lùng thiếu niên trần trụi cân xứng thân trên, dẫn theo một thanh làm kim mở lưỡi dạng kỳ đao, nhanh chân hướng phía quan tạm cửa vào đi tới. Ta dựa vào. Hồ Soái mắt sáng rực lên, rất là kích động méo một cái nắm đấm, ta Giang ca là thật gà cái cổ đẹp trai a. Không chỉ là Hồ Soái kích động, ở đây không thiếu nữ sinh thấy cảnh này trong lòng đều lặng lẽ đẩy ra gợn sóng, liền liền Lăng Thanh Tuyển ánh mắt đều bị dẫn dắt tới, tin bóng. Lộ ra ngươi có thể lặc. Ngoài miệng dạng này nhắc tới, nhưng nhìn thấy Giang Thiên bình yên vô sự trở về, Lăng Thanh Tuyển rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Mà La Sơn cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt cũng là trước tiên từ Lăng Thanh Tuyển trên thân, thẳng tắp hướng về quan tạm cửa vào đạo thân ảnh kia, âm thầm từ kẽ răng bên trong gạt ra hai cái hận không thể đem hắn cắn nát tâm tiết. Ve. Một lát sau, Giang Thiên thông qua lối vào lệ kiểm tiến vào thành quan, đến tận đây, trừ Trang Tất Phàm 5 người bên ngoài 56 tên thực huấn sinh toàn bộ trở lại thành, chỉnh tề xếp hàng, chỉ bất quá có ít người ánh mắt còn tại hướng Giang Thiên bên kia ngắm, có người thì là tại châu đầu ghé hai nghị luận không thấy được Trang Tất Phàm mấy người bọn hắn.